Chương 29, tâm ma đem phá phong, kia một tiếng Phật hiệu. Không biết qua bao lâu, một quyền này mang theo uy danh mới dần dần tiêu tịch. Giữa sân, Diệp Vô Ưu đứng lặng, tuấn độ thân ảnh dường như nhai ngạn thanh tùng, da thịt như ngọc, khí chất ngự trúc, như lập trong mây mù thiếu niên tiên. Tại dưới chân hắn, Long Thanh, Bạch Tĩnh, Liêu Linh Lùng, Mạc Huyền bốn người quỳ rạp trên đất, trong miệng ho ra máu, khí tức bề bài, thần sắc khó nén nghĩ mà sợ. Đều biết hiểu, nếu không phải Diệp Vô Ưu lưu thủ, bốn người sớm đã không có tính mệnh. Về phần ở đây quan chiến đám người, ngàn vạn ánh mắt sớm đã lâm vào rung động. Có tán tu cường giả tự lẩm bẩm, gần như cùng bái, quần chấn tứ tượng, ngoài ta còn ai, Vô Ưu thế tử thực lực đơn giản quá kinh khủng. Có thế lực thiên kiêu cũng làm ở miệng, mắt lộ ra tôn sùng, đây mới là Vô Ưu thế tử chân thực chiến lược sao? Cùng nghe đồn nghiêm trọng cũng hợp, nhưng không phải bị phóng đại, mà là nghiêm trọng đánh giá thấp. Thậm chí liền ngay cả Khương Thần Phi cơ thiếu khôn chờ đại đế cấp thế lực tử đệ cũng khó khăn che đậy kinh tiếp, tâm phục khẩu phục, trước kia lực áp cựu tử chân long, hôm nay quyền trấn thánh tử tứ tượng, phàm Vô Ưu thế tử chi chiến, đều có ta vô địch. Đủ loại nhiệm nghị, kinh hô, huyên áo, giống như thủy triều đồng dạng tại tứ tượng cổ địa trên không liên tiếp quanh quẩn, thật lâu chưa từng ngừng. Ngay cả tứ đại cổ quốc chi chủ đều là thầm than, không xa không giới, mặc cảm. Mặc dù bọn hắn chính là thánh nhân, thực lực viễn siêu Diệp Vô Ưu, nhưng nếu luận thiên tư thần phú, bọn hắn ngay cả cho Diệp Vô Ưu sách giày tư cách đều không có. Duy nhất vui mừng là tứ tượng thánh tử sau cùng biểu hiện cuối cùng là đạt được Diệp Vô Ưu một chút khẳng định, đây cũng là hôm nay thu hoạch lớn nhất. Tứ đại cổ quốc chi chủ nhao nhao lách mình hạ tràng, đầu tiên là để tứ tượng thánh tử đứng dậy lui sang một bên chữa thương, sau đó đồng loạt đến Diệp Vô Ưu phụ cận. Chúc mừng Vô Ưu thế tử, chúc mừng Vô Ưu thế tử, lượt đoạt đại hội khôi thủ. Vô Ưu thế tử thiên tư vô song, lực kinh bạc cổ, quả thực làm cho bọn ta nghiêng nghèo. Hôm nay có hạnh xem đến Vô Ưu thế tử tuyệt thế phong thái, chúng ta cùng có vinh yên. Tứ đại cổ quốc chi chủ đi lên chính là một trận cầu vồng cái rắm, thẳng đem Diệp Vô Ưu khen đến trên trời. Nhưng Diệp Vô Ưu tâm tư lại không chút nào trên người bọn hắn, ám sát cổ địa. Có thể thấy được cổ địa phía dưới, tâm ma tứ bất tượng phong ấn nghiêm nhiên còn thừa không có mấy. Sắp xuất thế. Lúc này, hắn lại ghé mắt nhìn về phía kia hơi có vẻ hưng phấn vô giới hòa thượng, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, "À, xem ra trò hay muốn mở màn." Vừa lúc, tứ đại cổ quốc chi chủ đập qua mông ngựa về sau, liền đảo mắt bắt phương đám người, trong miệng một lời tuyên cáo nói, "Này giới phong ma đại hội kết thúc mỹ mãn, chúng ta ở đây tuyên bố thu hoạch được phong ma khôi thủ chính là." "Ngươi?" Diệp Vô Ưu chi danh còn chưa nói ra, một đạo kịch liệt vô cùng anh minh đột nhiên từ cổ địa chỗ sâu vang lên, giống như sấm rền, đạn tâm hồn người. Tứ tượng cổ địa đất rung núi chuyển, tựa như phát sinh 18 cấp động đất. "Ừm, chuyện gì xảy ra?" Vô luận là tứ tượng cổ quốc người vẫn là ngoại lai người dự thi, đều là kinh nghi. Không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng mà sau một khắc, lại khiến cho mọi người hoảng sợ. Một trận kinh người tâm hồn tiếng cười gian bỗng nhiên truyền vào mỗi người bên hai. "Kiệt kiệt kiệt." Ung dung mấy bạn năm tuế nguyệt, bản tọa rốt cục sắp xuất thế. Nương theo cười tà thanh âm, dọc theo vô tận trận văn tứ tượng cổ địa đều nứt ra. Từng đầu một khe lớn giống như răng khắp nơi vết sẹo, giữ tợn khiếp người. Từ đó càng là dâng lên quần quần ma khí, giống như ngàn vạn lang yên sông lên trời không, trong chớp mắt cả phương tứ tượng cổ địa đều lâm vào ma khí hải dương. "Cười quá dị, tà ngữ, ma khí, đủ loại hết thảy, có thể nào để cho người ta đoán không được xảy ra chuyện gì?" "Chơi ạ." "Không được. Đây là tâm ma tứ bất tượng thanh âm, hắn sắp xuất thế." "Không, đây không có khả năng. Chúng ta rõ ràng mới vừa vận cử hành qua phong ma đại hội, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng tính ra, cổ trận chuyển hóa lực lượng ra phong hắn trăm năm không thành vấn đề gì, vì sao đột nhiên thoát đây?" Tứ đại cổ quốc chi chủ kinh hô giật mình gọi, không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Bốn người tiếng kinh hô cũng khiến cho toàn trường người sinh ra to lớn rối loạn. Tâm ma tứ bất tượng sắp xuất thế, cái này không thể nghi ngờ dọa phá rất nhiều người gan. Dù sao tâm ma tứ bất tượng thế nhưng là trong truyền thuyết chuẩn đế cảnh cường giả a, hơn nữa còn là tâm ma ác nghiệm, làm việc tà ác tùy tiện, không kiêng nể gì cả. Mọi người ở đây sở dĩ tới đây, nói trắng ra là đều là đến phong ấn hắn. Cái sau nếu là xuất thế, sao lại buông tha bọn hắn? Tứ tượng cổ quốc người nghe lệnh, nhanh xuất thủ, gia cố phong ấn. Mặc dù không rõ vì sao đột phát loại tình huống này, nhưng tứ đại cổ quốc chi chủ vẫn là trước tiên hạ lệnh, muốn thử nghiệm gia cố tứ tượng phong ấn. Đồng thời hướng về phía ở đây người dự thi nói, "Chư vị, tâm ma tứ bất tượng nếu là xuất thế sẽ dẫn phát hậu quả gì cũng không cần chúng ta nhiều lời đi, không muốn chết, nhanh giúp ta tứ tượng cổ quốc gia cố phong ấn." "Vâng bù bù." Mọi người ở đây đều biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, tất cả đều trong nháy mắt xuất thủ, muốn thông qua tứ tượng cổ trận chuyển hóa số lớn lực lượng gia cố phong ấn. Nhưng lại không biết tứ tượng cổ trận đã sớm bị vô giới hòa thượng sửa lại tác dụng. Lần này không chỉ có không thể ra cô phong ấn, còn ra tốc tâm ma tứ bất tượng xuất thế. Vâng. Trong chốc lát, cổ địa trung ương đã nứt ra một phương to lớn hình tròn cái hố, tựa như một phương đen nhánh vực sâu, từ đó mãnh liệt ra ngập trời ma khí. Sau đó ma khí quần quận ở giữa ngưng tụ ra một trương lớn như sơn nhạc gương mặt, ma mặt ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một trận chói hai thấu hồn cười tà, "Kiệt kiệt kiệt. Bản tọa sắp xuất thế, các ngươi đều ta huyết thực." Một cỗ kinh khủng thật lớn ma uy, phản phất giống như phong bạo quét sạch thập phương, khiến cho ở đây tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt không máu, thân hồn kinh sợ. Thế tử điện hạ, chuẩn đế chi ma không thể khinh thường, muốn hay không rời đi trước. Lúc này, Diệp Thập Tam chờ một đám thần vệ đã sớm đem Diệp Vô Ưu bảo hộ ở giữa. Diệp Vô Ưu lại là nhàn nhạt lắc đầu, thần sắc từ đầu đến cuối ung dung không đổi, "Không cần lo lắng, này ma xuất thế bản thế tử sớm có đoán trước, hẳn là sẽ có người đứng ra thu thập hắn, chúng ta đành phải tĩnh quan liền tốt." Ồ, hiện Diệp Thập Tam giật mình, không nghĩ tới Diệp Vô Ưu thế mà đã sớm ngờ tới loại biến cố này. Trên không trung, yêu đế Bạch Trạch sừng sững đám mây, quan sát phía dưới biến cố. Thần sắc như nước, không mang theo mảy may gợn sóng, cũng không có tính toán ra tay. Chỉ cần Diệp Vô Ưu không ngại, cho dù trời đất sụp đổ, hắn cũng sẽ không để ý tới. Lúc này, cổ địa trên không, tứ bất tượng, có chúng ta ở đây, ngươi mơ tưởng xuất thế. Gặp tứ tượng phong ấn hoàn toàn mất đi tác dụng, tứ đại cổ quốc chi chủ dứt khoát quyết tâm. Hiện ra kia thuộc về thánh nhân cảnh lực lượng, muốn cưỡng ép trấn áp tứ bất tượng. Bốn người hợp lực phía dưới, lực lượng sao mà to lớn, dao động thiên địa càn khôn. Tâm ma tứ bất tượng lại là 10 phần khinh thường khịt mũi coi thường, thử. Chỉ là bốn tôn thánh nhân mà thôi, cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn. Oanh! Một cỗ ma uy đột khởi, tôi khô lạc hủ hỏng mất bốn thánh thế công. Tứ đại cổ quốc chi chủ cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh rơi xuống không trung. Đợi rơi xuống đất, sinh lòng giật mình sợ, biết rõ rựa vào bọn hắn căn bản ép không được tứ bất tượng. Đành phải đem ánh mắt nhìn phía Diệp Vô Ưu, hiển nhiên muốn mượn Diệp gia chi lực. Nhưng vào lúc này, một đạo du dương không linh Phật hiệu lại bỗng nhiên vang lên. A Di Đà Phật. Chương 30, xấu bụng hòa thượng, kết thúc hoàn mỹ. Một đạo Phật hiệu vang lên, không rời mênh mông, đúng là vượt trên ở đây ồn ào. Tất cả mọi người vô ý thức nhìn lại, chỉ gặp một vị mập hòa thượng lực sắp xếp đám người mà ra. Hòa thượng này rốt cục muốn bán đi trong hồ lô thuốc. Diệp Vô Ưu nhíu mày. Chỉ gặp lúc này Vô Giới Hòa thượng đã thu hồi bộ kia bất cần đời thái độ, tay trái làm nhạc hoa chi tướng, tay phải dựng thẳng trưởng đi Phật lễ, cất bước ở giữa, Phật quang ẩn hiện, dáng vẻ trang nghiêm, rất có Phật môn đại sư phong phạm. Nhất là kia đối hai mắt giống như Phật mắt, ẩn hàm đại trí tuệ, lớn giác ngộ, lớn tư tưởng. Vô Giới Hòa thượng nhìn qua tứ đại cổ quốc chi chủ, trách trời thương dân nói: "Bốn vị thí chủ, này ma hung ác điên cuồng, bần tăng đến giúp đỡ bọn ngươi phục ma." "Ngươi?" Tứ đại cổ quốc chi chủ sững sờ, chợt chính là lắc đầu nói: "Hòa thượng, ngươi bất quá chiều nguyên cảnh tu vi, như thế nào có bản lĩnh giúp bọn ta phục ma?" "A Di Đà Phật." Vô Giới Hòa thượng lần nữa tụng câu Phật hiệu, nói: "Bốn vị thí chủ xem nhẹ bần tăng tu vi mặc dù yếu, nhưng lại trời sinh Phật mắt, tinh thông 3000 Phật trận, ta đã nhìn ra, này ma sở dĩ xuất thế, là bởi vì nơi đây tứ tượng cổ trận ra một vài vấn đề, chỉ cần bần tăng xuất thủ, có 90% chắc chắn đem nó chữa trị, một lần nữa đem này mà trấn áp." "Ồ." Tứ đại cổ quốc chi chủ kinh lông mày. Vô Giới Hòa thượng nói lời thề son sắt, có lý có cứ, rất khó không khiến người ta tin phục. Cái này khiến tứ đại cổ quốc chi chủ tạm hoan hướng Diệp Vô Ưu xin giúp đỡ tâm tư, quyết định để trước mắt Vô Giới Hòa thượng thử một chút, vạn nhất thành đâu. Tứ đại cổ quốc chi chủ trăm miệng một lời, "Tốt, đại sư mau mời." Vô Giới Hòa thượng lại là không lúc đích, có chút ngưng trọng nói: "Bốn vị thí chủ, cảnh cáo nói đến đằng trước, bần tăng cử động lần này cực hao tổn tâm thần thậm chí thọ nguyên, sau khi chuyện thành công, bần tăng cần một chút quý quốc thần vật đến điều dưỡng." "Ách, đại sư muốn chúng ta tứ đại cổ quốc cái gì thần vật?" Tứ đại cổ quốc chi chủ nhíu mày, đều nói Phật môn tử đệ lấy lòng dạ từ bi. Hàng yêu trừ ma chính là bản phận, cái này mập hòa thượng ngược lại tốt đi lên trước muốn chỗ tốt. Vô Giới Hòa thượng nói: "Thanh Long Bạch Hổ Chu Tức Huyền Vũ tứ tượng các một giọt máu." "Có thể." Tứ đại cổ quốc chi chủ sảng khoái đáp ứng. Tứ tượng thân huyết mặc dù chân quý, nhưng tứ đại cổ quốc còn có thể xuất ra. Thậm chí nguyên bản bọn hắn vì thế giới phong ma khôi thủ chuẩn bị chính là tứ tượng thần huyết. Ai ngờ, Vô Giới Hòa thượng lại là lắc đầu nói: "Không. Bần tăng nói không phải phổ thông thần huyết, mà là tứ tượng đế huyết." "Cái gì?" Tứ đại cổ quốc chi chủ cùng nhau chấn động, không nghĩ tới Vô Giới Hòa thượng khẩu vị như thế lớn. Cần biết năm đó tứ tượng lão tổ mặc dù tấn thăng đại đế thất bại, nhưng vẫn là nhìn trộm đến đại đế pháp tắc, dùng cái này ngưng tụ ra một chút đại đế tinh huyết. Nhưng mấy vạn năm đến nay truyền thừa đến bây giờ, tứ đại cổ quốc đã không còn mấy nhỏ, mỗi một giọt đều có thể xưng trấn quốc chí bảo, ngay cả bị bọn hắn coi là hy vọng tứ tượng thánh tử đều tạm thời không có tư cách thu hoạch được tứ tượng đế huyết. Vô Giới Hòa thượng há miệng liền muốn bốn giọt đế huyết, đơn giản tại bọn hắn trong lòng bên trên xèo thịt. Nhưng cân nhắc đến đã lửa cháy đến nơi, bọn hắn chỉ có thể ứng phó nói: "Chúng ta đáp ứng ngươi, đại sư mau mau giúp bọn ta phục ma." "Ai?" Nói miệng không bằng chứng, các ngươi muốn lập xuống tiên đạo lời thề mới được. Vô Giới Hòa thượng lại là một mặt cười nhạt, một bộ đều ở trong lòng bàn tay thân sắc. "Thảo." Tứ đại cổ quốc chi chủ thầm mắng một tiếng, không nghĩ tới hòa thượng này như thế gà tặc. Hứa hẹn có thể đổi ý không nhận, nhưng tiên đạo lời thề lại không giống. Một khi lập xuống, sẽ có được tiên đạo công chứng, nếu là sau đó đổi ý, sẽ lọt vào tiên đạo phản vệ, nhẹ thì tu vi rơi xuống, nặng thì bị mất mạng tại chỗ. Càng thao đảm chính là, tâm ma tứ bất tượng bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thế, bọn hắn không có thời gian cân nhắc, chỉ có thể vì Vô Giới Hòa thượng lập xuống tiên đạo lời thề. "Ha ha ha. Thiên hay, thiên hay." Tiên đạo lời thề một lập, Vô Giới Hòa thượng ngửa mặt lên trời cười to, đã không đợi tứ đại cổ quốc chi chủ thúc dục, chính là lách mình hóa thành một đạo kim quang tiến lên. Một bên khác, nhìn xem trước sau phát sinh một màn, Diệp Vô Ưu giật mình như ngộ, rốt cục biết được Vô Giới Hòa thượng trong hồ lô bán là thuốc gì. Hắn đầu tiên là âm thầm từ bỏ tứ tượng cổ trận đồng thời lưu lại chuẩn bị ở sau. Sau đó lại tại tứ bất tượng sắp xuất thế lúc thừa cơ tiến lên công phu sư thử ngoạn, cuối cùng lại mở ra bảy gia chuẩn bị ở sau, một lần nữa đem tứ bất tượng trấn áp. Như vậy đến một lần liền có thể dễ như trở bàn tay lấy đi tứ tượng cổ quốc trấn quốc chí bảo. Hòa thượng này quá xấu bụng, cùng lúc trước quyết đức đạo nhân đều không thua bao nhiêu. Diệp Vô Ưu âm thầm nhếch môi, lòng có khó chịu, quyết định làm những gì. Bạch. Diệp Vô Ưu minh ngộ thời khắc, Vô Giới Hòa thượng đã vọt đến cổ địa trung ương. Cả người liền như vậy trực diện tấm kia tâm ma tứ bất tượng ngưng tụ ma khí mà to. Tròn vo thân hình, tựa như núi lớn hành lập, không có chút nào e ngại. Chỉ lần này một màn, liền để tứ đại cổ quốc chi chủ cùng mọi người ở đây chấn động. Thẳng thắn hòa thượng này thật mạnh, cũng hẳn là thật là có bản lĩnh, không phải dùng cái gì dám như thế trực diện một tôn chuẩn đế tâm ma. Kiệt kiệt kiệt. từ đâu tới mập hòa thượng, chất béo có đủ a, bắt đầu ăn tất nhiên không tệ. Ma khí mặt to cười khẳng khặc quái dị, không có chút nào đem vô giới hòa thượng để vào mắt. Mặc dù bản tôn còn chưa toàn diện xuất thế, nhưng cũng có thể tùy tiện diện sát cái sau. A Di Đà Phật. Lúc này, vô giới hòa thượng một tay dựng thẳng trường, tụng một đạo du dương Phật hiệu. Mặt béo đông nhiên chìm liệt, giống như giống chìm lông mày Phật Đà, hai mắt trừng một cái, phảng phất giống như kim cương trừng mắt, nghiệt trướng, ngươi làm nhiều việc ác, há có thể dung ngươi xuất thế, hôm nay bẩn tăng liều mạng cũng muốn một lần nữa trấn áp ngươi. Vâng. Trận trận phản âm từ trong miệng vang lên, hóa thành một đạo đạo kim quang sáng chói Phật văn. Kim sát Phật văn mạn tiên phi vũ vần quanh, hình thành một phương phương xoay tròn Phật trận. Cả tòa cổ địa tựa như hóa thành một mảnh Phật tổ, muốn tịnh hóa đầy trời ma khí. Cái này to lớn rộng lớn một màn, hú mọi người ở đây sửng sốt một chút. Cho dù là đến từ Tây Thiên Phật môn Linh Di tăng nhân đều là đống nhiên giật mình, chỉ thán vô giới hòa thượng Phật pháp vô cùng cao thâm, hơn xa với hắn. Gặp Tây Thiên Phật tu đều như thế, tứ đại cổ quốc chi chủ con mắt cũng là sáng lên. Thấy được hy vọng. Thứ độ gì? Ngược lại là tâm ma tứ bất tượng cười lạnh, bát phương ma khí cấp tốc phồng lên, trong chớp mắt ngưng tụ một con ma khí cự thủ muốn đập diệt vô giới hòa thượng. Mở. Lúc này, vô giới hòa thượng âm thầm vừa quát, mở ra trước đó vài lưu chuẩn bị ở sau. Trong chốc lát, tứ tượng cổ trận lại lần nữa nghịch chuyển trở về, một lần nữa biến thành trấn áp. Thậm chí lần này nghịch chuyển phía dưới, đem tứ tượng cổ trận nguyên bản phong ấn pháp lực cùng lần này phong ma đại hội chuyển hóa phong ấn lực tất cả đều điều động. Vậy anh, tứ tượng cổ địa trên không gió nổi mây phun, tứ tượng trận lực hù dọa vạn trọng chỉ riêng nào, lấy che trời ép địa chi tư, đem vô tận ma khí đè xuống lòng đất. A, không, không có khả năng. Như thế nào như thế, bản tọa sẽ không lại bị trấn áp, tuyệt đối sẽ không. Tâm ma tứ bất tượng kinh hô, liều lĩnh vận chuyển ngập trời đế có thể muốn đánh vỡ phong ấn. Nhưng tứ tượng cổ trận chính là năm đó tứ tượng lao tổ chuyên môn vì phong ấn hắn mà chế tạo. Đối với hắn có cực lớn khắc chế lực, dù hắn đem lực lượng vận chuyển tới cực hạn, nhưng căn bản không chống lại được toàn diện bộc phát phong ấn tứ tượng cổ trận. Cứ như vậy, tại một trận không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận, cổ địa bên trên ma khí bao quát tấm kia ma khí mặt to, lần nữa bị cưỡng ép chấn nhập cổ địa phía dưới. Trong chớp mắt, mới vừa rồi còn ma khí quần quần cổ địa, đã gió êm sóng lặng. A Di Đà Phật. Lúc này, vô giới hòa thượng chắp tay trước ngực, một bộ trách trời thương dân chi tướng. Huyền diệu phản âm đình chỉ, kim sát Phật văn đảm diện, lóa mắt Phật quang thu liễm. Một trận vô cùng tinh xảo biểu diễn, hoàn mỹ thu quan. Ha ha ha, tốt. Không giới đại sư, châu phê. Ông trời ơi. Không giới đại sư chẳng lẽ là Phật đà chuyển thế sao? Phật pháp sự cao thâm, vậy mà có thể đem tâm ma tứ bất tượng cho một lần nữa trấn áp. Cùng một thời gian, tứ đại cổ quốc chi chủ đều phân chấn cười to, về phần những người còn lại càng là hét lên kinh ngạc tán thưởng thanh âm, như gặp Phật đà lâm thế. Mà ở đây hết thảy sắp liền như vậy hoàn mỹ vẽ lên câu nói lúc. Diệp Vô Ưu lại nhếch miệng, trên mặt phát họa ra một vòng xấu bụng chi cười. Mập hòa thượng, biểu diễn không tệ, bản thế tử cho ngươi một khóa tâm liên. Chương 31, tứ bất tượng xuất thế, giòn. Phanh phanh phanh. Diệp Vô Ưu ngay cả đập mạnh ba cước, ngàn vạn linh lực tựa như du long sông vào dưới mặt đất. Mỗi một đạo linh lực đều tinh chuẩn vô cùng đánh trúng tứ tượng cổ trận trận nhãn. Hắn tu tập lấy cứu cứu lạc trường hà vạn trận bảo điện, đây là cổ kim trận đạo thứ nhất bảo điện. Có thể nói, Diệp Vô Ưu trận đạo tạo nghệ hoàn toàn là đương thời cấp cao nhất. Chỉ là trong khoảnh khắc, hắn liền đem cổ địa hạ tứ tượng cổ trận cho tê liệt. Vâng. Giống như vạn trọng sóng lớn cổ trận phong lực, chỉ một thoáng trở nên gió êm sóng lặng. Vừa mới bị phong ép vào cổ địa hạ ma khí lúc này hiện lên giếng phun tức xông ra. Ừm. Cái này đột ngột một màn, để mọi người ở đây vừa mới buông xuống tâm lần nữa nhấc lên. Vừa mới kết thúc biểu diễn vô giới hòa thượng càng đúng đấy hơn một tiếng kêu sợ hãi, trong con ngươi dâng lên bối rối, đối trước mắt một màn hoàn toàn là bất ngờ. Dù sao tại hắn trong kế hoạch, vừa mới nên kết thúc hoàn mỹ mới đúng. Tứ bất tượng một lần nữa bị phong ấn, mà hắn đã được như nguyện thu hoạch được tứ tượng đế huyết. Hiện tại là cái gì tình huống? Mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng vô giới hòa thượng vẫn là cố giả bộ chấn định, chấn quát, ngươi cái này ác niệm tà ma, còn dám phản kháng, cho bần tăng tụ nằm. Phản âm Phật quang lại xuất hiện, âm thầm vô giới hòa thượng điên cuồng thôi động lưu lại chuẩn bị ở sau. Mà xuống một khắc, sắc mặt của hắn liền đống nhiên trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Bởi vì hắn phát hiện trước đó chỗ bố trí lưu chuẩn bị ở sau hoàn toàn không dùng được, thậm chí liền ngay cả phương tứ tượng cổ trận đều đang dần dần sụp đổ tiêu tán. Ầm ầm, dẫn đến cổ địa hạ ma khí không chỉ có không có chút nào thu liễm, ngược lại so với di vãng càng mãnh liệt hơn, như có 10 vạn ma hỏa núi tại cùng nhau dâng trào. Tâm ma tứ bất tượng tiếng cười gian càng là rõ ràng tại cổ địa trên không truyền vang. Vâng. Ầm ầm. Tứ tượng cổ địa tại một trận đất rung núi chuyển tiếng oanh minh bên trong, toàn diện sụp đổ. Cổ địa phía dưới xuất hiện một tòa sâu không thấy đáy bừng tỉnh giống như hình người kinh khủng hố trời, quần quần ma khí từ đó dâng trào, cấp tốc che đậy thiên địa nhật nguyệt. Trong lúc đó, tứ đại cổ quốc chi chủ cùng mọi người ở đây đều là sắc mặt kỳ biến. Đã nhìn ra vô giới hòa thượng căn bản chấn không được tâm ma tứ bất tượng, cái sau muốn triệt để xuất thế. Đáng chết hòa thượng, chúng ta thật sự là tin ngươi ta. Xong, lần này tâm ma tứ bất tượng là thật sắp xuất thế, đi mời Diệp gia đại đế cũng không kịp, chúng ta tứ tượng cổ quốc đem đại nạn lâm đầu. Tứ đại cổ quốc chi chủ một bên dẫn người lui tránh, một bên vẫn mang lấy vô giới hòa thượng. Về phần còn lại người dự thi càng là tựa như ong vỡ tổ chạy trốn từ phía. Vâng, không đợi đám người chạy ra bao xa, cổ địa phía dưới bỗng nhiên chuyển đến một đạo chấn thiên tiếng vang. Nương theo lấy một trận âm vang và chạm kim loại tiếng ma sát, một tôn cổ lao thi thể tại kia sâu không thấy đáy hố trời dưới mặt đất, cấp tốc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cổ thi trọn vẹn cao tới 9000 trượng, tựa như thái cổ thần nhạc sừng sững giữa thiên địa, tứ chi cùng thân thể đều bị thô to tiên khóa vàng liên chỗ trói buộc. mái đầu bạc trắng tựa như thác nước rủ xuống, dàn mua khuôn mặt ẩn chứa lớn lao uy nghiêm, một bộ cổ lão phục sức bên trên thêu lên thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ. Cổ thi lão giả chỉ là đứng ở nơi đó, liền tựa như một tôn khai thiên tiên ma. Nhìn xem bộ cổ thi này lão giả, mọi người ở đây đều dọa đến sắp nứt cả tim gan. Rất nhiều người trực lăng lăng cứng ở nguyên địa, liền chạy trốn dũng khí cũng bị mất. A, là chúng ta tứ đại cổ quốc tổ sư, tứ tượng lão tổ. Không, bây giờ nơi nào còn có tứ tượng lão tổ, hắn là tâm ma tứ bất tượng. Tứ đại cổ quốc chi chủ cũng là kinh hô hãi nhiên, dù là bốn người chính là cao cao tại thượng thánh nhân, bây giờ cũng cảm giác hoảng sợ yếu ớt như là con sâu cái kiến. Xuy, xuy. Đột nhiên lúc này, cổ thi lão giả bỗng dưng mở ra kia đối đóng chặt hai con người. Hai cỗ tà ác khát máu quang mang giống như thần đăng, trong nháy mắt sẽ rách mạng lớn hư không, đồng thời trên thân càng là mãnh liệt lên quần quần ma khí, nuốt hết thiên địa. Trong chốc lát, cổ thi lão giả giống như từ tiên tôn chuyển biến thành ma chủ, loại kia kinh thiên ma uy, khiến cho tứ tượng cổ địa triệt để hóa thành một mảnh ma thổ. Gặp đây, Diệp Thập Tam chờ một đám thần vệ ánh mắt nghiêm trọng, nhao nhao rút đao ra binh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trên không trung yêu đế bạch trạch, đế mắt hơi động một chút, vẫn không có xuất thủ. Chỉ là thầm than một câu, lại là một vị sinh không gặp thời đáng thương người. Diệp Vô Ưu thong dong lạnh nhạt, chính nhiều hứng thú nhìn xem xuất thế tứ bất tượng. Tứ bất tượng xuất thế về sau, tạm chưa để ý tới những người khác, mà là cúi đầu xuống nhìn chăm chú dưới chân vô giới hòa thượng, một đôi máu đồng giống như ma huyền thâm thúy. Âm lãnh mở miệng, giống như rắn độc thổ tức. Mập hòa thượng, vừa rồi mở miệng một tiếng nghi xúc, mở miệng một tiếng tà ma, hiện tại tại sao không nói chuyện? Ư lực vô giới hòa thượng nhịn không được nuốt nước miếng một cái, thân thể mập mạp không ngừng run rẩy. Hiển nhiên cho dù là hắn, cũng vô pháp trực diện một tôn chuẩn đế cấp tà ma. Kỳ thật hắn sớm tại trước tiên liền muốn bỏ trốn mất dạng, nhưng làm sao tứ bất tượng đã sớm khóa chặt hắn, cái này khiến hắn căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mập hòa thượng, bản tọa bị phong mấy vạn năm, đã sớm bụng đói tê vàng, bây giờ xuất thế, vừa vặn bắt ngươi trước mở một chút dạ dày, dì dào miệng. Tứ bất tượng âm trầm cười một tiếng, nói liền lấy tay muốn bóp ăn vô giới hòa thượng. A, vô giới hòa thượng kinh hô một tiếng, cũng không lo được cái gì, đội vàng lắc đầu bảy thủ, chờ một chút, ngươi không thể ăn bẩn tăng, nếu không phải bẩn tăng ngươi hôm nay căn bản không ra được thế, bẩn tăng thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ngươi. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều ngẩn ra, nhất thời không rõ nguyên do trong đó. Tứ bất tượng dừng tay, lông mi vẩy một cái, ồ. Trước đó là ngươi tại chợ bản tọa. Vô giới hòa thượng gật đầu như dã tỏi, đúng vậy a là, nếu không phải bẩn tăng sửa lại tứ tượng cổ trận tác dụng, để nó từ chấn phong chuyển thành giải phong, ngươi làm sao có thể xuất thế, ngươi cũng không thể giết người ân nhân cứu mạng. Soạn. Hiện trường một mảnh xôn xao, nhất là tứ đại cổ quốc chi chủ bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn trước đó liền muốn không thông vì sao tứ bất tượng bị phong ấn hảo hảo, làm sao một trận phong ma đại hội so xuống tới, ngược lại so với thế. Nguyên lai hết thảy đều là vô giới hòa thượng làm. Lại liên tưởng đến vô giới hòa thượng thừa cơ yêu cầu bọn hắn còn thừa không nhiều tứ tượng đến biết, các kiện đầu đuôi sự tình lập tức liền rõ ràng. Ta thao nê mã. Nguyên lai hết thảy đều là ngươi hòa thượng này dở trò quỷ. Ngươi trước cố ý phóng thích tứ bất tượng, lại làm ra vẻ làm dạng chấn áp với hắn, chính là vì đạt được chúng ta tứ đại cổ quốc tứ tượng đến biết. Đáng chết mập hòa thượng, ngươi quá mẹ nó tổn hại, hại người không lợi mình a. Tứ đại cổ quốc chi chủ khí chửi gầm lên, liên đối lấy mọi người ở đây đều đi theo cùng một chỗ dùng ngòi bút làm vũ khí, hận không thể tiến lên xé vô giới hòa thượng. Nếu không phải vô giới hòa thượng âm thầm dở trò, bọn hắn ha có thể lâm vào như thế hiểm cảnh. Mặc dù khiến mọi người nổi giận, nhưng vô giới hòa thượng lại hoàn toàn không cần thiết. Hôm nay ăn trộm gà bất thành hắn không thể lại còn mất nắm gạo, bảo mệnh mới là thật. Nô. Nghe chung quanh chửi rủa, tứ bất tượng đột nhiên cười một tiếng, có chút hiền lành nói, xem ra ngươi cái này mập hòa thượng thật đúng là bản tọa ân nhân cứu mạng, đã như vậy, bản tọa phải thật tốt báo đáp ngươi mới là a. Báo đáp coi như xong, giúp yêu trợ ma chính là bẩn tăng thuộc bổn phận sự tình. Vô giới hòa thượng lắc đầu, tứ bất tượng lại là không cho cự tuyệt, không được, bản tọa hệ ngươi cứu. Không báo đáp ngươi sao có thể đi? Tới tới tới, bản tọa hảo hảo báo đáp ngươi. Nói xong lời cuối cùng, tứ bất tượng đột nhiên bắt lấy vô giới hòa thượng nhét vào miệng bên trong, mạnh cắn một cái, giòn. Chương 32, mập hòa thượng đi đường, chân chính nhân nhân. Tứ bất tượng há mồm khẽ cắn, vô giới hòa thượng thân thể tại chỗ bị cắn đứt. Mặc dù rất giòn, nhưng không có cảm giác được loại kia bạo tương mỹ diệu cảm giác. Ừm. Tứ bất tượng không biết nếm qua nhiều ít người, trước tiên liền cảm giác không đúng. Há mồm phun một cái, thình lình phát hiện cắn nát chỉ là một khối hình người ngọc thạch. Nhìn kỹ hạ ngọc thạch phía trên khắc lấy đại lượng phù văn, chỉ bất quá đã ảm diệt. Ừm, chết thay phù. Tứ bất tượng nhíu mày, chợt ngước mắt nhìn về phía chân trời hư không, tức giận nói, hỗn trướng, dám ở trước mặt bản tọa chơi trò hề này, chết. Bèn, một trường vô ra, thiên địa băng liệt, phương xa hư không đột nhiên vỡ ra một cái thông đạo. Vô giới hòa thượng chính giơ cao nâng một viên Phật châu tại hư không trong thông đạo liệu mạng bay nhanh. Nguyên lai tử vừa mới bắt đầu, là hắn biết giống tứ bất tượng loại này tâm ma ác niệm sẽ không bỏ qua hắn, càng đừng đề cập hắn ngay từ đầu không có ý định trợ hắn xuất thế. Sở dĩ tới cái cỏ kéo dài thời gian, chính là đang chuẩn bị đi đường. Tỷ như vừa rồi chết thay phủ, lại như hiện tại trong tay độn hư châu. A, nhưng mà vô giới hòa thượng hiển nhiên vẫn là coi thường chuẩn đế tâm ma kinh khủng. Không nghĩ tới hắn đã trốn vào hư không, nhưng vẫn bị cái sau một mực khóa chặt. Bên cạnh, ma khí bàn tay thăm dò vào hư không, giống như một vùng núi non đè xuống, trên đó lưu chuyển đáng sợ vô song ma uy, chấn động đường hầm hư không đều sụp đổ. Chỉ là trong nháy mắt, kia diệt thế ma trưởng liền vỗ chúng vô giới hòa thượng. Đúng. Ngay tại tất cả mọi người coi là vô giới hòa thượng hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, một đạo hồng đại Phật âm bỗng nhiên vang lên, trong hư không tựa như ngưng hiện một tôn kim sắc đại Phật. Tôn này kim sắc đại Phật đúng là chống lại kia đánh tới ma khí bàn tay. Cả hai đối kháng ở giữa, thần uy tứ ngược, dẫn đến đường hầm hư không toàn diện sụp đổ. A! Chỉ nghe một tiếng kinh hô, vô giới hòa thượng thân ảnh bị hư không loạn lưu cuốn đi. Đương phương xa thiên địa một lần nữa khép kín, hết thảy động tĩnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ghê tởm. Nhìn xem một màn này, Tứ Bất Tượng nhịn không được phát ra một đạo phẫn nộ gầm nhẹ. Hoàn toàn không nghĩ tới, hắn vừa mới xuất thế, thế mà liền để bị hắn coi là khai vị điểm tâm mập hòa thượng trốn thoát, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Ông trời ơi, kia mập hòa thượng thế mà từ một tôn chuẩn đế tâm ma trong tay thành công trốn được một mạng. Mặc dù cuốn vào hư không loạn lưu cựu tử nhất sinh, nhưng vẫn cũng khó nén hắn bất phàm. Trước sau bất quá mấy hơi, mọi người ở đây cũng là bị vô giới hòa thượng cho kinh trụ. Nhưng sau một khắc, bọn hắn lại nhịn không được thăm hỏi vô giới hòa thượng tổ tông 18 đời. Cái sau chạy không sao, Tứ Bất Tượng sợ là muốn bắt mọi người ở đây chút giận. Quả nhiên kia một đôi khát máu tà ác con người, đảo mắt bốn phương tám hướng đám người. Lũ sâu kiến, các ngươi thành công chọc giận bản tọa, đều trở thành bản tọa huyết thực đi. Oanh! Âm vang ở giữa, Tứ Bất Tượng ngửa mặt lên trời thét dài, ngập trời ma uy chấn động tứ hải bát hoang. Ở đây tất cả mọi người biến sắc, đều cảm nhận được nồng đậm tử vong. Bọn hắn nghĩ như vô giới hòa thượng như vậy chạy trốn, lại phát hiện căn bản làm không được. Kinh khủng thật lớn chuẩn đế ma uy, giống như ma sơn gắt gao chấn áp bọn hắn. Cho dù là tứ đại cổ quốc chi chủ, cũng như sa vào đầm lầy, không thể động đậy. Giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng, chỉ có thể chờ đợi tử vong. Chấm đã. Ngay tại lúc giờ khắc này, một đạo quát to thanh âm đột nhiên vang vọng toàn trường. Chỉ gặp một đạo áo trắng như tiên thân ảnh, đúng là không nhận Tứ Bất Tượng ảnh hưởng, đạp không mà lên, sau lưng có thất trọng tựa như thế giới chân thật luân chuyển. Trong chớp mắt liền thăng đến Tứ Bất Tượng đỉnh đầu, hình thành nhìn xuống cái trước thái độ. A, là Vô Ưu Thế Tử. Vô Ưu Thế Tử cứu mạng. Nhìn thấy Diệp Vô Ưu, mọi người ở đây giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, nhao nhao xin giúp đỡ. Tứ đại cổ quốc chi chủ càng là truyền ngôn nhắc nhở, Vô Ưu Thế Tử, này ma hung ác điên cuồng, vì an toàn, nhanh mời cựu đế đến đây hàng mà đi. Ai ngờ, Diệp Vô Ưu lại là đưa tay dừng nói, con ngươi nhìn về phía Tứ Bất Tượng. Tứ Bất Tượng, có biết ta là ai? Tứ Bất Tượng nhận ra Diệp Vô Ưu, ba ngày trước cái sau từng nhìn trộm qua hắn, nhưng lại không biết cái sau thân phận, chỉ là lãnh đạm nói, sâu kiến ngươi. Diệp Vô Ưu cũng không tức giận, mà là tự giới thiệu mình, ta tên Diệp Vô Ưu, chính là Diệp gia thế tử, cha ta Thiên Đế Diệp Thương Thiên, ta mẫu nữ đế là Quỳnh Tiên, ta tam thúc kiếm đế Diệp Vô Cực, ông ngoại của ta ma đế là Cửu Đu. Theo Diệp Vô Ưu lời nói, Tứ Bất Tượng cái kia vốn là lạnh lùng ánh mắt dần dần thay đổi, đầu tiên là kinh ngạc, sau là ngưng trọng, cuối cùng đã thành chỉ liệt. Bạn không nghĩ tới, người thiếu niên trước mắt này lại là Cửu Thiên thập địa thứ nhất đế đời thứ hai. Cuối cùng, Diệp Vô Ưu lại lời nói xoay chuyển, khẽ cười nói, bất quá trừ cái đó ra, bản thế tử hay là ngươi hôm nay chân chính ân nhân cứu mạng. Cái gì? Tứ Bất Tượng lập tức sững sờ, ngay tiếp theo ở đây tất cả mọi người là ngạc nhiên. Diệp Vô Ưu nói, vừa rồi vô giới hòa thượng kỳ thật có năng lực đưa ngươi một lần nữa phong ấn, là bản thế tử cuối cùng sụp đổ tứ tượng cổ trận để ngươi ra. Soạn. Mọi người ở đây xôn xao một mảnh, không nghĩ tới sự tình thế mà biến đổi bất ngờ. Phong thích Tứ Bất Tượng xuất thế không phải vô giới hòa thượng, mà là Diệp Vô Ưu. Nguyên lai là ngươi. Tứ Bất Tượng nhíu mày, khó trách chính phát uy tứ tượng cổ trận đống nhiên suy sụp. Hắn đột nhiên cười, liếm môi một cái, ánh mắt hiện lên khát máu chi sắc, thế nào, ngươi là muốn cho bản tọa cũng báo đáp ngươi sao? Diệp Vô Ưu thẳng thắn nói, bản thế tử cứu ngươi ra, ngoại trừ muốn cho cái kia mập hòa thượng một bài học, tự nhiên cũng muốn ngươi báo đáp. Tứ Bất Tượng là người, ta mâu bên trong khát máu chi ý càng thêm nồng nặng. A, ngươi muốn loại nào báo đáp? Diệp Vô Ưu nói, bản thế tử muốn ngươi giao ra mình bản mệnh ma hồn, từ đây làm gốc thế tử sử dụng, bản thế tử để ngươi giết hai ngươi giết hai, bản thế tử để ngươi diệt một tộc kia ngươi liền diệt một tộc kia, có thể làm được sao? Ách ha ha ha. Tứ Bất Tượng giật mình, sau đó nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. Liên liên tại trận người đều là mắt lộ ra chân xá chi sắc, không nghĩ tới Diệp Vô Ưu yêu cầu to gan như vậy, thế mà muốn đem Tứ Bất Tượng thu làm tọa hạ chiến ô. Cười to kết rừng, Tứ Bất Tượng cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi cho rằng lưng tựa Diệp gia liền có thể tại trước mặt bản tọa phát ngôn bừa bãi sao? Thế mà muốn cho bản tọa trở thành một mình ngươi nô bộc. Người khác có lẽ e sợ ngươi Diệp gia, nhưng bản tọa không sợ. Năm đó nếu không phải Tứ Tượng lao tổ tên kia ngăn đón, bản tọa đã sớm giết vào các ngươi Diệp gia quấy rầy. Gặp đây, Diệp Vô Ưu bất đắc dĩ nói như vậy ngươi là không định báo đáp ta rồi. Vậy nhưng tiếc, ngươi cũng nhìn thấy, bản thế tử đã đem Tứ Tượng cổ trận hỏng mất, cho dù ngươi muốn được một lần nữa phong ấn cũng không có cơ hội. Đã ngươi không tuyển chọn báo đáp ta, chỉ có thể mời ngươi chết đi à? Kiệt, chỉ bằng ngươi mời bản tọa chết, thật sự là khẩu khí thật lớn đâu. Tứ Bất Tượng cười khẳng khặc quái dị, trên mặt sát ý nghiễm nhiên đè nén không được. Đúng, chỉ bằng bản thế tử. Diệp Vô Ưu nhẹ gật đầu, trên mặt từ đầu đến cuối đều là ung dung không đổi. Vậy bản tọa trước hết giết ngươi, nhìn ngươi làm sao mời bản tọa đi chết. Tứ Bất Tượng sẽ không tiếp tục cùng nhiều nói, toàn thân sát ý cùng ma uy trong nháy mắt bộc phát. Tứ Cực Thiên Địa Chấn, Bát Hoang Nộ Hải Giao, kinh khủng tuyệt luân chuẩn đế ma uy giống như kinh thiên ác sóng, hung hăng cuốn về phía Diệp Vô Ưu. Chương 33, mời chuẩn đế chịu chết, Tứ Tượng Phong Tâm Ma. Tứ Bất Tượng chính là tâm ma ác niệm biến thành, làm việc vô pháp vô thiên, dù là biết được Diệp Vô Ưu lưng tựa Diệp gia cửu đế, như thường sông hạ độc thủ. Mọi người ở đây đều giật mình biến, so vừa rồi Tứ Bất Tượng khi xuất hiện trên đời còn muốn sợ hãi. Đây chính là Diệp gia thế tử Diệp Vô Ưu à, bọn hắn không dám tưởng tượng nếu là Diệp Vô Ưu vẫn diệt ở chỗ này, Diệp gia cửu đế sẽ làm ra sự tình gì đến. Đến lúc đó, chỉ sợ mọi người ở đây thậm chí tứ tượng cổ quốc đều muốn vì đó chốt cùng. Càng sâu người, toàn bộ cửu thiên thập địa đều sẽ bị Diệp gia cửu đế xoay chuyển tới. Vì thế, rất nhiều người muốn ngăn cản, như tứ đại cổ quốc chi chủ, Diệp thập tam chờ thần bệ, nhưng đối mặt một tôn chuẩn đế, bọn hắn rõ ràng hữu tâm vô lực. Hừ, dám đụng đến ta Diệp gia thế tử, ngươi thật đúng là không biết sống chết. Cũng may lúc này, cao lớn vĩ ngạn yêu đế Bạch Trạch từ trên cao bên trên hiện thân. Đồng thời, một cỗ phách tuyệt hoàn vũ yêu đế chi uy tựa như ngân hà rủ xuống. Tại chỗ đem tứ bất tượng sát ý cùng ma uy cho toàn diện che đậy xuống dưới. Một màn này để ở đây đám người kinh động đồng thời, cũng đều giật mình như ngộ. Là Diệp Vô Ưu thân là Diệp gia thế tử, cửu đế tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, nhập thế hành đầu, âm thầm làm sao có thể không có đại đế cường giả thủ hộ. Nhất là tứ đại cổ quốc chi chủ, lúc đầu giật mình sợ sắc mặt chuyển biến thành kinh hỉ. Lúc đầu bọn hắn còn có chút oán trách Diệp Vô Ưu vì sao muốn phóng thích tâm ma tứ bất tượng. Hiện tại đã minh ngộ, có đại đế thủ hộ, tứ bất tượng tính cái bướm a. A, chỉ gặp tứ bất tượng sợ hai giống, muốn phản kháng. Lại phát hiện yêu đế Bạch Trạch yêu uy kinh khủng đến cực điểm, cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo chuẩn đế chi lực, ở người phía sau đế uy hạ căn bản không đáng giá nhắc tới. Một phen giãy giụa không có kết quả, tứ bất tượng nghiêm nhiên tuyệt vọng, đồng thời lộ ra một tia tự giễu. Rốt cuộc minh bạch năm đó hắn muốn đi khiêu chiến Diệp gia đại đế ý nghĩ là buồn cười biết bao. Chuẩn đế cùng đại đế nhìn như chỉ là kém một chữ, lại có cách biệt một trời. Chỉ là chuẩn đế tâm ma, cũng dám đối ta Diệp gia thế tử xuất thủ, hôm nay nên bị diệt ngươi ma hồn, nát ngươi thi thể, tại người trước gian đe. Giam ba câu, yêu đế Bạch Trạch đã xem tâm ma tứ bất tượng phán xử tử hình. Loại kia nghiêm nghị bá uy, khiến cho ở đây tất cả mọi người đều tâm thần chấn động mãnh liệt. Hồi tưởng tứ bất tượng vừa rồi khi xuất hiện trên đời, là cỡ nào bùng thả lại bá đạo. Bây giờ tại yêu đế Bạch Trạch trước mặt, lại như là một con đợi giết gà tử. Trước sau so sánh quá mức tươi sáng. Bạch thúc, chậm đã. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Vô Ưu lại là tiến lên ngăn cản yêu đế Bạch Trạch. Cái sau buồn bực thời khắc, Diệp Vô Ưu băng lãnh mở miệng, ta tự mình mời hắn chịu chết. Cái gì? Yêu đế Bạch Trạch khẽ giật mình, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Về phần mọi người ở đây càng là nhao nhao ngạc nhiên, đều dâng lên vẻ cổ quái. Cần biết chuẩn đế mặc dù không bằng đại đế, nhưng cũng là công tham tạo hóa cường giả tuyệt đỉnh, sinh mệnh cấp độ sớm đã tấn thăng đến mức độ khó mà tin nổi. Ngoại trừ đại đế bên ngoài, dù là cùng cảnh cường giả cũng rất khó đem nó diệt sát. Chỉ có linh hải cảnh Diệp Vô Ưu, lại còn nói muốn đích thân diệt sát tứ bất tượng. Cái này nghe không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Ha ha, ha ha ha. Tứ bất tượng cũng bị Diệp Vô Ưu khí cười, một đôi tà mâu bên trong tràn đầy xem thường cùng miệt thị. Hôm nay cắm đến một tôn đại đế trong tay cường giả bản toàn nhận, nhưng ngươi mẹ nó tính là thứ gì, cũng vọng tưởng giết bản toàn. Diệp Vô Ưu cũng không tức giận, thậm chí ngăn lại muốn xuất thủ giáo huấn Bạch Đế. Bạch Đế âm thầm nhắc nhở, "Vô Ưu, ta biết ngươi thiên phú thần tư vạn cổ vô song, nhưng lấy ngươi bây giờ linh hải bị ngạn cảnh tu vi muốn giết một chuẩn đế gần như không có khả năng, dù là vận dụng chúng ta tặng cho ngươi đế bảo thần vật cũng hy vọng xa vời, ngươi không phát huy ra có thể chạm chuẩn đế uy lực." Bạch thúc, tại ta chỗ này không có cái gì không có khả năng. Diệp Vô Ưu lắc đầu cười khẽ, chợt nhìn về phía Tứ Bất Tượng. "Tứ Bất Tượng, hạ địa phủ nhớ cho kỹ, người giết ngươi, Diệp Vô Ưu là vậy." Tứ Tượng phong thiên thuật. Diệp Vô Ưu thân thể chấn động, thi triển ra mới nhất đánh dấu thiên mệnh cấp ban thưởng. Tứ Tượng Phong Thiên Thuật chính là một loại siêu việt đại đế cổ thuật tiên pháp, nhưng pháp lệnh Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ tứ tượng tiên thú, tiến hành phong thiên cuốn địa. Cái này Tứ Tượng Phong Thiên Thuật chính là Diệp Vô Ưu mời Tứ Bất Tượng chịu chết lực lượng chỗ. Tứ Bất Tượng là lúc trước Tứ Tượng lão tổ tâm ma, cả hai chính là một thể, cùng tu Tứ Tượng đại đạo, lại đã đạt đến chuẩn đế cấp độ. Đây cũng là Tứ Tượng cổ quốc tu sĩ đối Tứ Bất Tượng phong ấn hiệu quả không tốt nguyên nhân. Trừ phi có người lấy Tứ Tượng đại đạo chứng đạo đại đế, nếu không không người có thể áp chế Tứ Bất Tượng. Nhưng Diệp Vô Ưu Tứ Tượng Phong Thiên Thuật lại khác, chính là Tứ Tượng Tiên Đạo. Tiên đạo vừa ra, phàm đạo cuối đầu, không chỉ có thể cường thế áp chế người trong đồng đạo, thậm chí có thể đem ngàn vạn đồng đạo chi lực nạp làm bản thân sử dụng. Vậy anh, quả nhiên, Tứ Tượng Phong Thiên Thuật một khi thi triển, bàng bạc mênh mông linh khí trong chớp mắt vào hư không phía trên ngưng tụ ra một phương thần bí vô tận tiên đồ. Tiên đồ luân chuyển, tứ phương hiển hóa Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ tứ tượng hình bóng. Cùng lúc trước Tứ Tượng Thánh Tử ngưng tụ tứ tượng khác biệt, này tứ tượng càng thêm ngưng thực, càng thêm thần tuấn, càng thêm phiêu miểu, khí tức quanh người to lớn như tiên. Tứ tượng tiên ảnh vừa ra, phàm ở đây tứ tượng cổ quốc người, bao quát tứ đại cổ quốc chi chủ, tâm thần ngăn không được sợ hãi, có đạo ý từ thiên linh bật lên. Thậm chí vị kia tại cổ địa tứ phương Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ tứ đại cổ quốc, gần 800 vạn tu sĩ đều có một sợi đạo ý phóng lên tận trời. Đương vô tận đạo ý tụ đến, tứ tượng phong thiên thuật đã trở nên vô cùng kinh khủng. Giờ khắc này, liền ngay cả cái kia vốn là chẳng thèm ngó tới tứ bất tượng thần sắc cũng thay đổi. Bởi vì hắn từ cái này tứ tượng tiên ảnh bên trên cảm nhận được một cỗ không thể địch cảm giác. Thân cùng hồn đều bị áp chế gắt gao, thể nội tứ tượng đạo cơ tại kịch liệt run rẩy. Cái loại cảm giác này giống như là thế tục thần tử gặp được quân vương. Phong. Quát lạnh một tiếng, tứ tượng tiên ảnh mang theo đại đạo tiên đồ đống nhiên phong áp xuống tới. Giống. Tứ bất tượng ngửa mặt lên trời gào to. Kia cao tới 9000 trượng cổ thân thể, giống như một tòa thái cổ ma sơn chấn động. Tứ chi cùng trên người tiên khóa vàng liên bị hắn múa mà lên, tựa như ngàn vạn long mãng, rầm rầm kinh vang, kinh nước thiên địa hoàn vũ. Đồng thời quần quần ma khí càng là từ hắn chỗ mi tâm mãnh liệt mà ra, tại thiên khung phía trên tạo thành một đạo tiếp thế thân ảnh, tản ra vô song ma uy. Giờ khắc này, tứ bất tượng lại toàn lực xuất thủ, chỉ vì chống cự Diệp Vô Ưu. Nhưng khiến ở đây tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc chính là, kia vô song chuẩn đế ma uy đúng là đánh mất vốn có uy lực, bị tứ tượng tiên ảnh tùy tiện ép băng. Cuối cùng, đương tứ tượng tiên ảnh mang theo đại đạo tiên đồ ép đến tứ bất tượng đỉnh đầu, cái sau kia cao tới 9000 trượng cổ thân thể ngăn không được run rẩy kịch liệt. Một thân chuẩn đế khí tức hiện lên sườn đồi thức rơi xuống, tựa hồ muốn bị đánh rất thành phàm nhân. Ông trời ơi, ta không thấy mắt mờ a. Vô ưu thế tử thế mà áp chế tứ bất tượng. Chẳng lẽ hắn thật sự có bản sự mời một tôn chuẩn đế tâm ma chịu chết sao? Giờ khắc này, cả phương tứ tượng cổ địa người đều là rung động đến cùng ra tóc mà. Một vị linh hải tu sĩ thế mà áp chế chuẩn đế cơ giả, đây quả thực lật đổ tất cả mọi người thế giới quan. Chỉ có yêu đế Bạch Trạch tứ đại cổ quốc chi chủ chờ giải rắc một số người nhìn ra mánh khỏe, biết được hết thảy đều xuất hiện ở Diệp Vô Ưu thi triển tứ tượng pháp môn lên. A, không có khả năng. Bản tọa không tin. Giờ này khắc này, tứ bất tượng liên tiếp sợ hãi giống, đơn giản phẫn nộ tới cực điểm. Nghĩ hắn đường đường một tôn chuẩn đế, ngã quỵ một vị đại đế trong tay cường giả thì thôi, bây giờ thế mà bị một vị linh hải cảnh sâu kiến đè chế. Đây quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Vâng. Tứ bất tượng hoàn toàn vô cùng phẫn nộ, không quan tâm điên cuồng bộc phát. Trong lúc nhất thời, xung kích tứ tượng tiên ảnh cùng đại đạo tiên đồ kịch liệt lắc lư. Diệp Vô Ưu nhíu mày. Mặc dù tứ tượng phong thiên thuật đối tứ bất tượng có gần như tuyệt đối áp chế, nhưng chỉ dựa vào tứ tượng phong thiên thuật, chỉ có thể đem nó tạm thời phong khốn ở muốn diệt sát, còn không cách nào làm được. Vừa chuyển động ý nghĩ, Diệp Vô Ưu náo hải đã hiện hiện một cái tuyệt diệu kế sách. Chương 34, luyện hóa tứ bất tượng, chuẩn đế tam sắc đan. Đại ba chỗ thụ sinh tử đàn kinh bên trong ghi lại một loại luyện đan thuật, tên là luyện nhân đan. Tên như ý nghĩa, chính là luyện người vì đan. Phương pháp này mặc dù vô nhân đạo, nhưng cùng tứ bất tượng loại này tâm ma cũng không cần nói cái gì nhân đạo. Hôm nay bản thế tử liền luyện ngươi cái này tâm ma, đến một lần nhưng vì tứ tượng cổ quốc bình ma hoạn, thứ hai cũng có thể thu hoạch một lò chuẩn đế cấp đan dược. Vậy, niệm đến tận đây, Diệp Vô Ưu hai mắt sáng rõ, não hải đã là nhớ lại luyện nhân đan chi pháp. Lấy thiên địa làm lô, âm dương làm than, tạo hóa vì công. Đây là tối cao pháp môn, nhưng luyện đại đế nhân đan. Hôm nay ta thoáng thứ hai, lấy cổ địa vì lô, tứ tượng vì than, thần hỏa vì công, luyện một lò chuẩn đế nhân đan. Vâng. Đương nhiên, Diệp Vô Ưu tại chỗ khoanh chân mà ngồi, vận chuyển lên sinh tử đan kinh, một thân lực lượng tất cả đều chuyển hóa thành luyện đan sư đặc hữu luyện đan lực. Sau đó luyện đan lực giống như thủy triều cấp tốc bao trùm cả phương tứ tượng cổ địa, lấy cổ địa làm cơ chuẩn, trong chớp mắt phát họa ra một tòa hùng vĩ đan lô. Đương tòa này hùng vĩ đan lô chế trụ tứ bất tượng về sau, Diệp Vô Ưu lại phất tay lấy ra một đám xích hỏa, chính là đại bá Diệp đạo huyền tặng cho Bất Diệt thần hỏa. Bất Diệt thần hỏa chính là thế gian đệ nhất hỏa diễm, có được phần thiên diệt địa chi uy, thậm chí nghe đồn đã từng thiêu chết không chỉ một vị đại đế cấp cường giả. Mặc dù tạm thời không phát huy ra nhiều ít lựa uy, nhưng có nó trợ lực vẫn sẽ làm ít công to. Bạch, kia một đám bất diệt thần hỏa xoay tròn mà lên, hắt vây ước vạn sợi lửa uy, toàn thân xích hồng như tương, tương tự một gốc hoàn mỹ không một tì vết hỏa diễm hoa sen. Đương hỏa liên nở rộ, rào rạt vô song hỏa diễm lập tức che đậy thiên địa. Diệp Vô Ưu bắt đầu hắn lần đầu luyện đan. Ừm, Vô Ưu thế tử đang làm gì? Đây là muốn tiến hành luyện đan sao? Diệp gia đại bá Diệp Đạo Huyền chính là cửu thiên thập địa thứ nhất luyện đan sư, được phong làm sinh tử đan đế. Diệp Vô Ưu nhất định là truyền y bát của hắn. Xem ra Vô Ưu thế tử đây là muốn đem tứ bất tượng đương nhân đan đến luyện a. Ở đây rất nhiều người nhíu mày, hoặc là kinh nghi, hoặc là kinh ngạc, hoặc là chấn kinh. Bọn hắn vốn cho rằng Diệp Vô Ưu có thể phong áp một vị chuẩn đế cường giả loại chuyện này đã đủ điên cuồng, không nghĩ tới còn có so với điên cuồng hơn sự tình. Luyện chuẩn đế nhân đan, cái này thật có thể làm được sao? Thằng danh con, bản tọa mẹ nó làm thịt ngươi. Nhìn xem Diệp Vô Ưu thế mà đem mình đương đan dược đến luyện, tứ bất tượng đơn giản tức nổ tung. Nhưng mặc cho hắn như thế nào bộc phát, dãy rủa như thế nào, nhưng thủy chung không thoát khỏi được tứ tượng phong thiên thuật, hắn một thân chuẩn đế khí tức bị phong càng ngày càng yếu. Mà không bao lâu, chung quanh thần hỏa cùng đan lô cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Trong lò đan tựa hồ sinh ra ước vạn độ nhiệt độ cao, muốn đem hắn luyện hóa hòa tan. Giờ khắc này, tứ bất tượng rốt cục cảm nhận được nồng đậm tử vong chi ý, hắn sợ hãi. Sợ hãi? Dù vậy, hắn có thể tiếp nhận tử vong của mình, nhưng hắn không tiếp thụ được chết tại một cái linh hải cảnh tu sĩ trong tay, vẫn là bị xem như nhân đan sống sờ sờ luyện chết. Hỗn đản, buông ra bản tọa, để bản tọa tại cùng Diệp gia đại đế chiến đấu bên trong chết đi. Tiểu tử, dừng tay, bản tọa phục, bản tọa đáp ứng làm cho người chiến ô. Thế tử, Vô Ưu thế tử, đừng lại luyện, cho ta một thống khoái đi. Chỉ nghe cổ địa phía trên không ngừng truyền vang ra tứ bất tượng thanh âm, từ ban sơ cùng nộ, đến ở giữa thỏa hiệp, lại đến sau cùng tuyệt vọng. Theo thời gian trôi qua, kia cao tới 9000 trượng cổ thân thể đang không ngừng ngưng tụ. 6000 trượng, 3000 trượng, 1000 trượng. Cuối cùng đương bị luyện thành nhân loại bình thường lớn nhỏ lúc, tứ bất tượng đã sớm hư nhược không còn hình dáng. Diệp Vô Ưu, bản tọa mẹ nó làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Biết rõ hôm nay khó thoát trở thành nhân đan hạ trạng, tứ bất tượng tràn ngập án độc. Nhưng Diệp Vô Ưu không chút nào chưa từng để ý tới hắn, tiếp tục khống chế thần hỏa luyện hóa. Cuối cùng, trận này quá trình luyện đan kéo dài đến 7 ngày 7 đêm. Cái này 7 ngày thời gian, cả phương tứ tượng cổ địa người không ai rời đi, cũng không ai nói chuyện, tất cả đều chăm chú nhìn Diệp Vô Ưu luyện đan. Tựa hồ đang chờ đợi một cái kỳ tích chân chính sinh ra. Ngày thứ 7, vào lúc giữa trưa, mặt trời chính liệt. Xong rồi. Tại không trung khô tọa 7 ngày 7 đêm Diệp Vô Ưu, đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt sen lẫn hưng phấn, chờ mong cùng ngạo nghễ cảm giác thành tựu. Lần này chính là hắn lần thứ nhất luyện đan, cũng là lần thứ nhất luyện nhân đan, càng là lần thứ nhất luyện chuẩn đế nhân đan. Có thể nói cái này 7 ngày 7 đêm, chút xuống hắn đại lượng tinh lực cùng tâm huyết. Chư vị, lúc này, Diệp Vô Ưu vươn người đứng dậy, đảo mắt bốn phương tám hướng đám người. Bản thế tử thủ lô đan dược đã thành, liền mời chư vị cùng nhau chứng kiến. Diệp Vô Ưu ngừng lại một chút, chợt tiếng nổ nói, mở, lô, ầm. Diệp Vô Ưu ống tay áo chấn động, lúc này đem đan lực ngưng kết nắp lọ tản đi. Chỉ một thoáng, vô tận sáng chói chói mắt hào quang từ trong lọ đan dâng lên mà ra. Chiếu rọi thiên địa sáng rõ, liền ngay cả giữa trưa mặt trời đều có chút thất sắc. Hào quang vận đạo, điềm lành rực rỡ, đạo đạo linh quang như tơ lụa, tường thủy đầy trời. Đồng thời còn có thanh long du đãng, bạch hổ đạp trời, chu tước dương cánh, huyền vũ trấn hải các loại phiêu miểu rộng lớn dị tượng tại cổ địa trên không ngưng tụ mà thành. Thiên địa càn khôn chấn, tinh không hoàn vũ động, nhất thời không biết gây nên nhiều ít đại năng ghé mắt. Ngoài ra, một cỗ say lòng người tim gan mùi thuốc càng là phiêu đầy cả phương tứ tượng cổ địa. Nghe bên trên một kia, cảm giác thần thanh khí sảng, hít một hơi như muốn vũ hóa phi tiên. Trời ạ, tốt hùng vĩ đan tượng, tốt say lòng người mùi thuốc. Thành công, thật thành công. Vô Ưu Thế Tử đem một tôn chuẩn đế luyện thành nhân đan. Mọi người ở đây đều hành động, không chỉ là đan tượng mùi thuốc làm cho người kinh tâm, càng là bởi vì bọn hắn nhìn thấy một cọc ghi vào sử sách kỳ tích. Đầy trời đan dược dị tượng không biết tiếp tục bao lâu, lúc này mới dần dần tiêu tán. Lúc này, Diệp Vô Ưu tán đi cổ địa đan lô, một lò đan dược hiện tầm mắt. Ước chừng có trên trăm khỏa tà hữu, phân biệt hiện lên màu đỏ, màu vàng cùng màu đen. Mỗi loại đan dược đều có 1/3, mỗi một khỏa đều bóng ánh sáng long lanh, mượt mà sung mãn, mà lại mỗi loại đan dược tán phát đặc tính đều có khác biệt. Màu đỏ đan dược bên trong ẩn chứa bàng bạc khí huyết, là có thể tăng cường nhục thân đan dược. Màu vàng đan dược bên trong mãnh liệt mênh mông linh lực, là có thể tăng cường linh lực đan dược. Màu đen đan dược thì là hòa hợp quần quần hồn lực, chính là có thể tăng cường hồn phách đan dược. Tam sắc đan dược dược hiệu mặc dù không giống nhau, nhưng là thuần một sắc chuẩn đế phẩm giai. Ha ha, tốt tốt tốt, có thể được một lò chuẩn đế đan, lần này tứ tượng cổ địa chuyến đi, cũng coi như công đức viên mãn. Diệp Vô Ưu ngửa mặt lên trời cười to, mặt mũi tràn đầy hưng phấn đến đem lên trăm khỏa chuẩn đế đan thu hồi. Từ đầu đến cuối, ở đây trên mặt tất cả mọi người đến rung động liền không có biến mất qua. Hồi tưởng lần này phong ma đại hội, Diệp Vô Ưu biểu hiện có thể nói kinh thế hai tụ. Bảy loại linh hải dị tượng, quyền bại tứ tượng thánh tử, cuối cùng còn đem tâm ma tứ bất tượng, sống sờ sờ luyện thành một lò nhân đan. Cái này từng cọc từng cọc từng kiện, nếu là truyền đi, chắc chắn dẫn tới cửu thiên thập địa động đất. Vô Ưu Thế Tử, vô địch. Cuối cùng, mọi người ở đây đúng là đồng loạt hét to lấy vô địch hai chữ, trừ cái đó ra, phảng phất không còn có bất luận cái gì từ ngữ có thể hình dung Diệp Vô Ưu. Chương 35, tứ tượng cổ địa kết thúc, tám đại đế tộc thông gia. Hiện trường huyên náo thời khắc, tứ đại cổ quốc chi chủ lách mình đi vào Diệp Vô Ưu phụ cận. Vô Ưu Thế Tử ở trên, chúng ta bốn người xin đại biểu tứ tượng cổ quốc 800 vạn thần dân, cảm tạ Vô Ưu Thế Tử vì bọn ta vĩnh trừ tâm ma chi hoạn. Đại lễ qua đi, tứ đại cổ quốc chi chủ lại tiếp lấy mời nói, vì biểu đạt chúng ta tứ tượng cổ quốc lòng biết ơn, còn xin Vô Ưu Thế Tử di giá tứ đại cổ quốc, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo tạ ơn Vô Ưu Thế Tử. Diệp Vô Ưu lại là khoát tay từ chối nhã nhặn, hảo ý của các ngươi bản thế tử tâm lĩnh, di giá thì không cần, đã nơi đây sự tình đã kết thúc, bản thế tử liền dẹp đường trở về phủ, tránh khỏi trong nhà phụ mẫu lo lắng. Nói, Diệp Vô Ưu phất tay ra hiệu Diệp Thập Tam bọn người chạy đến Cửu Long Đế Liễn. Cái này, gặp Diệp Vô Ưu muốn đi, tứ tượng cổ quốc chi chủ liếc mắt nhìn nhau, đành phải từ bỏ kế hoạch ban đầu, lâm thời quyết định nói, thế tử chấm đã, ngươi thay chúng ta tứ tượng cổ quốc giải quyết trải qua thời gian dài tâm ma chi hoạn, chính là phong ma đại hội đúng nghĩa phong ma khôi thủ, chúng ta tứ đại cổ quốc nếu không tạ ơn, há không gây người trong thiên hạ chế nhạo. Chúng ta tứ đại cổ quốc nơi này còn sót lại lấy một chút tứ tượng đến huyết, hôm nay liền tặng cho Vô Ưu Thế Tử bốn giọt làm hôm nay trừ ma tạ ơn.
Ông.
Tứ đại cổ quốc lật tay ở giữa riêng phần mình lấy ra một giọt đỏ tươi rớt át huyết dịch. Thanh Long quốc tay phải bên trong giọt kia máu tươi bên trong, ẩn ẩn bàn nằm một đầu thanh long. Bạch Hổ quốc chủ trong tay giọt kia máu tươi bên trong, ẩn ẩn đứng ngạo nghễ một đầu bạch hổ. Chu Tước quốc chủ trong tay giọt kia máu tươi bên trong, ẩn ẩn lơ lửng một con chu tước. Huyền Vũ quốc tay phải bên trong giọt kia máu tươi bên trong, ẩn ẩn phụ phục một con huyền vũ. Cái này bốn giọt máu tươi, hiện diệu lấy chiếu xạ thập phương xích hạ, mãnh liệt bàng bạc kinh khủng sinh mệnh lực, càng là lưu chuyển lên kinh khủng khiếp người đế uy. Chính là trước đó đi đường vô giới hòa thượng mong mà không được tứ tượng đế huyết. Nô. Diệp Vô Ưu trao lên mày kiếm. Mặc dù chuyến này hắn đã thu hoạch tứ tượng phong thiên thuật cùng một lò chuẩn đế đan, nhưng có đồ tốt đưa tới cửa, hắn tự nhiên là không chê nhiều. Mà lại tứ tượng đế huyết hẳn là đối với hắn tu luyện tứ tượng phong thiên thuật có tác dụng rất lớn. Tốt ta, đã bốn vị quốc chủ thịnh tình không thể chối từ, quyền kia thế tử liền nhận. Diệp Vô Ưu cũng không giàng mồm, phất tay đem bốn giọt đế huyết bỏ vào trong túi. Thiện. Tứ đại cổ quốc chi chủ cùng nhau cười một tiếng, sau đó rèn sắc khi còn nóng nói, Vô Ưu Thế Tử, chúng ta bốn người còn có một cái yêu cầu quá đáng. Cứ nói đừng ngại. Đã thu người ta tứ tượng đế huyết, Diệp Vô Ưu đương nhiên sẽ không bắt người. Bốn người phất tay, tứ tượng thánh tử cùng một chỗ cất bước đi vào Diệp Vô Ưu phụ cận. Gặp qua Vô Ưu Thế Tử. Trải qua một dãy chuyện, bây giờ đối mặt Diệp Vô Ưu, tứ tượng thánh tử không còn có trước đó cuồng ngạo, ngược lại trở nên vô cùng khiêm tốn cùng cung kính. Hiển nhiên Diệp Vô Ưu biểu hiện, sớm đã triệt để chinh phục bọn hắn. Tứ đại cổ quốc chi chủ ôm quyền thỉnh cầu nói, Vô Ưu Thế Tử, Long Thanh bốn người chính là chúng ta tứ đại cổ quốc nghiêng bốn quốc chi lực bồi dưỡng ra được mạnh nhất tiên tiêu, chắc hẳn trước đó ngươi cũng biết tiên phu thực lực của bọn hắn, chỉ cần có tốt hơn tài nguyên bọn hắn tương lai thành tựu tuyệt không thua ở đại đế môn hạ đỉnh cấp tiên tiêu, cho nên chúng ta muốn cho bốn người bọn họ đi theo ngươi trái phải, vô luận là làm hộ vệ vẫn là khổ lực đều có thể. Không biết Vô Ưu Thế Tử ý như thế nào. Nói xong lời cuối cùng, tứ đại cổ quốc chi chủ ánh mắt bên trong đã là tràn ngập chờ mong. Diệp Vô Ưu cũng không trực tiếp đáp ứng, mà là nhạt âm thanh dò hỏi, các ngươi bốn người tầm cao khí ngạo, thế nhưng là thành tâm đi theo bản thế tử. chúng ta đều thành tâm đi theo, lên núi đao xuống biển lửa muôn lần chết không chối từ. Long Thanh Bạch, Tĩnh Liễu, Linh Lung, Mạc Huyền bốn người, nhao nhao quỳ một chân trên đất biểu đạt chân thành. Gặp bốn người thái độ thành khẩn lại thiên phú quả thật không tệ, Diệp Vô Ưu lúc này mới đồng ý. Tiếc tốt, về sau bốn người các ngươi liền làm gốc thế tử làm mã phu đi. Đa tạ Vô Ưu thế tử. Tứ tượng cổ quốc chi chủ cùng tứ tượng thánh tử đều là lộ ra hết sức kích động, không có chút nào bởi vì muốn làm mã phu mà sinh ra chút điểm bất mãn. Dù sao này mã phu không phải kia mã phu, đuổi chính là chân lòng, giá chính là đế liễn. Thánh nhân sợ cũng không có tư cách. Dẹp đường hồi phủ, nhận lấy tứ tượng thánh tử về sau, nơi đây lại không sự tình, Diệp Vô Ưu liền lần nữa hạ lệnh. Tứ tượng thánh tử rất có nhãn lực độc đáo, vội vàng từ Diệp Thập Tam bọn người trong tay tiếp nhận cựu long dây cương, vững vàng đem đế liễn đứng tại Diệp Vô Ưu phụ cận. Ừm. Diệp Vô Ưu hài lòng gật đầu, phiêu nhiên rơi vào đế liễn bên trong, theo tứ tượng thánh tử cùng nhau một tiếng thế tử khởi giá, cựu long lôi kéo đế liễn đằng không mà lên. Tứ tượng thánh tử tại hai bên tùy hành, Diệp Thập Tam bọn người cưỡi man thú phía trước sau bảo vệ, một đoàn người cuốn lên lấy tinh khí lang yên, bay vút lên trời. Về phần yêu đế Bạch Trạch sớm đã ẩn nấp tại âm thầm, tiếp tục xung làm người hộ đạo. Chúng ta cung tiễn thế tử đại giá. Lúc này, phía dưới truyền đến một trận đồng loạt cung tiễn thanh âm. Thẳng đến Cửu Long Đế liền biến mất ở chân trời cuối cùng, mọi người ở đây lúc này mới rút lui lễ. Những cái kia ngoại lai người dự thi liếc mắt nhìn nhau, dần dần đi tứ tán. Có thể tưởng tượng, đương những người này tán đi về sau, có quan hệ tứ tượng cổ địa phát sinh sự tình chắc chắn lúc thời gian cực ngắn bên trong, truyền khắp Cửu Thiên thập địa. Đến lúc đó, Diệp Vô Ưu chi danh chú định sẽ bị rất nhiều người lại lần nữa chú ý cùng đề cập. Trải qua 2-3 ngày đi đường, Cửu Long Đế liền một lần nữa về tới Diệp gia. Còn chưa tới gần Diệp gia tộc địa, Diệp Vô Ưu liền xa xa phát hiện, Diệp gia ngoài sân môn, đô lấy rất nhiều từ vi vũ thần tuấn tọa kỵ kéo động liên xa. Có là 9 cái thanh bích sắc thanh loan, lôi kéo một cỗ đàn mục liên xa. Có là 9 tất lông tóc nhu thuận bạch lang, lôi kéo một cỗ bạch ngọc liên xa. Có là 9 đầu hoàng kim nhấp nháy sư tử, lôi kéo một cỗ kim thạch liên xa. Ngoài ra, còn có tử lân thú, đạp lửa ngựa, thuận gió thú các loại, kéo liên xa cũng đủ loại, đều 10 phần xa hoa xa xỉ. Những tọa kỵ này cùng liên xa bên cạnh, còn đứng lấy một chút tùy tùng cùng thị nữ. Những người này ngay tại lẫn nhau suy hư nhà mình thế lực tọa kỵ là như thế nào anh tuấn thần võ, liên xa là như thế nào xa hoa thoải mái dễ chịu. Nhìn bộ dáng kia, tựa hồ không ai phục ai. Giống. Đám người chính suy hư, một trận bá liệt kinh khủng long ngâm vang lên, kinh hãi một đám thanh loan bạch lang hoàng kim sư chờ tọa kỵ, run rẩy gào thét. Những vị tùng kia thị nữ càng là kinh hãi, vô ý thức thuận tiếng long ngâm nhìn lại. Chỉ gặp phương xa chân trời 9 đầu chân long gào thét, tranh nhau tuần tra mà đến, mỗi một đầu đều giống như hắc kim chô đúc kim loại, long uy chấn thiên thiết địa. Cửu long về sau, thì là một cỗ xa hoa lãng phí tới cực điểm liên xa. Toàn thân từ vô thượng tiên kim tạo thành, buôn đầu ở giữa, quần quần đế uy chấn động bát phương. Trung quanh còn có từng tôn tinh khí lang yên tiên tiêu thần vệ hộ giá. Chỉ là trong nháy mắt, Cửu Long Đế liễn liền ở trước mặt mọi người đi nhanh mà qua, không có vào Diệp gia tộc địa. Chỉ để lại náo hải trống rông đám người, há hốc mồm, trừng trong mắt, ngơ ngác mà trông, liên đối lấy những cái kia tọa kỵ hơn phân nửa trời đều không có chậm tới. Diệp Thập Tam, vừa rồi trước sơn môn đô đều là những người nào? Trở lại Diệp gia tộc địa về sau, Diệp Vô Ưu thuận miệng hỏi một câu. Diệp Thập Tam lắc đầu, thế tử, ta cũng không biết, bất quá nhìn ngoài sơn môn tọa kỵ liễn xa bất phàm, hẳn là một chút đại đế thế lực bái phỏng. A Diệp Vô Ưu cũng không có truy đến cùng, Diệp gia chính là cựu thiên thập địa đệ nhất thế gia. Có người đến đây bái sơn cửa cũng bình thường. Nhưng còn chưa trở lại Thiên Đế cung, Diệp Vô Ưu liền từ một chút hạ nhân trong miệng biết được một tin tức. Cái gì? 8 đại đế tộc đến đây thông gia. Chương 36, nữ đế bệ, Long Phượng đảo ra mắt. Nghe tới 8 đại đế tộc đến đây Diệp gia thông gia, không sợ trời không sợ đất Diệp Vô Ưu lập tức luống cuống. Bởi vì từ khi lễ thành nhân về sau, mẫu thân Lạc huynh tiên thường thường liền tới thúc cưới, cái này khiến bản tại Lam Tinh cũng không dám hôn phối hắn càng thêm sợ cưới. Dù sao sớm tại Lam Tinh, hắn hiện liền minh ngộ một cái đạo lý, hôn nhân chính là nam nhân phần mộ, dù là cưới cái thiên tiên, cưới sau cũng sẽ rối loạn. Lại thêm hắn tu vi còn yếu, càng cần thời khắc tuân theo trong lòng không gái người rút kiếm tự nhiên thần đạo lý, cho nên nhiều lần đều cự tuyệt Lạc huynh tiên. Thậm chí đã từng trịnh trọng phát quá lớn thể, không thành đại đế, tuyệt không thành hôn. Nhưng mà không nghĩ tới lần này trở về, lại có thể có người chủ động thông gia, một liên còn mẹ nó tám cái. Diệp Thập Tam, nhanh thay đổi phương hướng, rời khỏi gia tộc. Diệp Vô Ưu lo lắng hạ lệnh, Diệp Thập Tam mặc dù bực, nhưng vẫn là làm theo. Trên đường, Diệp Vô Ưu càng là không ngừng thúc giục mau, lại nhanh chút, biết đến đây là Diệp gia, không biết còn tưởng rằng tiến vào đầm rồng hang hổ. Nhưng mà không đợi Cửu Long Đế liễn rời khỏi Diệp gia, một đội nữ vệ lại đem nó ngăn lại. Nhân số không nhiều, chỉ có 7-8 người, mỗi một vị đều người khoác bố giáp, eo mang theo nhẹ đao, cao gầy dáng người, đem nó sấn thác tư thế yên ngang. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, thống nhất tuổi tác có chênh lệch chút ít lớn. Phần lớn là trung niên nữ tử, thậm chí ngẫu nhiên đã có người hiện ra giản mua thái độ. Ngừng. Nhìn thấy chi này nữ bệ, Diệp Thập Tam bọn người liễu lo mà ngừng, ánh mắt trang trọng nghiêm túc, thân thể càng là ưỡn lên thẳng tắp, không dám có chút lỗ mãng. Bởi vì những này nữ bệ thân phận quá bất nhất, chính là nữ đế thân bệ. Diệp gia thiên thần bệ, uy chấn tứ hải, tên đãng bát hoàng, cửu thiên thập địa mọi người đều biết. Nhưng lại có rất ít người biết, Diệp gia còn có một loại vệ sĩ xa so với thiên thần bệ cường đại. Đó chính là cửu đế bệ. Cái gọi là cửu đế bệ, chính là Diệp gia cửu đế bên người thân bệ, tỉ như thiên đế bệ, nữ đế bệ, kiếm đế vệ các loại, những vệ sĩ này chỉ tôn cửu đế điều khiển, nghe đồn có một bộ phận càng là bồi tiếp cửu đế trưởng thành lao vệ, từng cái công tham tạo hóa, đặt ở ngoại giới đủ để khai tông lập phái. Bất quá thụ thọ nguyên có hạn, bình thường thời kỳ căn bản không gặp được, tất cả đều tại thần nguyên bên trong bị lại, chỉ có Diệp gia xuất hiện chuyện trọng đại mới có thể điều ra. Trước mắt chi này nữ vệ mặc dù không phải trong truyền thuyết lão vệ, nhưng có thể thành nữ đế thân vệ người đều công tham tạo hóa, Diệp thập tam bọn người tự nhiên không dám lỗ mãng. Gặp nữ đế vệ cản lại đường, Diệp Vô Ưu sắc mặt lập tức sụ xuống. Không đợi Diệp thập tam mệt mỏi, hắn liền chủ động từ đế liễn bên trong cất bước đi ra. Ánh mắt nhìn về phía cầm đầu một vị trung niên nữ tử, mặc dù dung nhan hơi già, nhưng vẫn là có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ kia thanh lệ thoát tục mỹ mạo. Diệp Vô Ưu trên mặt dâng lên một vòng lấy lòng định nọt tiêu dung, đây không phải ta kính yêu nhất thanh di sao, một ngày không thấy, như cách ba thu, Ưu Nhi lần này đi tứ tượng cổ địa hơn 10 ngày, thế nhưng là rất nhớ thanh di à. Được xưng là thanh di trung niên nữ tử, lại là cười một tiếng, tiểu gia hỏa, ít nói lại ngại, hôm nay ngươi miệng lại ngọt cũng vô dụng, đi theo ta đi. Diệp Vô Ưu sắc mặt phiền muộn, 10 phần không tình nguyện, có thể không đi được không? Không được. Thanh di lại là quả quyết lắc đầu, nghiêm mặt nói, vừa rồi lúc đến chủ mẫu đã cho ta hạ tử mệnh lệnh, ngươi như ngoan ngoãn mình quá khứ thì thôi, ngươi nếu không muốn đi, để cho ta buộc cũng muốn đưa ngươi buộc quá khứ. Tốt tốt tốt. Ta đi còn không được sao? Diệp Vô Ưu không có chiêu, chỉ có thể đầu hàng. Dù sao Thanh di thân là mẫu thân coi trọng nhất thân vệ thống lĩnh, công tham tạo hóa, cùng bị trói quá khứ còn không bằng thành thành thật thật đi qua đâu. Quay người nhìn về phía Diệp thập tam cùng tứ tượng thánh tử, các ngươi về trước đi. Rõ. Diệp thập tam cùng Long Thanh bọn người, lúc này lái Cửu Long đế liên trở về Thiên đế cung. Diệp Vô Ưu thì đi theo Thanh Di chờ nữ đế bệ, hướng trong tộc một tòa hư không thần đạo bay đi. Trên đường, Diệp Vô Ưu dò hỏi, "Thanh Di, vừa rồi nghe thấy một chút hạ nhân nghị luận, lần này tới tám đại đế tộc thông gia, là cái nào tám tộc a?" Thanh Di lại là cười thần bí, "Chờ ngươi đến Long Phượng đảo liền biết, nhưng Thanh Di nói cho ngươi, cái này tám nhà tử đệ, tuyệt đối đều là trên đời nhất đẳng thiên chi tiểu nữ, đợi lát nữa ngươi cũng đừng tèo hoa mắt. Đẹp hơn nữa cũng là hồng phấn khô lâu chỉ làm liên lụy ta tốc độ rút kiếm." Diệp Vô Ưu vào trong tâm lẩm bẩm, quyết định đợi lát nữa qua loa cho xong. Rất nhanh, một đoàn người đi vào một phương tên là Long Phượng Đảo hư không thần đạo. Tên như ý nghĩa, lấy từ Long Phượng chỉnh tượng, âm dương giao hòa chi ý, là Diệp gia chuyên môn vì đệ tử trong tộc cử hành thông gia, đính hôn, thành hôn các loại sự nghi hòn đảo. Bước vào Long Phượng Đảo, một đoàn người liền thẳng đến trung ương đảo Long Phượng đại điện. Còn chưa tới gần, Diệp Vô Ưu liền thông qua thiên mệnh tiên đồng xa xa thấy được trong đại điện cảnh tượng. Rộng lớn xa hoa trong đại điện, chủ tọa đầu trên ngồi nữ đế là Quỳnh Tiên, mà phía dưới tả hữu khách tọa bên trên thì ngồi ngay thẳng bát phương nhân mã. Cái này bát phương nhân mã vô luận là ăn mặc, khí chất, lực lượng ba động đều hoàn toàn khác biệt, đều có các thần dị. Mỗi phe nhân mã không sai biệt lắm có mười mấy người, người cầm đầu không khỏi là thánh nhân, thậm chí có một ít rõ ràng xem xét cũng không phải là phổ thông thánh nhân. Làm người khác chú ý nhất là, bát phương nhân mã bên trong riêng phần mình đứng vững một vị hoặc là thanh lệ tuyệt tục, hoặc là quốc sắc tiên hương, hoặc là thánh khiết như ngọc tuyệt mỹ thiếu nữ, hiển nhiên cái này tám vị nữ tử là cùng Diệp Vô Ưu thông gia người. Khương gia, Cơ gia, Đại Tần hoàng triều, Trời Ma thánh địa, Vạn Yêu thánh địa, Giao Chỉ thánh địa, Tam Thanh đạo cung, Tây Tiên Phật môn. Xoa, Khương gia Cơ gia trở đại đế thế lực thông gia ta có thể hiểu được, làm sao ngay cả Tam Thanh đạo cung nữ đạo sĩ, Tây Thiên Phật môn tiểu nhi cô đều tới. Diệp Vô Ưu kinh ngạc không thôi, rất nhanh liền tới đến Long Phượng đại điện bên ngoài. Thanh Di đám người cũng chưa tiến vào, mà là tại ngoài cửa đứng vững, trấn quát, "Vô Ưu thế tử, đến." Bạch. Lặng lẽ che lấp rơi hơn phân nửa dung mạo cùng khí chất, Diệp Vô Ưu lúc này mới cất bước nhập điện. Vừa vào đại điện, hai bên trái phải tám đại đế tộc nhân ngựa liền đồng loạt đem ánh mắt rơi vào Diệp Vô Ưu trên thân, có hiếu kỳ, có hưng phấn, có kích động. Diệp Vô Ưu cũng không có để ý tới tám đại đế tộc người, trực tiếp đi vào trên cùng Lạc Quynh Tiên hành lễ, hài nhi trở về, cho mẫu thân tình an. Ừm. Lạc Quynh Tiên điểm nhẹ chán, sau đó vui vẻ mở miệng, "Ưu Nhi, ngươi cuối cùng trở về, mau mau gặp qua tám đại đế tộc người, tám đại đế tộc không xa vạn dặm đến đây thông gia, vì thế ở trong tộc đợi ngươi đã mấy ngày." Diệp Vô Ưu lại là chưa từng quay đầu, mà là lắc đầu cười khổ nói, "Mẫu thân, hài nhi không muốn trở thành cưới, ngươi vẫn là để bọn hắn tám nhà đi thôi." Nói vậy, Lạc Quynh Tiên lại răn dạy một tiếng, "Ngươi đã thành người, nên vì chúng ta Diệp gia nối roi tông đường, tiếp tục hương hỏa, có thể nào có không thành hôn chi tâm?" Diệp Vô Ưu vừa định tìm lý do qua loa tắc trách, Lạc Quynh Tiên cũng đã sớm chặn đường, "Tiểu tử thối, đừng có lại cầm tu vi nói sự tình, thành hôn không chỉ hoãn tu luyện." Gặp Lạc Quynh Tiên kiên trì như vậy, Diệp Vô Ưu đành phải quay người nhìn về phía tám đại đế tộc. Chương 37, bát nữ vừa gặp đã cảm mến, không thành đế không thành hôn. Diệp Vô Ưu liếc nhìn tám đại đế tộc người, ánh mắt rơi vào gần nhất Khương gia. Khương gia cầm đầu thánh nhân lúc này vui mừng, gọi ra một vị tuổi trẻ thiếu nữ. Mái tóc như thác nước, trán mày ngài, mũi ngọc tinh xảo môi son, vũ quan tinh xảo như vẽ, một bộ xiêm y màu vàng, hai đầu chân dài duyên dáng yêu kiều, yểu điệu yêu kiều. Lạc Quynh Tiên vì đó giới thiệu nói, nàng này tên gọi Khương Diệu Y Nhi, vì Khương gia đương đại thánh nữ, trời ban thất bảo diệu pháp, trước mắt vì quý nhất cảnh tu vi. Diệp Vô Ưu nhìn thoáng qua, đích thật là cái thế gian ít có mỹ diệu nữ tử, nhất là kia một đôi chân dài, đáng tiếc sẽ chỉ loạn ta đạo tâm. Qua loa chắc tay, Diệp Vô Ưu liền quay đầu nhìn về phía một bên Cơ gia. Cơ gia thánh nhân vội vàng cũng gọi ra một nữ tử, vô luận là dáng người vẫn là dung nhan, đều không kém cỏi chút nào vừa rồi Khương Diệu Y Lý, càng làm người khác chú ý chính là, nữ tử mi tâm có một đạo thiên nhiên trang khuyết ấn ký, cái này khiến nàng bình tăng một vòng nguyệt tiên tử linh động khí chất. Lạc Quynh Tiên tiếp tục giới thiệu, nàng này tên là Cơ Minh Nguyệt, là Cơ gia đương đại thánh nữ, trời sinh thần nguyệt ấn ký, trước mắt cũng là quý nhất cảnh. nhìn thoáng qua Cơ Minh Nguyệt chỗ mi tâm trăng khuyết ấn ký, Diệp Vô Ưu lần nữa qua loa chắp tay, sau đó lại từng cái chuyển nhìn về phía những người khác. Đại Tần thánh nữ tên gọi Tần Vô Song, người cũng như tên, dung nhan dáng người đều không xong, thân phụ Vô Song thánh tâm, trước mắt tu vi cùng ở tại quý nhất cảnh tả hữu. Trời Ma thánh địa thánh nữ tên là Ma Nho Nhỏ, nhìn bộ dáng chỉ là một cái xinh xắn lanh lợi la lị, nhưng kỳ thực thân phụ thiên ma thần máu, lực lớn vô cùng, bởi vì chủ tu nhục thân, tu vi hơi yếu một chút, chỉ có tụ đỉnh cảnh. Vạn Yêu thánh địa thánh tử tên là Bạch Chỉ Họa, ngũ quan vũ mị xinh đẹp, vóc người nóng bỏng đến cực điểm, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa có được mị hoặc thương sinh thái độ, bản thể là cựu vị yêu hồ, mạch này từng đi ra đại đế, càng bất phàm. Lúc này, Diệp Vô Ưu ánh mắt nhìn về phía Tam Thanh Đạo Cung cùng Tây Thiên Phật Môn hai phe. Nàng này đạo hiệu mây tay áo, chính là Tam Thanh Đạo Cung đương đại xuất sắc nhất đạo nữ, thân phụ tiên tiên đạo thể, trước mắt tu vi cũng tại quý nhất cảnh tả hữu. Nàng này pháp hiệu cảm giác gái, chính là Tây Thiên Phật Môn đương đại xuất sắc nhất Phật nữ, bởi vì thân phụ Bồ Tát Tuệ Căn, lại bị tôn làm Ngọc Quan Âm. Đạo nữ mây tay áo, thân mang trắng đen xen kẽ đạo bào, mái tóc bị một chiếc châm gỗ buộc lên, khí chất điềm nhiên yên tĩnh, có một loại đạo pháp tự nhiên thái độ. Ngọc Quan Âm cảm giác gái thì là lấy một bộ lụa mỏng xanh, cánh tay ngọc như ngó sen, trên dưới quanh người hiện ra điểm điểm quang trạch, khiến người ta cảm thấy thánh khiết không thể xâm phạm. Không thể không nói, trước mắt mây tay áo cảm giác gái, hai người mặc dù là người xuất gia, tướng mạo khí chất lại không thua người nàng, thậm chí có một phen đặc biệt phong tình. Diệp Vô Ưu ra vẻ thẳng nam, trực tiếp hỏi: "Hai vị, các ngươi không phải người xuất gia sao? Tuân quy thủ giới, các ngươi làm sao cũng tới thông gia?" Vô Lượng Tiên Tôn: "A Di Đà Phật." Mây tay áo cảm giác gái riêng phần mình tụng một câu hảo, cũng không nhiều lời, chỉ là bên hai đều có một vòng cảm thấy khó xử ánh nắng chiều đỏ bay lên. "Ưu Nhi, nói cái gì đó?" Lạc Khuynh Tiên khiển trách một tiếng. Vô luận là Tam Thanh Đạo Cung hay là Tây Tiên Phật Môn tự nhiên đều có thanh quy giới luật, nhưng vì có thể cùng Diệp gia thêm gần một bước, tự nhiên không thể lại tuân theo cái gọi là thanh quy giới luật, nhưng loại chuyện này nói ra liền khiến người lúng túng. Diệp Vô Ưu nhếch môi, không cần phải nhiều lời nữa, nhìn về phía sau cùng giao chỉ thánh địa. Cái này xem xét phía dưới, dù là Diệp Vô Ưu cũng không khỏi đến quyết tâm động một thanh. Tóc xanh bàn kê, lông mày quét nam mi, mắt sáng như sao, dung nhan phảng phất ngọc thạch chốt điêu. Một bộ bạch y tung bay, hai đầu tay trắng khi xương tái tuyết, quanh thân hiện ra ánh sáng long ánh, tựa như vừa mới tiên tử hạ phàm, không dính khói lửa trần gian. Nàng này tên Nhan Như Ngọc, là giao chỉ thánh địa đương đại thánh nữ, có được không một hạt bụi tiên thể, thở nhỏ tu tập vô tình nói, tu vi bây giờ đã đạt bản thánh cảnh. Đương Lạc Khuynh Tiên thanh âm vang lên, Diệp Vô Ưu trầm mặc trọn vẹn 2 giây. Nhan Như Ngọc, vô luận là tướng mạo khí chất vẫn là tu vi, đều là bát nữ số 1. Có như vậy 1 giây đồng hồ, Diệp Vô Ưu cảm thấy đem nó lấy về nhà cũng không tệ lắm. Nhưng chỉ là 1 giây, hắn liền đem loại ý nghĩ này cho hung hăng bóp tắt. "Hừ, nữ nhân, khô lâu ngươi, đừng muốn loạn ta đạo tâm." Lúc này, Lạc Khuynh Tiên lại nói, "Ưu Nhi, ngươi đã nhìn qua chủ nữ, hiện tại đem tiên mang triệt hạ, để bát nữ cũng tốt ngắm nghĩa cẩn thận ngươi." Phiền phức. Diệp Vô Ưu âm thầm niết miệng, tiến điện trước đó hắn vốn định liền như vậy hồ lơ qua. Nhưng hiển nhiên là Quynh Tiên đã sớm xem thấu hắn tính toán. Bạch, mẫu mệnh có vi phạm, Diệp Vô Ưu đành phải phất tay đem tiên vụ tán đi, lộ ra chân thân. Một cái mắt, cả phương đại điện trở nên yên tĩnh ý mắng. Nhất là ở đây bắt nữ, tất cả đều tại xuất thời khắc này, ngẩn người tại chỗ. Khương Diệu Y thì thào thất thần, ngũ quan phảng phất tiên nhân điêu, dáng người giống như cùng thần vương khác, trên đời này tại sao có thể có hoàn mỹ như vậy nam tử? Cơ Minh Nguyệt một đôi mắt đẹp sáng rõ, nhưng lại âm thầm bần rầu, song song, vì sao muốn để cho ta nhìn thấy thế tử chân thân, như hôm nay thông gia không thành. Ngày sau còn có nam nhân kia có thể vào mắt của ta. Ngọc Quan Âm cảm giác cái trong tay chàng hạt đứt đoạn, rơi đầy đất đều không tự biết, một cô không cách nào ức chế tình dục giống như cỏ dại sinh trưởng tốt, chỉ có thể trong miệng không ngừng nỉ non, A Di Đà Phật, sai lầm sai lầm. Thậm chí liền ngay cả tu luyện vô tình chi đạo giao chỉ thánh nữ Nhan Như Ngọc, đều là phương tâm thất thủ, cái gọi là vô tình chi đạo tại thời khắc này tại chỗ sụp đổ. Nguyên Điệu phun ra một ngụm máu tươi, khiến giao chỉ thánh địa người một trận đại loạn. Ta sát. Diệp Vô Ưu giật mình, vội vàng một lần nữa che hạ mình dung nhan, quyết định về sau không thể lại tùy ý lộ mặt. Đối với nữ nhân lực sát thương quá mạnh. Ngược lại là Lạc Khuynh Tiên, cười khẽ gật đầu nói, "Nhan cô nương, ngươi bản tâm hữu tình loại, lại thở nhỏ hết lần này tới lần khác tu vô tình nói, bây giờ vô tình nói mặc dù phá, hữu tình đạo có thể thành, ngày sau tiềm lực sẽ chỉ cao hơn một tầng." Nhan Như Ngọc lại là cười khổ, "Ta mặc dù có thể ngược lại có tình đạo, nhưng đạo này chỉ vì thế tử sinh, như thế tử chướng mắt ta cả đời này sợ là phế đi." Lời này vừa nói ra, giao chỉ thánh địa người tất cả đều vội vàng nhìn về phía Diệp Vô Ưu, bọn hắn cũng không muốn nhà mình thánh nữ, bởi vậy bị phế con đường. Không chỉ có là giao chỉ thánh địa, Thương gia, Cơ gia, Tần gia chờ cả đám ngựa tất cả đều nhìn về phía Diệp Vô Ưu, tựa hồ cũng đang chờ đợi cái sau cùng trả lời chắc chắn. Lạc Khuynh Tiên hơi có vẻ vui vẻ nói, "Ưu Nhi, xem ra tám tộc thánh nữ đều coi trọng ngươi, như vậy cũng tốt làm, ngươi đến chọn một cái đi, như một cái không đủ, đại khái có thể nhiều chọn mấy cái, tất cả đều cưới cũng có thể." Toàn cưới. Mặc dù Diệp Vô Ưu thân phụ vạn cổ thần ma thể, lấy một trận chiến tám không chút nào hư, nhưng hắn đối thành hôn bây giờ không có hứng thú, chỉ có thể lắc đầu thống nhất tự tuyệt, "Chư vị, thực sự không có ý tứ, ta chỉ say mê tu luyện, tạm thời không muốn trở thành cưới, mẫu thân đại nhân cũng không cần lại bức bách ta. Chư vị, cáo tử." Nói xong, không để ý tới Lạc Khuynh Tiên quát bảo ngừng lại, lúc này bay khỏi đại điện. Diệp Vô Ưu vừa đi, Thương Diệu Y, Cơ Minh Nguyệt, Tần Vô Song bọn người đều thần sắc cảm đạm. Nhất là giao chỉ thánh nữ Nhan Như Ngọc, ánh mắt bên trong dâng lên vẻ tuyệt vọng. Vô tình nói phá, hữu tình đạo không sinh, từ nay về sau nàng triệt để phế đi. Tiểu tử thối. Lạc Khuynh Tiên hít một tiếng, nhìn xem sầu não bất ức tám đại đế tộc nhân ngựa. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích nói, chư vị, ta này nhi tử ra mặt mỏng, chắc hẳn các ngươi cũng có thể nhìn ra hắn là rất thích các ngươi tám tộc thành nữ, chỉ là hắn từng phát hạ đại thệ, không thành đại đế không thành hôn. Không thành đại đế không thành hôn. Đám người nghe xong, tất cả đều chấn động. Nếu là người khác lập xuống loại này lời thề, sợ là cả một đời đều không có hy vọng thành hôn. Nhưng nếu là Diệp Vô Ưu lập hạ lời nói, hẳn là tính không được cái gì đại thệ. Hôm nay các ngươi tám nhà đã đều là mang theo thành ý đến cùng chúng ta Diệp gia thông gia, chúng ta Diệp gia tự nhiên không thể để cho các ngươi thất vọng mà về. Như vậy đi, ta cái này là mẹ liền vì con ta Vô Ưu làm bề chủ, trước định ra cái này tám môn việc hôn nhân, nhận các ngươi bát nữ làm chuẩn con dâu. Đợi cho con ta Vô Ưu thành đế ngày ấy, liền cùng một chỗ cưới các ngươi bát nữ qua cửa. Đương nghe được là Quy Tiên, bát nữ trên mặt lúc này mới một lần nữa tìm về hào quang. Tám nhà nhân mã cũng là mừng rỡ gật đầu, mặc dù Diệp Vô Ưu chưa từng đáp ứng, nhưng có nữ đế là Quy Tiên hứa hẹn chuyện thông gia liền coi như xong rồi. Đã chỉ là chuẩn thông gia, vậy liền không mở lớn cờ chống đối ngoại tổ chức thông gia yến, bất quá nên có đính hôn tín vật lại là không thể thiếu. Hôm nay bản đế liền ban thưởng các ngươi bát nữ long phượng mèo, giống mèo vì ưu nhi tất cả, các ngươi bát nữ mỗi người một khối phượng mèo, chỉ cần cầm này phượng mèo người, vô luận thân ở phương nào chỗ nào đều là ta Diệp gia sắp là con dâu. Nói, là Quynh Tiên vị bát nữ phân biệt tặng cho một viên chế tác tinh xảo phượng mèo, trên đó mơ hồ trong đó còn lưu chuyển lên một sợi mịt mờ đế uy. Hiển nhiên cái này không chỉ có là đính hôn tín vật, vẫn là một kiện hi hữu hộ thân pháp bảo. Chúng ta đa tạ nữ đế. Tiếp nhận phượng mèo kia một cái chớp mắt, bát nữ nghiêm nhiên tìm được cuộc sống thuộc về. Thứ nay về sau, các nàng chính là Diệp gia sắp là con dâu. Sinh là Diệp Vô Ưu người, chết là Diệp Vô Ưu quỷ. Chương 38, Kiếm đế truyền đạo, vũ khí triều nguyên cảnh. Ngày đó, tám đại đế tộc nhân mã liền bái biệt Diệp gia, nhao nhao rời đi. Lúc đầu Diệp Vô Ưu vẫn rất cao hứng, cảm thấy bọn này hồng phấn khô lâu cuối cùng đã đi. Nhưng khi nghe nói là Quynh Tiên thế mà cho hắn định ra cái này tám môn thân, đầu đều trong nháy mắt lớn, nghĩ từ hôn nhưng càng nghĩ lại bỏ đi suy nghĩ. Chỉ vì nơi này là Cửu Thiên thập địa, không phải thế kỷ 21 lam tinh. Từ xưa đến nay từ hôn chính là tối kỵ, liên quan đến lấy thông gia song phương mặt mũi, huống chi cùng Diệp Vô Ưu thông gia vẫn là chọn vẹn tám đại đế tộc. Mặc dù Diệp gia không sợ tám đại đế tộc, nhưng truyền đi tóm lại không dễ nghe. Thế là, Diệp Vô Ưu chỉ có thể bị ép tiếp nhận mình có 8 cái vị hôn thê. Nhớ tới tương lai sẽ có 8 cái loạn hắn đạo tâm hồng phấn khô lâu ở bên người vần quanh, hắn liền khổ não không thôi. Biết được Diệp Vô Ưu nội tâm không nhanh, là Quynh Tiên chủ động tới an ủi. "Ưu Nhi a, hy vọng ngươi có thể hiểu được, mặc dù chúng ta Diệp gia chính là Cửu Thiên thập địa đệ nhất thế gia, nhưng cũng là có rất nhiều địch nhân, chỉ là bây giờ có chúng ta Cửu đế tại, những địch nhân này không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là có một ngày chúng ta Cửu đế không có ở đây sẽ phát sinh cái gì, đến lúc đó Diệp gia chi địch sẽ cùng nhau tiến lên đem Diệp gia xé nát, cho nên lần này thông gia cũng là vì Diệp gia nhiều kết chút minh hữu." Đạo lý Diệp Vô Ưu tự nhiên minh bạch, nhưng hắn lại là khó hiểu nói, "Mẫu thân ngươi nói cái gì đó? Cái gì gọi là có một ngày Cửu đế không có ở đây?" "Không có gì." Là Quynh Tiên tựa hồ không muốn đàm luận cái đề tài này, cũng không có nhiều lời cái gì. Diệp Vô Ưu không tiện hỏi nhiều, nhưng hắn nội tâm lại ẩn ẩn phát giác được tựa hồ cực điểm huy hoàng Diệp gia đang có không biết tên nguy cơ tại ở gần. Là Quynh Tiên sau khi đi, Diệp Vô Ưu rất nhanh liền đem chuyện thông gia ném sau. Tứ thượng cổ địa một trận dày vò, còn phí hết tâm huyết luyện một lò chuẩn đế đan, vừa trở về lại bị kéo qua đi tướng một trận thân, đã sớm mệt mỏi. Thế là, hắn ngã đầu liền ngủ, hào hào ở tại Thiên Đế cung nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau, vừa mới rời giường đi ra ngoài, liền bị chín thân ảnh ngăn chặn. "Hảo tiểu tử, nghe ngươi Bạch Thúc nói, lần này ngươi tại tứ tượng cổ địa sống luyện một tôn chuẩn đế tâm ma." "Không tệ, rất không tệ. Lần thứ nhất luyện đan, thế mà liền luyện một lò chuẩn đế nhân đan, năm đó đại bá của ngươi ta đều xa xa làm không được a. Tuy nói dùng xảo lực, nhưng lấy linh hải cảnh luyện giết một tôn chuẩn đế lại là sự thật, không hổ là ta Lạc Cửu Vũ ngoại tôn, giết kinh thế, giết giật mình tụ. Cửu đế tất cả đều đến, nhất là đại bá Diệp Đạo Huyền, Tam Thúc Diệp Vô Cực, ông ngoại Lạc Cửu Vũ mấy người, biểu hiện một cái so một cái hưng phấn." Bao quát phụ thân Diệp Thiên Thương cũng hỏi, nghe nói ngươi có thể luyện giết kia tứ bất tượng toàn bộ nhờ một loại tứ tượng pháp môn, thi triển đi ra để chúng ta nhìn xem. Đối với Cửu Đế, Diệp Vô Ưu tự nhiên không có cái gì cần thiết giấu giếm, chợt ngay trước 9 người trước mặt, đem tứ tượng phong thiên pháp diễn luyện một lần. T. Thật là khủng khiếp pháp môn, uy viễn siêu việt hơn xa đại đế cấp cổ thuật. Tuy là tứ tượng đạo pháp, nhưng lại so thế gian tứ tượng đại đạo mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, không hề nghi ngờ, đây cũng là một đầu nghịch thiên đại đạo. Kế bạn cổ thần ma thể, thiên mệnh tiên đồng hai loại vật dẫn về sau, Vô Ưu lại đã thức tỉnh một loại có thể xưng lịch tiên cấp đại đạo vật dẫn. Cửu đế kinh tâm không thôi, tuy nói có chỗ chuẩn bị, nhưng vẫn là bị Diệp Vô Ưu kinh hãi. 16 tuổi trước đó, Diệp Vô Ưu thân bị trời vứt bỏ, ngay cả tu luyện đều bước vào không được. 16 tuổi về sau, Diệp Vô Ưu giống như là đạt được thiên đạo chúc phúc, ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, đã thức tỉnh ba loại lịch tiên cấp đại đạo vật dẫn. Cửu đế chấn kinh thời khắc, Diệp Vô Ưu lại là trịnh trọng nói, "Phụ thân mẫu thân, trải qua mấy tháng lắng đọng, ta nghĩ ta có thể tiếp tục tu luyện." Cửu đế hoàn hồn, tương hô gật đầu, ánh mắt rơi vào Tam Thúc Diệp Vô Cực trên thân. Diệp Vô Cực gật đầu, chợt ra hiệu nói, "Vô Ưu, theo Tam Thúc đến." Diệp Vô Ưu cất bước đuổi theo, rất nhanh, hai người liền tới đến Kiếm Đế Cung. Kiếm Đế Cung chính là Diệp Vô Cực hành cung, mặc dù không bằng Thiên Đế Cung như vậy đại khí bàng bạc lại kiếm khí khinh người, toàn thân tựa như chán phóng vô tận kiếm quang. Diệp Vô Cực đem Diệp Vô Ưu đưa vào Kiếm Đế Cung, phất tay lấy ra hai cái đại đạo bồ đoàn. "Ngồi." Diệp Vô Cực đưa tay ra hiệu, Diệp Vô Ưu cũng không khách khí, lúc này ngồi xếp bằng. Bồ Đoàn có thần diệu, ngồi xuống, liền đã tâm vô tạp niệm, linh hoạt kỳ ảo như hồ. Diệp Vô Cực thanh âm truyền vang mà lên, "Vô Ưu, tu luyện giống như đóng quỷ lâu, chỉ có đem mỗi một cái lớn cảnh đi tốt, mới có thể đóng mạnh ổn. Ngươi luyện thể linh hải hai cảnh tu đều rất hoàn mỹ, thậm chí đều phá vỡ cực hạn, tam thúc hy vọng ngươi tiếp xuống, vẫn như cũ có thể bảo trì." Nói đến đây, Diệp Vô Cực đột nhiên mở miệng dò hỏi, "Hiện tại ta đến hỏi ngươi, ngươi đối linh hải cảnh giới kế tiếp có bao nhiêu hiểu rõ?" Diệp Vô Ưu thực sự cầu thị nói, "Ta chỉ biết, linh hải tiếp theo cảnh tên là Triều Nguyên, tổng điểm ngũ cảnh, trừ cái đó ra, chính là không rõ ràng." "Ừm, rất tốt, không rõ ràng là được rồi." Diệp Vô Cực lại là nhẹ gật đầu, "Con đường tu luyện, tu chính là ham học hỏi, là lý giải, là cảm ngộ, trạng thái tốt nhất chính là mỗi khi tu luyện một cái cảnh giới mới thời điểm, nên đối cảnh giới này hoàn toàn không biết gì cả, như vậy cũng tốt so một trương giấy trắng, không động bút trước đó, ý nghĩ của ngươi lớn bao nhiêu, vẽ ra đồ liền có bao nhiêu lớn, như trước đó trên tờ giấy trắng đã có bút tích, sẽ hạn chế ngươi ngay từ đầu mạch suy nghĩ." Diệp Vô Ưu nhẹ gật đầu, đối ẩn chứa trong đó đạo lý có chút biết ngộ. Sau đó, Diệp Vô Cực bắt đầu chính thức truyền đạo. Chiếu nguyên cảnh, lại phân ngũ cảnh, phân biệt là nhất khí cảnh đến ngũ khí cảnh, sở dĩ như thế, chỉ vì này cảnh cần tu luyện trong lồng ngực ngũ khí. Trong lồng ngực ngũ khí lại xưng ngũ hành chi khí, dấu tại nhân thể tâm can tỳ phổi thận ngũ tạng bên trong, tâm thuộc hỏa, bên trong dấu ly hỏa chi khí, lá gan thuộc mộc, bên trong dấu ất mộc chi khí, tỳ thuộc thổ, bên trong dấu mậu thổ chi khí, phổi thuộc tính kim, bên trong dấu canh kim chi khí, thận thuộc thủy, bên trong dấu quỷ thủy chi khí. Vũ khí không phân tuần tự, mỗi tu thành một mạch, liền có thể tấn thăng một cảnh, nếu đem ngũ khí toàn bộ tu thành, liền có thể tại thể nội hình thành ngũ hành tuần hoàn chu thiên, mà đây cũng là cái gọi là ngũ khí triều nguyên. Đến lúc đó, thứ ba lớn cảnh triều nguyên cảnh chính là chính thức đi đến. Nói đến đây, Diệp Vô Cực lại ngừng lại một chút, nói bổ sung, đương nhiên, trong lồng ngực ngũ khí mặc dù không phân tuần tự, nhưng bởi vì mỗi người thiền tư thần phú khác biệt, cho nên tu ra ngũ khí chất lượng có chỗ khác biệt, đại khái có thể chia làm thanh khí, bảo khí, thanh khí, đế khí trở. So sánh có hai cái tu sĩ, một người tu ra năm đạo thanh khí, nhưng một cái khác tu ra một đạo đế khí, nếu chỉ lấy ngũ khí đánh nhau, một đạo đế khí đủ để nghiền ép năm đạo thanh khí, cái này tức là chất lượng lớn hơn số lượng. Mà tại đế khí phía trên, còn có một loại chí cao vô thượng tiên khí, từ xưa đến nay có thể tu thành tiên khí ít càng thêm ít, bởi vì muốn tu ra tiên khí, không riêng cần kinh thế thiên phú, còn cần một chút đại khí vận mới được. Thì như ngươi tam thúc ta. Nói đến đây, Diệp Vô Cực con ngón đúng ra, một cỗ canh kim chi khí bắn ra, trên đó tràn ngập một cỗ phiêu miểu thật lớn tiên vận, tựa như một cỗ tuyệt thế tiên khí. Đã từng liền tại dưới cơ duyên xảo hợp tu ra một cỗ tiên khí, mà lại là rất có sát phạt lực canh kim tiên khí. Tam thúc, là như vậy tiên khí sao? Ngay tại Diệp Vô Cực khoa khoa từ đàm thời khắc, Diệp Vô Ưu thanh âm vang lên. Lồng ngực lặng yên chấn động, một cỗ thần bí như tiên khí thể bỏ ra. Tinh ánh ánh, chói, tựa như là thế gian thần bí nhất vô thượng tiên kim tạo thành, trên đó càng là lưu chuyển lên kinh khủng đến cực điểm canh kim chi lực. Khi thấy đạo này khí thể, Diệp Vô Cực tại chỗ liền trợn tròn mắt. Canh kim tiên khí. Chương 39, ngũ hành tiên khí, lãng động nằm ngửa. Đương canh kim tiên khí một khi ngưng ra, kiếm đế cung bên trong đống nhiên vang lên một đạo âm vang kinh minh. Sau đó một cỗ sáng chói chói mắt canh kim tiên quang bay thẳng vạn dặm vân tiêu. Trong lúc nhất thời, tựa như kim hà nhiễm trời, canh kim tiên lực như nước chảy cuốt cuốt. Toàn bộ Diệp gia tộc địa bên trong, tất cả kim loại đồ vật đều tại tới cộng hưởng, bao quát một chút thánh khí đế binh, đều tại không cầm được vụ vụ rung động âm. Dị tượng dẫn tới Diệp gia người manh động, Diệp gia chư đế cũng trong bóng tối giao lưu. Nô ha ha, đây là trong truyền thuyết canh kim tiên khí, chiếu nguyên tu ngũ khí có thể ngưng luyện ra một đạo tiên khí người đã là bất thế đại tài. Nhưng ta dám đánh cược Vô Ưu đứa nhỏ này tuyệt đối không chỉ ngưng luyện một loại tiên khí, chín thành chín sẽ đem trong truyền thuyết ngũ hành tiên khí toàn bộ ngưng luyện. Kế đánh vỡ nhục thân cực cảnh, thức tỉnh linh hải bảy dị tượng về sau, lần này Vô Ưu chỉ sợ lại muốn đánh vỡ nhân gian trăm vạn năm cổ sử ghi chép. Chư đế nghị luận ở giữa, kiếm đế cung bên trong, Diệp Vô Cực cũng là cười khổ lắc đầu. Là, hắn làm sao quên? Vô Ưu tiểu tử này chính là một cái chính cống tuyệt thế vô địch đại yêu người ta. Trong truyền thuyết ngũ hành tiên khí có lẽ đối với các thiên kiêu tới nói rất khó ngưng luyện, nhưng đối Diệp Vô Ưu tới nói, tuyệt đối dễ dàng liền có thể tu ra. Vô Ưu, đây cũng là trong truyền thuyết canh kim tiên khí, này tiên khí diệu dụng vô tận, nhất là đối pháp bảo binh khí công sát lực có cực lớn tăng thêm. Diệp Vô Cực ở bên cẩn thận chỉ đạo, tạm thời đừng có gấp cô động tiếp theo loại tiên khí, tinh tế cảm ngộ loại này canh kim tiên khí, ngũ hành đại đạo tương sinh tương khắc, trong đó rất nhiều chí lý đối người hưởng thụ đều là vô tận. Diệp Vô Ưu gật đầu, dụng tâm cảm ngộ kia từ phổi bên trong ngưng luyện ra canh kim tiên khí. Vẹn vẹn sau một ngày, canh kim tiên khí bên trong diệu dụng huyền ảo, vô luận là thế gian ghi lại vẫn là không có ghi lại, tất cả đều bị Diệp Vô Ưu nắm giữ. Vâng. Sáng sớm ngày thứ hai, trong lồng ngực lại lần nữa chấn động, lại là một đạo tiên khí xông ra. Toàn thân xanh tươi ướt át, thiên nhiên có là cây hoa văn, hào quang rực rỡ, huyền diệu vô tận, chính là tại gan bên trong ngưng luyện ra ất mộc tiên khí. Đương đầy trời thanh quang chiếu rọi thiên địa, ất mộc tiên khí tiên luẩn hắc vây thập phương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Diệp gia trồng có cây linh dược lại đều tại sinh trưởng tốt. Liền ngay cả Diệp gia kia 5 cây bất tử tiên dược đều chiếm được cực lớn tưới nhuận. Nhất là gốc kia bị khuyết đức đạo nhân hao chọc chân long bất tử dược, càng là khôi phục một mạng lớn. Ất mộc tiên khí dị tượng, cũng là tại Diệp gia hạo đãng dòng dã một ngày. Đương ngày thứ 3 tiền đến, Diệp Vô Ưu lại lần nữa ngưng tụ ra thận bên trong quỷ thủy tiên khí. Nguyên bản ất mộc tiên khí dị tượng lúc này bị quỷ thủy tiên khí dị tượng thay thế. Giữa thiên địa rơi ra linh vũ, vừa mới bắt đầu chỉ là mông mông mưa phùn, ở giữa chuyển hóa thành tí tách mưa nhỏ, cuối cùng biến thành mưa to. Linh vũ nhuận vật vật, vạn tượng đều đổi mới. Một trận linh vũ qua đi, toàn bộ Diệp gia linh khí đúng là tăng lên mấy cấp độ, trong tộc rất nhiều tử đệ đều mượn trận này linh vũ thực hiện đột phá. Ngày thứ tư, đạo thứ tư ly hỏa tiên khí thành hình, lần nữa nhấc lên một trận dị tượng. Thiên địa ẩn lên nổi trống, khắp thiên diễm lửa tùy theo nhảy lên, toàn bộ Diệp gia giống như thân ở hỏa diệm sơn, thiên địa linh khí đều phụ bên trên một tia cuồng bạo ý. Ngày thứ năm, cuối cùng một đạo mậu thổ tiên khí cũng là không có gì bất ngờ xảy ra ngưng ra, Diệp gia lại lần nữa bị đẩy trời cắt bụi bao phủ, mỗi một hạt cắt bụi đều vô cùng nóng ánh, ẩn chứa linh năng không kém chút nào phổ thông linh nguyên. Liên tục 5 ngày, 5 loại dị tượng giao thế trình diễn, làm cả Diệp gia kinh thán không thôi. Ai có thể nghĩ cái này vẫn chưa xong, ngày thứ 5 chạm vào tối, sắc trời vừa mới ngâm hạ. Kim một thủy hỏa thổ ngũ hành tiên khí hình thành 5 đạo tiên quang từ kiếm đế cung bên trong cùng nhau bật lên, tại chỗ đem toàn bộ Diệp gia chiếu sáng như ban ngày. Ngũ thải quang mang tựa như 5 cố cầu đồng vòng, vắt ngang tại Diệp gia trên không, lấy một loại thần bí huyền ảo tư thái, tranh nhau vần quanh, tự chủ luân chuyển. So sánh tại trên không dị tượng, thân ở kiếm đế cung bên trong Diệp Vô Ưu thì càng thêm thần dị. Toàn thân trên dưới nhục thân nóng ánh sáng long lanh, nhấp nháy phun ánh sáng, nhất là nơi lồng ngực, có thể rõ ràng nhìn thấy trong đó huyết dịch cùng ngũ tạng. Ngũ tạng tản ra 5 loại khác biệt quang mang, từ đó ẩn ẩn truyền vang lấy 5 cỗ thật lớn thiên âm, chợt nhìn, tựa như 5 tòa thái cổ thần miếu. Kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chí cao tiên khí, hoặc kim sáng lóa mắt, hoặc xanh biết ướt át, hoặc u lam sáng tỏ, hoặc xích viêm lưu hạ, hoặc nặng nề mông lung. Tựa như 5 đạo tiên khóa bằng liên, lại như 5 loại đại đạo thần dây thừng, đem ngũ tạng sâu chuỗi, 5 đạo tiên khí ở thể nội tuần hoàn luân chuyển, sinh sôi không ngừng. Có thể thấy được mỗi tuần hoàn một lần, Diệp Vô Ưu tinh khí thần liền sẽ cường đại một kia. Hảo tiểu tử, vẹn vẹn 5 ngày thời gian, không chỉ có ngưng tụ ra 5 đạo trong truyền thuyết chí cao tiên khí, còn nhất cử đạt đến ngũ khí triều nguyên viên mãn cảnh. Loại này tu luyện chất lượng cùng tốc độ, phóng nhãn cửu thiên thập địa ai có thể cùng ngươi so sánh, dù là đế bảng bên trên một đám đại đế, cũng kém xa ngươi. Diệp Vô cực thán vi quan chi, xem như rõ ràng cảm nhận được Diệp Vô Ưu yêu nghiệt. Diệp Vô Ưu cười khẽ, hắc hắc, vẫn là Tam Thúc dạy tốt, dạy tốt. Dẹp đi đi, ngươi nhưng liền hướng Tam Thúc trên mặt rất vàng, năm đó ta dưới cơ duyên xảo hợp mới ngưng tụ ra một đạo canh kim tiên khí, làm sao cùng ngươi so, lại như thế nào dạy được ngươi, vẫn là chính ngươi thiên phú quá người tiên. Diệp Vô Cực cũng không có giành công, sau đó mang theo Diệp Vô Ưu rời đi kiếm đế cung. Gặp Diệp Vô Ưu viên mãn xuất quan, Diệp gia chư đế tự nhiên lại là một phen tán dương. Đồng thời cường điệu dặn dò, lần này tu luyện qua sau tối thiểu nhất muốn lắng đọng 1 năm nửa năm. Dù sao cảnh giới càng về sau, đạo cơ liền càng cần thời gian đến rèn luyện cùng lắng đọng. Cần biết tiên tiêu đạt tới ngũ khí triều nguyên cảnh tối thiểu nhất muốn mấy chục năm. Mà Diệp Vô Ưu đâu, khoảng cách chính thức tu luyện đến nay mới bất quá 3 tháng. Nếu là đào đi lắng đọng thời gian, chân chính thời gian tu luyện mới bất quá 7 tháng ngày. Vẹn vẹn 7-8 ngày thời gian, từ một phàm nhân đạt đến triều nguyên cảnh viên mãn. Loại tốc độ này quả là nhanh đến không hợp thói thường, không lắng đọng thực khó yên tâm. Đối với tu luyện công việc, Diệp Vô Ưu tự nhiên nghiêm ngặt tuân theo cựu đế phân phó. Sau đó, hắn không còn tăng lên tự thân cảnh giới, ngược lại lợi dụng chuẩn đế tam sắc đan cùng tứ tượng đế huyết đi tu luyện cựu đế pháp cùng tứ tượng phong thiên thuật. Nhưng Diệp Vô Ưu thiên phú thực sự quá người tiên, lại vẹn vẹn 3 năm ngày, liền đem cựu đế pháp cùng tứ tượng phong thiên thuật tăng lên tới một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Thế là những ngày tiếp theo, Diệp Vô Ưu chỉ có thể bị ép tiếp tục nằm ngửa, hoặc là ăn uống linh đình, hoặc là xem múa thì nghe hát, hoặc là du sơn ngoạn thủy vân vân. Tháng ngày qua muốn bao nhiêu nhàn nhã có bao nhiêu nhàn nhã, muốn bao nhiêu tự đắc có bao nhiêu tự đắc. Đương nhiên, hắn thích nhất làm sự tình, vẫn là bồi dưỡng mình thủ hạ. Tỷ như tứ tượng thánh tử, chân long cửu tử, cùng Diệp thập tam chờ thần vệ. Những người này thiên phú thần tư đặt ở cửu thiên thập địa bên trong đều là đỉnh cấp, hắn muốn làm chính là đem bọn hắn đều bồi dưỡng thành từng tôn cường giả tuyệt thế. Cửu đế bên người đều có cửu đế thân vệ, mà bọn hắn chính là hắn sau này đế vệ. Vì thế, Diệp Vô Ưu không tiếc từ Diệp gia điều hải lượng tài nguyên đến bồi dưỡng bọn hắn. Bọn hắn cũng không phụ kỳ vọng, tu vi tiến triển cực nhanh, đang nhanh chóng mạnh lên. Chương 40, vang danh thiên hạ, thiên tiêu thiếp. Mà tại Diệp Vô Ưu nằm ngửa thời khắc, có quan hệ tứ tượng cổ địa sự tình, theo thời gian chuyển rời, lần nữa tại Cửu Thiên thập địa bên trong gây nên sóng to gió lớn. Tòa nào đó phần lớn là tán tu thành trì, một tòa kín người hết chỗ trà lâu. Người viết tiểu thuyết vừa lên đài đến, chính là một mặt thần bí dò hỏi, "Chư vị, nhưng từng nghe nói Diệp gia thế tử Diệp Vô Ưu truyền kỳ sự tích?" Dưới đài một chút tán tu, ngáp một cái, buồn bực ngán ngẩm, không phải liền là tại Tú Thiên Sơn mạch đánh vỡ nhục thân cực cảnh, lực áp chân long cửu tử, thu hoạch được chân long bất tử dược những sự tình này sao? Nghe lô thai đều lên kén. Cũng không phải. Những cái kia đều là năm xưa lão hoàng lịch, hôm nay ta nói cho đúng là trước đó không lâu phát sinh ở tứ tượng cổ quốc cử hành phong ma đại hội sự tình. Người viết tiểu thuyết lắc đầu, lúc này khơi gợi lên dưới đài một đám tán tu hứng thú. Chư vị, lại nghe đạo đến, lại nói tứ tượng cổ quốc có một cái cộng đồng khai quốc lão tổ. Nên nói sách người đem tứ tượng cổ địa sự tình tình cảm giật rào rạng sau khi nói xong. Cả tòa trà lâu trong nháy mắt sôi trào. Thức tỉnh 7 loại linh hải dị tượng, một quyền đánh bại tứ tượng thánh tử, sống luyện một tôn chuẩn đế tâm ma. Cái này từng cọp từng kiện giống như từng nhát trọng truy đệ như điên tại mọi người nội tâm, đem rất nhiều người nguyên bản thế giới quan cho đập náo loạn. Rất nhiều mắt người bên trong đều dâng lên tôn sùng, cùng nhiệt cùng cúng bái chi sắc. Vô Ưu thế tử thật là thần nhân vậy. Ta nghiêm trọng hoài nghi, Vô Ưu thế tử là thượng cổ tiên nhân chuyển thế chúng sinh. Vì thế tử điên, vì thế tử cuồng, vì thế tử, lão nương quyết định cả đời không cùng nam nhân lại đến giường. Thôi đi, thứ gì? Theo ta thấy chính là một cái mua danh chuột tiếng hạng người. Ừm. dám chửi bới Vô Ưu Thế Tử, tập đẹp nhóm, cho lão nương tiến hắn. Đủ loại sợ hãi thán phục tán dương liên tiếp, khiến cho trà lâu tiếng người huyên áo. Ngẫu nhiên có một ít tiểu hắc tử, lại bị tập đẹp nhóm thủy triều chỗ cắt xén. Tòa này không trà lâu tuy nhỏ, nhưng là toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa ảnh thu nhỏ khắc họa. Vô luận là các nơi tán tu, vẫn là một đám thế lực, hoặc là đại đế cấp thế lực, đều bởi vì tứ tượng cổ địa sự tình sinh ra vô tận nhiệt nghị cùng ồn ào náo động. Diệp Vô Ưu nhất thời danh tiếng vô lượng, thanh danh lần nữa vang vọng Cửu Thiên Thập Địa. Mà tại trong lúc này, một kiện đại sự kiện cũng thuận thế bị rất nhiều người đề cập. Đúng rồi, nghe nói Thiên Cơ các sở thiết thiên kiêu bảng, gần nhất muốn tiến hành trăm năm một lần lớn đổi bảng, không biết Vô Ưu Thế Tử sẽ hay không tham gia. Thiên Cơ các chỗ thiên kiêu thần thành, vào chỗ tại Diệp gia nắm trong tay vô lượng thiên bên trong, bọn hắn tự nhiên sẽ mời Vô Ưu Thế Tử tham gia, nhưng Vô Ưu Thế Tử có thể hay không đồng ý, không phải là chúng ta có thể đoán được. Ha ha, Vô Ưu Thế Tử không tham gia còn nữa, như thật tham gia thiên kiêu thịnh hội, lần này thiên kiêu bảng đứng đầu bảng đem trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Vậy còn chờ gì, nhanh sớm chạy tới thiên kiêu thần thành, vạn nhất có thể ở nơi đó nhìn thấy Vô Ưu Thế Tử phong thái, vậy nhưng tam sinh hữu hạnh. Đi đi đi, dù là đến lúc đó đợi không được Vô Ưu Thế Tử, trăm năm một lần thiên kiêu thịnh hội cũng là cực kỳ đặc sắc náo nhiệt, không dung bỏ lỡ. Cửu Thiên Thập Địa mặc dù huyên náo nhau nhau, nhưng Diệp gia nhưng thủy chung bình tĩnh thanh nhã. Một ngày này, Diệp gia tộc địa, một tòa tên là Đấu Chiến Hư Không Thần Đảo. Cái gọi là đấu chiến, tên như ý nghĩa, chính là cung cấp Diệp gia tộc nhân chiến đấu luận bàn chi địa, trên đó diễn võ trường, chiến đài, cấm chế bờ bờ, mười phần hoàn thiện. Cho dù là một chút thánh nhân đại năng cũng có thể ở đây trên đảo thỏa thích chiến đấu. Hôm nay đấu chiến đảo, cũng không có những người khác, bị Diệp Vô Ưu đặt bao hết. Chỉ gặp hắn vào hư không phía trên nửa nằm tại một cái vô cùng thoải mái dễ chịu trên đế mây. Trung quanh thị nữ, hoặc múa quạt hóng gió, hoặc bung dù che nắng, hoặc án miết bà bay, hoặc lột quả đi từ các loại, chủ đánh một cái hưởng thụ. Một bên hưởng thụ chúng nữ phụ dưỡng, một bên quan sát phía dưới diễn võ trường. Giữa sân từng hồi rồng gầm, tứ tượng giống động, bắn ra lấy từng lớp linh liên. Chiến đấu song phương không phải người khác, chính là tứ tượng thánh tử cùng chân long cửu tử. Vô luận là tứ tượng thánh tử vẫn là chân long cửu tử tại Diệp gia hải lượng tài nguyên đại lực bồi dưỡng dưới, tu vi cùng huyết mạch đều có giờ chân tiến bộ. Tứ tượng thánh tử đã tấn thăng tụ đỉnh cảnh, chân long cửu tử kém một chút ở vào chiều nguyên cảnh, nhưng ỷ vào số lượng ưu thế, song phương đấu lực lượng ngang nhau. Thế tử điện hạ, quan chiến thời khắc, Diệp Thập Tam đột nhiên chỉnh đến, hình như có sự tình bẩm báo. Diệp Vô Ưu lại là khoát tay ra hiệu, chờ trận chiến đấu này đánh xong lại nói. Vậy, Diệp Thập Tam tử không cần phải nhiều lời nữa, yên lặng lui sang một bên, lặng lặng chờ. Diệp Vô Ưu từ trên ghế mây đứng dậy, long thanh bạch tĩnh, rồi một long nhi long tam. Đương song phương nhao nhao ngóng nhìn tới, hắn thủ đoạn lật một cái, một bình đan dược xuất hiện nơi tay, bên trong là từng khỏa hiện ra màu đỏ máu hà đang dược. Chỉ là lan tràn ra dược lực, liền khiến mọi người ở đây huyết mạch tự chủ sôi trào. Bình này huyết mạch tạo hóa đan, chính là bản thế tử trong lúc rảnh rỗi mới luyện, có thể khiến huyết mạch của các ngươi sinh ra không nhỏ thể biến, một trận chiến này các ngươi ai nếu là thắng, bình này huyết mạch tạo hóa đan liền ban thưởng cho ai. Ha ha, tốt. Giống. Bình này huyết mạch tạo hóa đan chắc chắn là chúng ta chân long cựu tử. Gặp này ban thưởng, vô luận là tứ tượng thánh tử vẫn là chân long cựu tử đều nổi lên hừng hực. Sau đó song phương không còn thăm dò, bắt đầu vận dụng toàn lực tiến hành chiến đấu. Tứ tượng thánh tử vận chuyển lên tứ tượng huyết mạch, thế ra tứ tượng đại đạo vật dẫn. Chân long cựu tử thi triển ra chân long huyết mạch, vận dụng các loại long tộc đại thần thông. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, trên diễn võ trường, tịch liệt oanh minh chuyển vàng, hào quang chói sáng lấp lóe, linh năng giống như dòng lũ tứ ngược, song phương chiến trí bạch nhiệt hóa. Không tệ. Đánh tốt. Đương thưởng đương thưởng. Diệp Vô Ưu nhìn liên tục gật đầu, thể nội nhiệt huyết thừa số ẩn ẩn nổi lên. Chỉ chốc lát, gặp bắt không được đối phương, song phương vận dụng thủ đoạn cuối cùng. Tứ tượng thánh tử thi triển ra tứ tượng đại đạo đồ, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ tượng thần thú tương liên, lập tức tách ra đáng sợ uy lực. Chân Long Cửu Tử thì là vận dụng Cửu Long Quy Nhất thuật, Long huyết rồng uy long lực các loại, Cửu Long Quy Nhất phía dưới, lực lượng cũng là đạt tới vô tiền khoáng hậu. Theo một đạo chấn thiên oanh minh, diễn võ trường trong nháy mắt bị vô tận linh năng nuốt hết. Đương đẩy trời linh năng tán giật về sau, chỉ gặp vô luận là tứ tượng thánh tử vẫn là Chân Long Cửu Tử đều là kiệt lực, đúng là ai cũng không thể làm gì được ai. Cái này khiến song phương mắt lớn trừng mắt nhỏ, Diệp Vô Ưu nói tới ai thắng đan dược liền thưởng cho ai, bây giờ bất phân thắng bại, song phương cũng không biết tốt như vậy. Các ngươi đã bất phân thắng bại, vậy cái này bình huyết mạch tạo hóa đan. Diệp Vô Ưu lung lay trong tay đan dược, tựa như phải làm thế một lần nữa thu lại, nhưng sắp đến cuối cùng lại là động tác nhất chuyển, đem huyết mạch tạo hóa đan ném tới. Các ngươi song phương một người một nửa, chia đều đi. Ha ha. Đa tạ thế tử hậu thượng. Tứ tượng thánh tử cùng chân long cựu tử song phương vui mừng quá đỗi, nhao nhao quỳ tạ. Diệp Vô Ưu cười khẽ khoát tay, lúc này mới nhìn về phía Diệp Thập Tam, nói đi, chuyện gì? Diệp Thập Tam lật tay lấy ra một đạo kim sắc giấy thiếp, xung quanh in nhật nguyệt tinh thần, cẩm tú sơn hà, cho người ta một loại đại khí bàng bạc anh hùng khí. Ở giữa hai cái đầu bút lông cứng cáp, tiêu căng khinh người chữ lớn, Thiên Kiêu. Hồi thế tử, Thiên Cơ các phái người đưa tới Thiên Kiêu thiếp, muốn mời thế tử tiến về Thiên Kiêu thần thành, tham gia trăm năm một lần Thiên Kiêu thịnh hội. Chương 41, Thiên Cơ các, lần nữa rời nhà. Tiếp nhận mạ vàng bằng ngân, anh hùng đầy khí Thiên Kiêu thiếp nhìn thoáng qua, Diệp Vô Ưu mày kiếm trao lên. Cái này Thiên Cơ các cái gì lai lịch? Diệp Thập Tam đáp lại nói, Thiên Cơ các ở vào ta Diệp gia nắm trong tay lượng thiên tam địa bên trong vô lượng tiền, mặc dù không phải đại đế cấp thế lực, nhưng ở Cửu Thiên Thập Địa lại hết sức nổi danh, bị rất nhiều người coi là ông vua không ai, liền ngay cả một đám đại đế thế lực đều muốn cho ba phần chút tình mọn. Ồ, cẩn thận nói một chút. Gặp Diệp Vô Ưu rõ ràng hứng thú, Diệp Thập Tam tiếp tục nói, sở dĩ như thế, chủ yếu là hai cái phương diện nguyên nhân. Một là, thế gian giai truyền tiên cơ các chính là thiên đạo người phát ngôn, thiên cơ thần thuật nhưng suy tính các hung hỏa phúc, mệnh lý huyền cơ, quả nhiên là thần bí huyền ảo, nhất là thiên cơ các chủ cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh thiên cơ lão nhân, càng là có thể nhìn trộm cổ kim tương lai, thấy rõ nhân quả vận mệnh, truyền luôn đương thời đại đế cường giả, có hơn phân nửa đều từng tại thời kỳ thiếu niên nhận qua lời tiên đoán của hắn, dù là cựu đế cũng không ngoại lệ. Chờ một chút. Diệp Vô Ưu đương nhiên kêu dừng, không hiểu hỏi, ngươi nói thiên cơ lão nhân tiên đoán qua rất nhiều người thành đế, cái này chẳng phải là nói hắn sống so đại đế còn lâu? Diệp Thập Tam gật đầu nói, đúng vậy, thiên cơ lão nhân chưa từng thành đế, nhưng thủy chung tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong trường tồn, hư hư thực thực thụ thiên đạo che chở, đây cũng là thế nhân đem nó xưng là thiên đạo người phát ngôn một nguyên nhân quan trọng. Cùng Tuế Nguyệt trường tồn, cái này thiên cơ lão nhân chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên hay sao? Diệp Vô Ưu nhíu mày, vẻn vẹn từ Diệp Thập Tam nói tới đôi câu vài lời bên trong hắn liền cảm nhận được vị này thiên cơ lão nhân tuyệt đối là có đại bí mật kỳ nhân. Đúng rồi, không phải có hai nguyên nhân sao, một cái khác đâu? Diệp Thập Tam cũng không trực tiếp đáp lại, mà là hỏi ngược lại, thế tử điện hạ, nhưng có biết đế bảng? Đương nhiên. Diệp Vô Ưu gật đầu. Không chỉ có hắn biết được, Cửu Thiên Thập Địa chỉ sợ không ai không biết thế gian nghe tiếng đế bảng. Đế bảng bày ra 50 vị, tất cả đều là sừng sững ở nhân gian đỉnh phong cực đạo đại đế. Diệp gia một môn cửu đế đều ở trên bảng. Thậm chí phụ thân Diệp Thiên Thương càng là chiếm đoạt đế bảng khôi thủ 10 vạn năm lâu. Diệp Thập Tam chìm tu nói, cái này đế bảng chính là thiên cơ các khoáng thế tác phẩm đồ sộ. Ồ. Diệp Vô Ưu kinh lông mày. Quả thực không nghĩ tới thế gian nghe tiếng đế bảng đúng là thiên cơ các thủ bút. Cái này thiên cơ các có tài đứa gì, dám đối đại đế cường giả bài vị? Chẳng lẽ liền không sợ dẫn tới một ít đại đế bất mãn, đưa tới tai họa ngập đầu sao? Tựa hồ đoán được Diệp Vô Ưu suy nghĩ trong lòng, Diệp Thập Tam lần nữa giải thích nói, mặc dù đế bảng chính là thiên cơ các mà biện thành, nhưng đại đế ở giữa mạnh yếu lại không phải thiên cơ các sắp xếp, mà là thiên đạo chỗ liệt. Nghe đồn đại đế chứng đạo lúc, sẽ bị thiên đạo chạm trổ vào lớn đạo ân ký, thiên cơ lão nhân thông qua nhìn trộm thiên đạo, từ đó liệt ra đế bảng. Trên đời không người có thể quy thiên đạo, nhưng thiên cơ lão nhân lại làm được, đây cũng là đến chứng thiên cơ lão nhân vì thiên đạo người phát ngôn lại một nguyên nhân quan trọng. Nói đến đây, Diệp Thập Tam lại bổ sung một câu, đương nhiên, dù là có thiên đạo người phát ngôn cái thân phận này, thiên cơ các cũng không miễn cho biết lái tội một chút đại đế cường giả, bất quá thiên cơ các nhất hiểu như thế nào xu lợi tránh hùng, cho nên bọn hắn trụ sở mới có thể thiết lập tại chúng ta Diệp gia nắm trong tay vô lượng tiên bên trong, chính là vì cầm chúng ta Diệp gia đại thế. Nghe xong, Diệp Vô Ưu hiểu rõ, nhưng nội tâm kinh ngạc lại so vừa rồi còn nồng đậm. Bất luận nhìn thế nào, cái này thiên cơ các nhất là thiên cơ lão nhân đều cực không đơn giản, cái gọi là thiên đạo người phát ngôn, chỉ sợ không phải không có lựa thì sao có khói. Dù sao thiên đạo mặc dù hư vô mờ mịt, nhưng lại chân thực tồn tại. Bởi vì hắn từ khi ra đời chính là bị thiên đạo vứt bỏ thiên khí chi thể. Đã từng mỗi lần nếm thử tu luyện, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được thiên đạo coi thường. Lúc này, Diệp Thập Tam tiếp tục nói ra, ngoại trừ thế gian nghe tiếng đế bảng bên ngoài, thiên cơ các còn thiết lập rất nhiều bảng danh sách, mặc dù không bằng đế bảng chân thế, nhưng ở nhất định trong vòng luận quần cũng là tiếng tăm lừng lẫy, tỉ như đế binh bảng, thần thông bảng, thể chất bảng, tuyệt sắc bảng vân vân. Mà lần này, thiên cơ các muốn mời thế tử điện hạ tham gia thiên tiêu thịnh hội, chính là cách mỗi trăm năm liền sẽ lớn đổi một lần thiên tiêu bảng. Thiên tiêu bảng chính là thế hệ tuổi trẻ nổi danh nhất bảng danh sách, bị rất nhiều người coi là ít đế bảng, bởi vì từ xưa đến nay, có một ít trên thiên tiêu bảng đứng hàng đầu thiên tiêu, tại ngày sau thành công chứng đạo qua đại đế, cho nên cựu thiên thập địa tuổi trẻ thiên tiêu đều lấy leo lên thiên tiêu bảng làm vinh. Đương Diệp Thập Tam nói xong, Diệp Vô Ưu sờ lên cái cằm, lâm vào trầm âm. Mặc dù hắn đối sắp xếp bảng luận tên loại chuyện này không ưa, nhưng hắn lại đối thiên cơ các cùng nghe đồn là thiên đạo người phát ngôn thiên cơ lão nhân cảm thấy rất hứng thú. Chính suy nghĩ thời khắc, thiên mệnh hệ thống thanh âm nhắc nhở lần nữa hợp thời vang lên. Đinh, mới đánh dấu địa đổi mới, mời túc chủ tại thiên kiêu thịnh hội bên trên đánh dấu thành công liền có thể thu hoạch được mới thiên mệnh ban thưởng. Đã như vậy, vậy thì nhất định phải đi một chuyến. Đã đánh dấu địa đều đổi mới, Diệp Vô Ưu tự nhiên không có cái gì có thể do dự. Đem thiên kiêu thiếp một lần nữa ném cho Diệp Thập Tam, ngươi trở về phục thiên cơ các, chờ thiên kiêu thịnh hội mở ra ngày, bản thế tử tự sẽ trình diện. Minh bạch. Diệp Thập Tam gật đầu, chợt quay người rời đi trở về phủ. Diệp Thập Tam sau khi đi, Diệp Vô Ưu cũng không lần nữa ngồi xuống, mà là hoạt động một chút gân cốt, cất bước hạ tràng, toàn thân trên dưới bốc cháy lên chiến ý tứ tượng, "Cửu Long, các ngươi cùng đi bồi bản thế tử đánh một trận." "A, không muốn đi." Tứ tượng thánh tử cùng chân long cựu tử đều lắc đầu lắc thủ, mắt lộ ra sợ sắc. Như đặt ở đã từng, vô luận là tứ tượng thánh tử vẫn là chân long cựu tử đều là không phục Diệp Vô Ưu, nhưng từ khi đi theo tại Diệp Vô Ưu phía sau người, bọn hắn sớm đã khắc sâu nhận thức được cái sau yêu nghiệt cùng kinh khủng. Mặc dù tu vi của bọn hắn đều không yếu tại Diệp Vô Ưu, thậm chí tứ tượng thánh tử vẫn còn so sánh cái sau cao một cái đại cảnh giới. Nhưng bọn hắn biết rõ dù là song phương liên thủ cũng chỉ sẽ bị Diệp Vô Ưu trả đạp. Yên tâm, trận chiến này ta chỉ vận dụng vũ khí, thủ đoạn khác một mực không cần. Nghe tới câu nói này, tứ tượng thánh tử cùng chân long cựu tử lúc này mới dám ứng chiến. Nhưng mà chiến đấu cùng một chỗ, diễn võ trường lại đều là tứ tượng cựu long kêu rên gào lên đau đớn. Mặc dù chỉ dùng vũ khí, nhưng là năm đạo thiết khí, cái này ai định ở? Theo thời gian trôi qua, có quan hệ thiên cơ các tổ chức thiên tiêu đổi bảng thịnh hội càng phát ra ồn ào náo động. Nhất là đương nghe nói Diệp Vô Ưu sẽ tham gia lần này thiên tiêu thịnh hội về sau, toàn bộ cựu thiên thập địa triệt để sôi trào, không chỉ có rất nhiều thu được thiên tiêu thiếp thiên tiêu khởi hành tiến về thiên tiêu thần thành, những cái kia muốn thấy thế tử phong thái người càng là tựa như từng lớp như thủy triều tuân hướng thiên kiêu thần thành. Một ngày này, tính toán thời gian đến rồi, Diệp Vô Ưu lần nữa cùng Thiên Đế Nữ Đế lên tiếng chào hỏi, cũng bắt đầu lên đường tiến về Thiên Kiêu Thần Thành. Cửu Long kéo xe, Tứ Tượng lái xe, một đám thần vệ trước sau bảo vệ hộ đèo, phô trương chi lớn, đủ để cho một chút thánh nhân đại năng thèm nhỏ nức dãi. Bất quá lần này, xuất hành đội ngũ cũng không cùng thường ngày như vậy từ Diệp Gia Sơn môn chỗ rời đi, mà là đi vào Diệp Gia phụ trách truyền tống hư không thần đạo. Chuẩn bị cưỡi vượt trời truyền tống trận, đi đầu đến ở vào Vô Lượng Thiên Diệp Gia trụ sở, sau đó lại tiến về cùng ở tại Vô Lượng Thiên Thiên Kiêu Thần Thành. Dạng này chằn chọc dưới, mới có thể đúng giờ tại Thiên Kiêu Thịnh Hội mở ra trước đến. Chương 42, Thiên Kiêu Thần Thành, kia một tiếng long khiếu. Cửu Thiên Thập Địa, Vô Lượng Thiên, Thiên Kiêu Thần Thành. Thành này làm thiên cơ các trụ sở, chiếm diện tích 3000 dặm, to lớn lại bằng bạc. Trong đó cao bao nhiêu núi nước chảy, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, Thiên Hạc Thành Đàn, Linh Viên Liên Miên, như từ trên cao quan sát, chỉnh thể linh khí mờ mịt, đạo ý lưu chuyển. So với đại đế thế lực căn bản không thua bao nhiêu, thậm chí có phần hơn mà không kịp. Thiên cơ các rộng mời bắt phương thiên kiêu, từ khi nửa năm trước đó, liền lục tục ngo ngoe có người từ bốn phương tám hướng đã tìm đến Thiên Kiêu Thần Thành. Bây giờ theo Thiên Kiêu Thịnh Hội càng ngày càng tới gần, Thiên Kiêu bên trong tòa thần thành sớm đã kín người hết chỗ. Phố lớn ngõ nhỏ, quán rượu trà tứ, khách sạn dịch quán, khắp nơi tràn ngập ồn ào náo động. Mà trong đó thuộc về chỗ cửa thành náo nhiệt nhất, mỗi ngày đều có một nhóm lớn người hiểu chuyện, chuyên môn chờ đợi ở cửa thành chỗ, quan sát được tới Thiên Kiêu. Nhất là hôm nay, các loại nhiệt nghị từ sáng sớm như vậy liên tục, bên hai không dứt. Khoảng cách thiên cơ các chỗ triệu khai Thiên Kiêu đổi bảng thịnh hội, còn có 3 ngày liền muốn mở ra, đã có rất nhiều đỉnh cấp Thiên Kiêu chạy đến. Đúng vậy a, chỉ là vừa giữa trưa, ta đã thấy được rất nhiều tiếng tăm lừng lây thiên tiêu, tỷ như Hỏa Long Tử, nghe nói người này xuất sinh có Hỏa Long Tử trên trời giáng xuống, đốt đốt 10 dặm thương cung, lại tỷ như Tử Phủ Kiếm Vân, chính là thế hệ tuổi trẻ kiếm đạo nhân vật thủ lĩnh, ngoài ra còn có Bách Nhãn Đao Khách, Thiên Huyền Yêu Cơ, Tây Mạc Khổ Hạnh Tăng vân vân. Ngươi người này thật có ý tứ, con mắt sinh trưởng ở trên mông sao, chẳng lẽ ngươi không thấy được Trích Tinh Các chuyển nhân tiêu tinh thần, Tổ Hoàng Giáo ít dạy con Lâm Thất Hoàng, Bảo Tượng Cổ Quốc Tam Hoàng Tử Lận Tượng Như, Yêu Hoàng Điện Kim Sĩ Tiểu Bảng Vương các loại những này đỉnh cấp thế lực môn hạ thiên tiêu sao? Ai lại nói, làm sao đến nay còn không có nhìn thấy một vị đại đế thế lực môn hạ thiên tiêu a? Đúng vậy a, không phải đều nói Diệp Gia Vô Ưu thế tử sẽ đến đây tham gia thịnh hội sao? Vì thế ta thế nhưng là không xa trăm triệu dặm sớm nửa năm từ cái khác thiên vực chạy đến, chỉ vì thấy Vô Ưu thế tử phong độ tuyệt thế a. Chớ gấp, đại đế môn hạ thiên kiêu cạnh tranh lẫn nhau kịch liệt, mỗi thời mỗi khắc đều đang cố gắng tu luyện, tự nhiên không người sớm đến lãng phí thời gian. Chờ lấy đi, cuối cùng 3 ngày này khẳng định có không ít đại đế cấp môn hạ thiên kiêu cùng nhau mà đến. Quả nhiên, đám người nhiệt nghị còn chưa rơi xuống, ngoài thành liền truyền đến một trận đinh thai nhức óc thú giống. Chỉ gặp ngoài thành tầng mây lở ra, một nhóm thân ảnh từ trên trời giáng xuống rơi vào trước cửa thành. Mỗi người đều thân xương tuấn nổ, khí cơ hùng hồn, tọa hạ đều ngồi cưỡi man thú. Nhất là người cầm đầu, chính là một vị ước chừng 27-28 tuổi tả hữu người trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn giật, song tóc mai tà phi, khí tức như hồng. Một bộ tử sắc cầm bào, ung dung hoa quý, nụ cười trên mặt lại ôn hòa người thân thiết. Làm người khác chú ý nhất là vô luận là người hay là tọa kỵ, trên thân đều thêu lên một cái chữ cổ, Khương. Nô. Là Khương gia Khương Tiên Giật. Nghe đồn người này là Khương gia đỉnh cấp thiên tiêu, gần với đương đại thánh tử thánh nữ. Xem Khương Tiên Giật toàn thân khí tức sợ là đã đạt tụ đỉnh tam hoa cảnh a. T. Loại tu vi này thực lực thế nhưng là có hy vọng đoạt thiên tiêu bảng đứng đầu bảng. Khương gia thiên tiêu vừa đến, liền khiến cho chỗ cửa thành nổi lên một trận nghi nghị. Không hề nghi ngờ, tại đại đế cấp thế lực thiên tiêu dưới, trước đó bọn hắn đàm luận một đám thiên tiêu, đều đã mất đi hào quang. Ha ha. Thiên Giật huynh, thật sự là gấp nhanh đuổi, vẫn là chậm ngươi một bước a. Ta cùng Thái Huyền huynh trên đường gặp nhau lúc, còn nói có thể đuổi tới ngươi đằng trước đâu. Lúc này, lại là hai đạo cởi mở tiếng cười, ngoài thành tầng mây lại lần nữa tránh hạ hai phe nhân mã. Đều ngồi cười thần võ tuấn giật tọa kỵ, cầm đầu hai người cũng là hai vị thanh niên. Một vị một bộ thanh sam, một vị thân mang huyền bảo, một vị phong thần tuấn lãng, tiêu sái như gió, một vị thân hình cao lớn, anh tư thần võ. Về phần hai người khí tức đều cùng Khương Tiên Giật không phân sản sánh nhau. Cơ gia Cơ Thái Huyền, Đại Tần Tần Tuyệt Liệt. Hai người này đều là lẫn nhau trong thế lực tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp thiên kiêu. Chỗ cửa thành tái khởi huyên náo. Cơ Thái Huyền cùng Tần Tuyệt Liệt hai người kết bạn thừa cưỡi, đi vào Khương Tiên Giật phụ cận. Ba người tương hỗ ôm quyền, tất cả đều cười một tiếng, hiển nhiên đều là quen biết đã lâu. Lúc này, Khương Thiên Giật nhìn thoáng qua ngoài thành, cười hỏi, nghe đồn mỗi lần thiên tiêu bảng lớn đổi bảng thời khác, sẽ hấp dẫn không ít đại đế cấp thế lực thiên tiêu đến đây, lần này cũng không thể chỉ có chúng ta ba người a. Tự nhiên không phải, ta nghe hiện nói Thiên Ma Thánh Địa Ma Hóa Long, Vạn Yêu Thánh Địa Lôi Quỷ Tử, Tam Thanh Đạo Cung Vân Hà, Tây Thiên Phật Môn Thiên Long Pháp Hải bọn người sẽ đến đây. Ồ, những tên kia đối với ba người chúng ta tới nói đều là một chút kinh địch a, này giới thiên tiêu bảng có đánh. Ba người chúng ta đứng ở chỗ này lấy quá chói mắt, vẫn là vào thành tìm một chỗ lại ôn chuyện đi. Cuối cùng, ba người trò chuyện vài câu, liền muốn kết bạn tiến vào Thiên Kiêu Thần Thành. Giống lệ bỏ họ. Nhưng mà lại tại lúc này, ngoài thành trên tầng mây lần nữa truyền đến một trận sợ hãi giống. Chợt trọn vẹn 5 chiếc liễn xa cùng nhau từ tầng mây bên trong ngút trời mà xuống, mỗi chiếc liễn xa đều là cổ lão khí quyển, hoặc là bị vài đầu hắc hổ kéo động, hoặc là bị mấy đầu linh loan dẫn dắt, hay là bị vài đầu mãng như lôi kéo. Chỉ là trong nháy mắt, 5 chiếc liễn xa liền cường thế giáng lâm đến trên cửa thành không. Năm chiếc liễn xa bên trên đều có đại kỳ pháp phối, trên lá cờ phân biệt treo lên cổ lục diêu thái sơ thánh địa tạo hóa thánh địa. T. Là cổ gia, Lục gia, Diêu gia tam đại trưởng sinh thế gia, cùng Thái Sơ thánh địa, Tạo Hóa thánh địa hai đại bất hủ thánh địa. Cái này năm đại đế tộc không phải Diệp gia cho tới nay địch nhân sao, lại dám đến Diệp gia nắm trong tay vô lượng tiên tham gia thiên kiêu đổi bảng thịnh hội. Nhất là cổ gia đại đế tự xưng cổ thiên đế, một mực cùng thiên đế Diệp Thiên Thương không hợp nhau, có thể nói là Diệp gia đại địch số 1. Đám người chấn kinh thời điểm, năm chiếc liễn xa màn kiệu dâng lên, lộ ra ba nam hai nữ thân ảnh. Nam tử tuấn tú như giận, nữ tử xinh đẹp vô song, trong mắt đều bộc lộ ngạo nghễ. Cổ gia Cổ Hà Tiên, Lục gia Lục Trường Minh, Diêu gia Diêu Bích Liên, Thái Sơ thánh địa Lâm Tử Phong, Tạo Hóa thánh địa Ôn Ngọc Nhi. Năm người này thiên phú thực lực không thể so với Khương Thiên Giật cơ thái huyền tần tuyệt liệt yếu. Quả nhiên, nhìn thấy năm người về sau, Khương Thiên Giật ba người sắc mặt đều là trầm xuống. Đột nhiên, Cổ Hạng Tiên mở miệng chế nhạo nói, đây không phải Khương Thiên Giật cơ thái huyền tần tuyệt liệt ba vị đạo hữu sao? Làm sao? Bây giờ Khương gia cơ gia đại tần như thế không tốt sao? Ngay cả liễn xa đều cho các ngươi không xứng mới. Lục Trường Minh theo sát phía sau phụ hòa nói, Hạng Tiên huynh, lời này của ngươi nói không đúng. Ba nhà dù sao cũng là đại đế cấp thế lực, làm sao có thể không có liễn xa đâu? Theo ta thấy, chỉ là bọn hắn ba cái không xứng thôi. Không xứng, là không xứng. Ha ha, kỳ hỉ. Mặt khác Lâm Tử Phong, Diêu Bích Liên, Ôn Ngọc Nhi ba người bị đùa bật cười. Nhìn xem một sướng một họa năm người, Khương Thiên Giật ba người sắc mặt chìm liệt mà xuống. Nghĩ phát tác, cũng hiểu được, như thật độc thủ, ba người bọn họ tuyệt đối phải thiệt thòi lớn. Nhất là cổ gia hồn thuật, kia là làm cho người nghe đến đã biến sắc đế thuật. Nhưng cửa thành nhiều người nhìn như vậy, như cứ như vậy nhường nhịn, thực sự mất mặt. Ngay tại trong ba người tâm do dự thời khắc, một đạo kinh thiên long khiếu thanh âm lại là giống như quần quần thiên lôi, nổ vang tại toàn bộ chỗ cửa thành. Giống. Chương 43, mới lộ đường kiếm, không có từ xa tiếp đón. Giống. Một tiếng long khiếu, kinh đãng bát hoang, khi tất cả người tìm theo tiếng nhìn lại, đều chấn động. Chỉ gặp chín đầu chân long từ trên trời giáng xuống, kia dài đến hơn 100 mét hắc kim long thân thể, rung động lòng người, sau lưng lôi kéo một cỗ toàn thân từ tiền kim đúc thành liên xa, giống như một tòa mô hình nhỏ đế cung, đế khí uy đãng thập phương. Đế liên tả hữu, đứng ngạo nghễ lấy bốn đạo tuấn nhổ thân ảnh, trên đỉnh đầu phân biệt lưu chuyển lên thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ tượng thần ảnh. Về phần trước sau, càng là đi theo hai đội toàn thân bao phủ tại khôi giáp phía dưới đầy phụ đao binh thần vệ, tòa hạ ngồi cưỡi lấy thần võ bá khí man thú. Cửu long kéo xe, tứ tượng lái xe, thần vệ hộ theo. Loại kia to lớn xa xỉ phô trương, trong nháy mắt sợ ngây người ở đây tất cả mọi người. Nhất là chỗ cửa thành tọa kỵ, đều thấp thỏm lo âu, ngửa mặt lên trời tê minh. Cửu long kéo đến liễn. Đây là Diệp gia vô ưu thế tử chuyên môn tòa giá. Đương nhiên, có người kinh quát một tiếng, trong nháy mắt làm cho cả chỗ cửa thành hỗn động. Vô số người hưng phấn không thôi, bọn hắn đem tận mắt nhìn thấy một tôn sống truyền thuyết. Liền ngay cả Khương gia cổ gia chờ một đám đại đế thế lực tiên tiêu, cũng là nhao nhao ghé mắt. Trong đó Khương Thiên Giật ba người, ánh mắt hơi có vẻ mừng rỡ, bởi vì Khương Cơ Tần Tam nhà vốn là cùng Diệp gia giao hảo, lại thêm gần nhất trong tộc có truyền trong tộc thánh nữ hư hư thực thực đã cùng Diệp Vô Ưu thông gia, song phương càng lộ vẻ thân cận. Về phần của Hạng Thiên năm người, thì là con ngươi chỉ liệt, âm thầm ẩn có ý, năm nhà cùng Diệp gia đối địch mọi người đều biết. Mà lại bọn hắn sở dĩ không chối từ vạn dặm chạy đến Vô Lượng Thiên đến đây tham gia Thiên Kiêu Thịnh hội, chính là thụ trong tộc tụ ý, tới chiếu cố Diệp Vô Ưu. Bất quá bọn hắn không đốc, biết Thiên Kiêu Thịnh hội còn chưa mở ra, không nên cùng Diệp Vô Ưu đối đầu, nếu không không có quả ngon để ăn. Thế là, Cổ Hà Thiên, Lục Trường Minh, Diêu Bích Liên chờ năm người liếc mắt nhìn nhau, đem nội tâm địch ý đều đè xuống. Sau đó năm người thúc đẩy tọa hạ liên xa, chuẩn bị tránh đi Diệp Vô Ưu. Ha ha, nguyên lai các ngươi cũng có sợ thời điểm a. Gặp Cổ Hạng Thiên mấy người động tác, Khương Thiên Giật cơ thái huyền tần tuyệt liệt ba người, lúc này nắm lấy cơ hội cực điểm trào phúng. Cổ Hạng Thiên năm người sắc mặt tối đen, dừng xe lại, muốn phản bác ba người, nhưng lại phát hiện nói cái gì đều lộ vẻ có chút bất lực. Ngược lại là tại một trận này đủ công phu, Cửu Long Đế liễn lại đột nhiên gia tốc, từ trên cao cuồng bánh đáp xuống. Xa xa nhìn lại, phản phất giống như một tòa thái cổ thần sơn hoành ép mà xuống. Mau lui lại. Cổ Hạng Thiên năm người giật mình, đội vàng khống chế liễn xa né tránh. Giống. Lại tại lúc này, một trận long khiếu lại bỗng dưng nổ vàng, kia kéo động liễn xa hổ, linh loan, mãng lưu chở một đám tọa kỵ, tại chỗ miệng sùi bọt mép, tê liệt trên mặt đất. Thậm chí đế liễn càng là tách ra một cỗ vô hình đế uy, đem năm chiếc liễn xa gắt gao chấn áp ngay tại chỗ, cũng không còn cách nào di động mảy may. Không được. Cổ Hạng Thiên năm người sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, chỉ có thể mình tránh đi. Ngay tại năm người vừa mới tránh đi, Cửu Long Đế liễn hung hăng và chạm đi qua. Vô nhầm. Chỉ là trong chốc lát, năm chiếc xa hoa xa xỉ bảo liễn bị đụng phá thành mảnh nhỏ, liền ngay cả những cái kia phụ trách kéo xe tọa kỵ cũng bị chân long cựu tử tiện thể chân cho một ngụm mấy cái, nguyên lành nuốt vào trong bụng. Đợi cho tứ tượng thánh tử Diệp Thập Tam bọn người phong quyền tàn vân nghiền ép mà qua đi, vừa mới năm chiếc xa hoa bảo liễn, chớp mắt thành năm đoàn bã vụ. Một bên khác, Cổ Hạng Thiên năm người khó khăn lắm tại tối hậu quan đầu tránh né ra ngoài. Quay đầu nhìn thấy bị đụng chỉ còn lại bột mịn liễn xa, kém chút không có sụp đổ. Bởi vì bọn hắn không chế cái này năm chiếc liễn xa, cũng không phải là bọn hắn vật riêng tư, mà là từ trong tộc điều mượn, chỉ vì trước mặt người khác hiện lộ rõ ràng một chút. Ai có thể nghĩ, còn không có tiến vào Thiên Kiêu thần thành, liền thành một đống bã vụn. Như thế tổn thất, chờ bọn hắn hồi tộc, không thể thiếu muốn bị trọng phạt dừng lại. Lúc này, Cửu Long Đế liễn bên trong truyền tới một đạo phiêu phiêu miểu miểu thanh âm. Mấy cái nhỏ đỏ lão, có biết hay không cửa thành không thể loạn dừng xe, lần này cho các ngươi một cái cảnh cáo, cũng đừng có lần sau nữa. Cách ít. Nghe thấy lời ấy của Hạng Thiên năm người, nắm đấm lúc này nắm cả cặp vàng, nội tâm đơn giản biệt khuất buồn bực muốn chết. nhưng giống nhau trước đó Khương Thiên Giật ba người, bọn hắn nghĩ phát tác, nhưng căn bản không dám. Bởi vì bọn hắn biết rõ, tại Thiên Tiêu Thịnh Hội bên trên cùng Diệp Vô Ưu đấu một trận còn có thể, như hiện tại liền xuất thủ, chỉ có một con đường chết. Phía dưới, Cửu Long Đế Liễn không tiếp tục để ý cổ Hạng Tiên năm người, rơi thẳng vào trước cửa thành. Nhìn thấy dáng Lâm Cửu Long Đế Liễn, chỗ cửa thành sớm đã huyên náo vô cùng. Chẳng ai ngờ rằng, Vô Ưu thế tử còn chưa vào thành, liền mới lộ đường kiếm. Cường thế bá đạo nghiền nát Diệp gia ngũ đại thế lực đối địch Thiên Kiêu Liên Sa. Đẹp trai rối tinh rối mù. Khương gia Khương Thiên Giật, Cơ gia Cơ Thái Huyền, Đại Tần Tần Việt Liệt, gặp qua Vô Ưu thế tử. Lúc này, Khương Thiên Giật ba người cất bước hướng về phía trước, hướng về phía Đế Liên thi cái lễ. Diệp Vô Ưu bá đạo cử động, cũng làm bọn hắn nội tâm cảm thấy vô cùng sảng khoái. Mà theo sát ba người động tác, toàn bộ chỗ cửa thành, vô luận là tán tu vẫn là thế lực thiên kiêu, đều là đồng loạt hướng về phía Đế Liễn sâu thi đại lễ. Miễn lễ. Diệp Vô Ưu mở miệng, sau một khắc, Chu Tước Thánh Nữ Liễu Linh Lung tiến lên xốc lên màn kiệu. Sau đó tại vô số người nhìn chăm chú, một đạo tuấn nhổ thân ảnh cất bước ra liễn. Tất cả mọi người vội vàng ngóng nhìn Diệp Vô Ưu, nhất là ở đây có rất nhiều nữ tu đều là mắt lộ ra hưng phấn, muốn thấy Diệp Vô Ưu kinh thế dung nhan. Nhìn xem có phải hay không cùng nghe đồn như vậy, có vẻ như trích tiên, nhan ép thiên thần. Nhưng sau một khắc, các nàng lại thất vọng. Chỉ gặp Diệp Vô Ưu mặc dù đi ra, nhưng vô luận là ngũ quan vẫn là dáng người, đều là bị tiên mang chỗ che, hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản chân thân. Đối với đám người trong mắt thất vọng, Diệp Vô Ưu âm thầm lại là nhẹ gật đầu. Dù sao hắn dung nhan dáng người, đối với nữ tu tới nói không thể nghi ngờ là chí mạng. Vì không tái phát sinh tượng giao trì thánh nữ như vậy con đường sụp đổ sự tình, hắn chỉ có thể che đậy kín chân thân. Bất quá chân thân mặc dù che đậy, nhưng Diệp Vô Ưu hiện thân như cũ dẫn phát hoành động to lớn, các loại sen lẫn ồn ào náo động thanh âm, cơ hồ muốn bén sập cửa thành. Ngay tại chỗ cửa thành huyên náo thời khắc, một trận cởi mở tiếng cười lại che đậy toàn trường. Nô ha ha. Vô Ưu thế tử đại giá quang lâm, ta thiên cơ các không có từ xa tiếp đón. Chương 44, nâng thành đều sôi, thiên điêu thịnh hội. Nương theo lấy cởi mở tiếng cười, một nhóm lớn thân ảnh từ trong thành bay tới chỗ cửa thành. Cầm đầu chừng 10 người, hoặc là lão giả, hoặc là lão hầu, hoặc là trung niên nhân các loại, mỗi một vị đều tản ra thuộc về thánh nhân khí tức. Mà tại cái này 10 vị thánh nhân sau lưng, còn đi theo 3000 tên đệ tử, thuần một sắc thiên cơ linh bảo, tu vi từ linh hải đến bán thánh không giống nhau. Thiên cơ 10 đại thánh nhân, 3000 đệ tử. Đây là nâng cấp tận đến a. Nâng cấp đó lấy, ngoại trừ Vô Ưu thế tử bên ngoài, ai còn có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này. Chỗ cửa thành lại lần nữa bởi vì đến thiên cơ các người dẫn phát huyên động. Gặp thiên cơ các nâng các đón lấy, Diệp Vô Ưu cũng không có cái gì thụ sủng nhược kinh tần sắc, ngược lại ánh mắt ẩn có bất mãn, hờ hững nói, các ngươi các chủ thiên cơ lão nhân đâu, vì cái gì không đến nên đón bản thế tử. Nghe nói lời ấy, mọi người không khỏi cảm nhận được Diệp Vô Ưu phách lối cuồng ngạo. Nhưng không có một người cảm thấy không ổn, cho dù là thiên cơ các người cũng không có cái gì bất mãn, dù sao thiên cơ các vốn là đang lựa thụ Diệp gia ân huệ. Cầm đầu một vị tên là Thiên Diễn lão thánh nhân giải thích nói, thế tử điện hạ bất giận, nhà ta các chủ ngay tại lĩnh hội thiên đạo, tạm thời không tiện xuất quan nên đón, bất quá thế tử yên tâm, Thiên Kiêu Thịnh hội mở ra ngày, nhà ta các chủ chắc chắn xuất quan trình diện, mấy ngày nay liền do lão hủ tiếp đại thế tử. Ừm. Diệp Vô Ưu sắc mặt hòa hoãn một chút, hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Lúc này, Thiên Diễn thánh nhân lại lần nữa chắp tay làm ra mời thế, thế tử điện hạ, một đường tàu xe mệt mỏi, mời theo lão hủ đến, nhập ta các tạm đường. Diệp Vô Ưu gật đầu, chợt tại vạn chúng chú mục phía dưới, bị thiên cơ các đón vào trong thành. Khương Thiên Giật Cơ Thái Huyền Tần Tuyệt Liệt ba người cũng thuận thế được mời vào thiên cơ các. Ngược lại là cổ hướng lên trời Lục Trường Minh Diêu Bích Liên bọn người bị thiên cơ các vắng vẻ. Cái này khiến năm người đã phẫn nộ lại nén giận, nghĩ cao ngạo rời đi không còn tham gia thiên tiêu thịnh hội. Nhưng nếu liền như vậy đẩy bụi đất rời đi, hồi tộc căn bản là không có cách bằng hàn giao, đành phải liếc mắt nhìn nhau, xám xịt tiến vào thiên tiêu thần thành. Vô Ưu thế tử giá lâm. Tin tức này vừa ra tại chỗ dẫn nổ vốn là ồn ào náo động sôi trào thiên tiêu thần thành. Vô số người nghe hỏi mà động, tuân hướng thiên cơ các, muốn thấy thế tử phong thái. Thiên cơ các lại lấy Diệp Vô Ưu an toàn làm lý do, cự tuyệt người không có phận sự nhập các. Cũng không minh xác cáo chi, muốn thấy thế tử phong thái người, nhưng chờ sau 3 ngày thiên kiêu thịnh hội. Lúc này mới đổi cùng nhiệt kích động đám người. Thiên cơ các bên trong, một tòa thanh nhã tiểu viện, dây leo bích cây, cầu nhỏ nước chảy. Nghe tứ tượng thánh tử báo cáo, Diệp Vô Ưu lắc đầu cười một tiếng, ha ha, như thế xem ra, bản thế tử cũng coi như tu luyện giới đỉnh chạy. Thế sự vô thường, không nghĩ tới hắn cuối cùng sống thành đã từng ghét nhất cái loại người này. Nguyên bản Diệp Vô Ưu coi là cản trở ngoại giới đám người, liền có thể đến một chút thanh tịnh. Nhưng không nghĩ tới, một chút bị thiên cơ các mời tới tham gia thịnh hội thiên tiêu, cũng là không ngừng đến đây bài kiến. Tỷ như Hỏa Long tử, Tử phủ Kiếm quân, Lận Tộc Như, Kim Sĩ tiểu bảng vương các loại, thậm chí còn có Khương Thiên Giật Cơ Thái Huyền Tần Tuyệt Liệt như vậy đại đế thế lực thiên tiêu. Ngay đầu tiên, Diệp Vô Ưu vì sớm nhìn một chút những này thiên tiêu phân lượng, còn gặp một lần. Nhưng gặp qua về sau, lại là thất vọng, ngày thứ hai liền để tứ tượng Cửu Long bọn người ngăn ở ngoài viện, đóng cửa từ chối tiếp khách, bất kỳ người nào không cho bài kiến. Mà tại trong lúc này, càng ngày càng nhiều đỉnh cấp thiên tiêu đã tìm đến thiên tiêu thần thành. Trong đó không thiếu đại đế cấp thế lực thiên tiêu, tỷ như Thiên Ma Thánh Địa Ma Hóa Long, Vạn Yêu Thánh Địa Lôi Quỷ Tử, Tam Thanh Đạo Cung Vân Hà Chân Nhân, Tây Thiên Phật Môn Tiên Long Pháp Hải các loại, đều là thanh danh tại ngoại người. Nhiệt nghị, ồn ào náo động, xôi trào. Lớn như vậy thiên tiêu thần thành giống như là một tòa bị vô tận hỏa diễm thiêu đốt lò lửa lớn, nhiệt liệt bầu không khí cơ hồ muốn đốt rơi thần thành trăm vạn sinh linh. Cứ như vậy, 3 ngày thời gian trôi qua, một ngày này, thiên tiêu thịnh hội sắp mở. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Thiên Cơ Các Thiên Diễn Lao Thánh Nhân liền tự mình đến mời. Vô Ưu Thế Tử, hôm nay chính là Thiên Kiêu Thịnh Hội mở ra thời gian. Lần này thịnh hội vào khoảng buổi sáng giờ thìn tại Thiên Kiêu ở giữa tòa thần thành quảng trường cử hành, đến lúc đó Vô Ưu Thế Tử cầm trong tay Thiên Kiêu thiếp sớm vào sân là được. Thiên Diễn Thánh Nhân sau khi rời đi, Diệp Vô Ưu không chút hoang mang rửa mặt hoàn tất, lúc này mới mang theo tứ tượng thánh tử Chân Long Cựu Tử bọn người rời khỏi tiểu viện. Cùng ba ngày trước ồn ào náo động náo nhiệt khác biệt, bây giờ Thiên Kiêu thần thành càng quận cũng é, phố lớn ngõ nhỏ bên trong, cơ hồ không nhìn thấy đi lại bóng người. Nhưng Diệp Vô Ưu biết, cái này không chỉ có không phải quận cũng é, ngược lại là quá mạnh náo dẫn đến, bây giờ toàn thành người đều chỉ sợ gom lại Thiên Kiêu thịnh hội. Quả nhiên, đưa Diệp Vô Ưu một đoàn người đã tìm đến Thiên Kiêu thần thành trung ương chi địa. Có thể thấy được nơi đây tọa lạc lấy một tòa rộng lớn thật lớn quảng trường, từ bạch ngọc xây thành, có ánh sáng long lanh, ôn nhuận bóng loáng, mặt ngoài bốc hơi lấy vô tận linh khí. Trong đó có dọn chỗ, chiến đài, nghỉ ngơi địa các loại, cơ hồ đầy đủ mọi thứ. Mà lấy bạch ngọc quảng trường làm trung tâm, bốn phương tám hướng sớm đã là người đông nghìn nghịt. Xa xa nhìn lại, đen nghịt giống như thủy triều, chật ních không gian. Đủ loại ầm ĩ, tựa như núi kêu biển gầm, liên tiếp. Nô, khổ đợi nửa năm có thừa, chờ mong đã lâu Thiên Kiêu thịnh hội rốt cục muốn mở ra. Đúng vậy a. Trận này thịnh hội có thể nói là phong vân tế hội, bát phương chú mục. Đã có không ít tiên kiêu cầm tiên kiêu thiếp tiến vào hội trường, tỷ như Hỏa Long Tử, Tử Phủ Kiếm Quân, Thiên Huyễn Yêu Cơ, Trích Tinh Các Tiêu Tinh Thần, Bảo Tượng Cổ Quốc Lận Tượng Như, Yêu Hoàng Điện Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Đại đế thế lực tiên kiêu cũng tới không ít, Khương gia Khương Tiên Giật, Cơ gia Cơ Thái Huyền, Đại Tần Hoàng Triều Tần Tuyệt Liệt, Thiên Ma Thánh Địa Ma Hóa Long bọn người. Rất thật tốt sự tình người, cơ hồ đối đã tiến vào hội trường tiên kiêu thuộc như lòng bàn tay. Đột nhiên lúc này, có người kinh hô, mau nhìn, Vô Ưu Thế Tử đến. Cái này một hô, bên ngoài hội trường ngàn ngàn vạn ánh mắt đều là tìm nhìn qua. Một đạo trường hồng vượt ngang thiên địa, từ phương xa thiên cơ trực tiếp tiếp xuyên vào hội trường. Trường hồng phía trên, Diệp Vô Ưu cất bước đi tới, toàn thân tiên mang lượn lờ, mặc dù thấy không rõ dung nhan dáng người, nhưng chỉ là tán phát khí chất liền để đủ để cho người ta cùng nhận, nhất là một chút nữ tu đơn giản kích động đến không thể tự thoát ra được. Sau người, còn đi theo tứ tượng thánh tử cùng hóa thành nhân hình Chân Long Cựu Tử. A, Vô Ưu Thế Tử, Vô Ưu Thế Tử. Nơi đây lập tức dâng lên núi kêu biển gầm kinh hô hô to. Giờ khắc này, Diệp Vô Ưu không hề nghi ngờ, thành toàn trường duy nhất tiêu điểm. Ở trước mặt hắn, cho dù là một đám đại đế cấp thế lực thiên tiêu đều ảm đạm phai mờ. Diệp Vô Ưu hướng về phía dưới đám người nhẹ nhàng gật đầu, xem như biểu thị đáp lại. Ai có thể nghĩ chính là điểm này thủ, hơn phân nửa nữ tu cơ hồ tại chỗ hôn mê. Gặp gây nên rối loạn, Diệp Vô Ưu không dám dừng lại lâu, cấp tốc vượt qua trường hồng, tượng trưng bày ra thiên tiêu tiếp, cất bước tiến vào hội trường. Chương 45, Thiên Âm Tiên Tử, người tới bà miệng. Cùng bên ngoài ồn ào náo động hoàn cảnh so sánh, hội trường lộ ra phá lệ yên tĩnh u mật. Rộng lớn sân bãi, bạch ngọc mờ mịt, linh khí lở lở, ẩn có vô thượng đạo ý lưu truyền. Trong hội trường chỉ có tiên tử giai nhân ngay tại đánh đàn mà tấu, tiếng đàn du dương huyền chuyển, giống như lưu động mây, giống phất động gió, gột rửa tâm linh. Bốn phương tám hướng đã có không ít tiên tiêu nhập tọa, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là xì xào bàn tán, hoặc là lắng nghe tiếng đàn các loại, không đồng nhất mà cùng. Bạch Diệp Vô Ưu vừa vào sân, tiếng đàn im bặt mà dừng, mọi người ở đây đều ghé mắt tương vọng. Dẫn đầu là Thiên Cơ Các Thiên Diễn Thánh Nhân, xa xa cười lên, Vô Ưu Thế Tử, ngươi chính là lần này tiên tiêu thịnh hội quý khách. Còn xin thượng tọa. Diệp Vô Ưu chưa từng kiêm tốn, tại Thiên Diễn Thánh Nhân mời mọc, tiến về thượng tọa, những nơi đi qua, một đám thiên kiêu nhao nhao đứng dậy cùng kính chào. Cho dù là Khương Thiên Giật Cơ Thái Huyền Tần Tuyệt Liệt chờ đại đế thế lực thiên kiêu cũng không ngoại lệ. Gật đầu ra hiệu phía dưới, cuối cùng tại vạn chúng chú mục bên trong, đi vào thượng tọa. Cái gọi là thượng tọa, chính là hội trường tốt nhất chỗ ngồi, không chỉ có cùng thiên cơ các 10 đại thánh nhân đặt song song, còn có thể sẽ trong tràng bên ngoài đều thu vào đáy mắt. Vừa mới nhập tọa, Diệp Vô Ưu liền ngước mắt nhìn chung quanh một chút bạch ngọc hội trường. Có thể thấy được ở đây thiên tiêu đã có trên trăm số lượng, nam từng cái khí vũ hiên ngang, oai hùng bất phàm, nữ tôn tôn xinh đẹp vô song, xinh đẹp yêu kiều. Trên dưới quanh người tán phát tu vi ba độ, thấp nhất đều là ngũ khí triều nguyên cảnh, thậm chí đại bộ phận thiên tiêu đều là ở vào tụ đỉnh cảnh cấp độ. Một đám thiên tiêu tựa như trăm hoa đua nở, tiếp xuống càng đem tranh nhau khoe sắc. Vô Ưu Thế Tử. Lúc này, một vị tiên tử giai nhân đi tới gần, một bộ bạch y tung bay, tóc xanh bay múa, ôm ấp một thanh cổ cầm, thanh âm hơi có vẻ nhu e sợ. Diệp Vô Ưu không biết nàng, chỉ biết vừa rồi chính là nàng tại trong hội trường không đánh đàn. Lúc này, tứ tượng thánh tử truyền âm giới thiệu nói, Thế Tử, nàng này tên Thiên Âm, chính là thiên cơ các thế hệ này thánh nữ, truyền ngôn nàng tinh thông âm luật chi đạo, nhưng tại xoáy âm diệu luật bên trong tìm được thiên đạo vết tích. Diệp Vô Ưu hiểu rõ, cười nhạt hỏi, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Thiên Âm tiên tử, không biết Thiên Âm tiên tử tìm đến bản Thế Tử ý muốn như thế nào. Gặp Diệp Vô Ưu hỏi thăm, Thiên Âm tiên tử nội tâm trống trống dục khí, nói, tiểu nữ tử bất tài, muốn đơn độc vì Thế Tử diễn tấu một khúc. A, Diệp Vô Ưu nhíu mày, khẽ cười nói, đã sớm nghe nói Thiên Âm tiên tử tinh thông âm luật chi đạo, tiếng đàn phi phàm, đây là chuyện tốt, từ không gì không thể. Gặp Diệp Vô Ưu đáp ứng, Thiên Âm tiên tử gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện một vòng hưng phấn. Nàng sớm nhất là tại lễ thành nhân bên trên nhìn thấy Diệp Vô Ưu, từ ngày đó lên, nàng cùng ngàn vạn nữ tu trở thành Diệp Vô Ưu người ngưỡng mộ. Hôm nay có thể vì cái sau đạt vang, nàng cùng có vinh yên. Thiên Âm tiên tử nguyên địa bản không mà ngồi, đem trong ngực cổ cầm đặt trước người lắp xong, nhưng còn chưa bắt đầu đàn đấu, liền nghe một đạo bất mãn thanh âm truyền đến. Thiên Âm tiên tử, ngươi cái này có sai lầm bất công đi. Lời này vừa nói ra, ở đây rất nhiều thân người tâm chấn động, dường như không nghĩ tới lại có thể có người dám quét Diệp Vô Ưu nha hứng. Thuận Thanh Âm nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa trên chỗ ngồi đặt song song lấy 7 vị thiên tiêu. Đối với trong đó 5 vị, Diệp Vô Ưu cũng không lạ lắm, chính là 3 ngày trước ở cửa thành bên ngoài bị Cửu Long Đế liễn đụng nát liễn xa của Hạng Thiên 5 người. Về phần 2 người khác thì là một nam một nữ, nhìn tướng mạo lại không cái gì ấn tượng. Nam tử thân mang hắc vân trường bào, sắc mặt ngạo nghễ, xem xét chính là mắt cao hơn đầu hạng người. Nữ tử một bộ màu trắng mây áo, ánh mắt cao lạnh, giống như một tòa tuyên cổ bất hóa băng sơn. Lúc này, tứ tượng thánh tử lần nữa truyền âm cáo chi, "Thế tử, hai người này hẳn là Âm Dương Thánh Địa Âm Dương Song Tử Tiên Tiêu, nam tử tên Dương Cương, thân phụ thuần dương chi thể, nữ tử tên Âm Xuân, thân phụ thuần âm chi thể. Âm Dương Thánh Địa cùng Cổ Gia Lục Gia Thái Sơ Thánh Địa trở, chính là Diệp gia đối thủ một mất một còn." Vừa rồi mở miệng nói chuyện, chính là Âm Dương Song Tử Tiên Tiêu bên trong Dương Cương. Chính là được. Có Dương Cương dẫn đầu, lại thêm vài ngày trước ổ lửa, Cổ Hạng Thiên Lục trưởng Minh Diêu Bích liên bọn người nhao nhao mở miệng phụ họa. "Thiên Âm Tiên Tử, ngươi chính là thiên cơ các thánh nữ, lẽ ra đánh đàn cùng mọi người chung nghe, có thể nào như thế nặng bên này nhẹ bên kia, chỉ bắn tại một người thay? Chẳng lẽ các ngươi thiên cơ các người vẫn luôn như thế có sai lầm công bằng sao?" "Hừ hừ, nếu thật sự là như thế, chúng ta không thể không hoài nghi, các ngươi chỗ liệt tiền tiêu bảng công chính tính a." Nói xong lời cuối cùng, Cổ Hạng Thiên đám người đã là cho thiên cơ các gõ cái không công chính ngũ. Thiên Âm Tiên Tử gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt liền thay đổi, bọn hắn thiên cơ các từ xưa đến nay chỗ liệt bảng danh sách, thừa hành chính là công bằng công chính công khai ba loại nguyên tắc. Nếu là hôm nay bởi vì chính là nguyên nhân dẫn đến truyền ra thiên cơ các sắp xếp bảng không công chính tin tức, đối với thiên cơ các danh dự chính là chí mạng. Nếu là hướng lớn ý, có khả năng sẽ liên lụy đến thế gian nghe tiếng đế bảng. Thiên Âm Tiên Tử vội vàng giải thích, "Chư vị, các ngươi chớ nên hiểu lầm, vì Vô Ưu Thế Tử đàn đấu, chỉ là tiểu nữ tử một cái nho nhỏ tâm nguyện, có thể nào lên cao đến ta thiên cơ các sắp xếp bảng không công chính cấp độ đâu?" Cổ Hạng Thiên bọn người lại đáp lại cười lạnh. Dù sao bọn hắn chính là vì gây chuyện, tự nhiên không nghe Thiên Âm Tiên Tử giải thích. Âm Dương Thánh Địa nữ thiên tiêu, Âm Xuân mở miệng, càng tranh chua, "Thiên Âm Tiên Tử, người bán tao cũng muốn chọn cái thời điểm, đây là vạn chúng chú mục thiên tiêu bảng tình hội, há có thể dung ngươi tùy ý không phải vì ngươi." Thiên Âm Tiên Tử chính là tiểu thư khuê các, chưa từng nghe qua loại này thô bị ngữ điệu. Trong lúc nhất thời đúng là khí đỏ mặt. Nhưng nàng biết, hôm nay vì Diệp Vô Ưu độc tấu sợ là không được. Chỉ có thể một mặt ấy náy nhìn về phía Diệp Vô Ưu, chuẩn bị thu hồi lắp xong cổ cầm. Diệp Vô Ưu lại là phất tay ra hiệu nàng ngồi xuống, hờ hững ánh mắt liếc nhìn Dương Cương Âm Xuân bọn người, mà không chút thay đổi nói, "Các ngươi có thể nói xong." Dương Cương Âm Xuân bọn người giật mình, không rõ câu nói này có hàm nghĩa gì. Trong bọn họ lòng có ỷ lại không sợ gì, bởi vì nhằm vào chính là Thiên Âm Tiên Tử. Diệp Vô Ưu như bởi vậy giết bọn hắn, sẽ chỉ làm người cảm thấy lòng dạ nhỏ mọn. Nhưng sau một khắc, lại nghe Diệp Vô Ưu hờ hững hạ lệnh, "Người tới, và miệng." "Ừm." "Ngươi?" Dương Cương Âm Xuân đám người sắc mặt biến đổi, còn chưa kịp phản ứng, liền gặp Diệp Thập Tam chờ 7 tên thần vệ, chớp mắt lách mình đi vào 7 người trước mặt. Diệp gia thiên thần vệ danh chấn hoàn vũ, mỗi tôn đều sớm đã là đại thành thiên tiêu. Tự nhiên không phải cái này tuổi trẻ thiên tiêu có thể sánh được, tại chỗ bị trấn áp. 3. Diệp Thập Tam 7 người cơ hồ là xoay tròn bàn tay, trùng điệp bất đi xuống. Cầm sạch giòn vang sáng tiếng bạt thai vang lên. Dương Cương Âm Xuân 7 người bị rút kêu đau đớn, răng hỗn hợp có huyết thủy, tại chỗ vẩy ra ngoài không ít. Bất thình lình một màn, còn chưa để trong hội trường bên ngoài chấn động, Diệp Vô Ưu lại là hơi có vẻ bất mãn nói, "Đừng ngừng, vừa rồi mấy người bọn họ nói bao nhiêu chữ, liền rút nhiều ít bàn tay, thẳng đến rút đủ mới thôi." Nghe nói lời ấy, Cổ Hạng Tiên đám người sắc mặt triệt để thay đổi, như từ Dương Cương bắt đầu, mấy người bọn họ nói ít cũng đã nói trên 100 cái chữ. Cái này nếu là như vậy quất xuống, tính mệnh sợ đều muốn bứt bỏ nửa cái. "Không, Diệp Vô Ưu, ngươi không thể đối với chúng ta như vậy. Chúng ta chính là tới tham gia Thiên Kiêu Thịnh Hội Thiên Kiêu, Thiên Cơ Các. Chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy xem chúng ta chịu được sao?" Cổ Hạng Thiên bọn người kinh hoàng kháng nghị, nhưng đáp lại bọn hắn lại là một con lại một con tràn ngập vết chai bàn tay. 3 3 3 3 3 3. Diệp Thập Tam chờ một đám thần vệ, có thể nói là tả hữu khai cùng, giúp 7 người tiếng kêu rên liên hồi, kêu rên không thôi. Loại tràng cảnh đó nhìn không ít người đều lắc đầu liên tục, thẳng thắn quá tàn bạo. Về phần Thiên Cơ Các người, thủy chung là thai xem núi, núi nhìn tâm, làm bộ không biết. Dù sao các thiên kiêu bọn hắn còn có thể quản quản. Mà Diệp Vô Ưu quản không nổi. Không biết qua bao lâu, đợi cho Diệp Thập Tam bọn người dừng tay, Dương Cương Âm Xuân Cổ Hạng Thiên bọn người sớm đã mặt mũi bầm dập, đều thành đầu heo trạng. Chương 46, Thiên Âm độc đấu, thanh đồng mặt nạ quỷ. Đưa Diệp Thập Tam bọn người lui về phục mệnh, Diệp Vô Ưu nhưng lại không lại nhìn mấy người. Trong mắt hắn, Dương Cương Âm Xuân Cổ Hạng Thiên bọn người chỉ là mấy cái con rồi thôi. Giết cũng tốt, thả cũng được, tất cả hắn trong một ý niệm, không đáng hắn chú ý. Ánh mắt của hắn rơi vào đối diện tiên tử giai nhân trên thân, cười khẽ ra hiệu, "Thiên Âm tiên tử, chớ có để một chút con rồi quấy rầy người ta nha hứng." Không phải muốn độc tấu sao? Tới đi, bản thế tử dựa hai lắng nghe. Tốt. Thiên Âm Tiên Tử đã sớm bị Diệp Vô Ưu cường thế bá đạo cử động cho mê hoặc, một đôi mắt đẹp nổi lên như nước phong tình, thiên địa vì đó thất sắc. Đối với cái này, Diệp Vô Ưu lại là mang tính lựa chọn không nhìn, dù sao hắn đã bị ép có 8 cái tuyệt thế vị hôn thê, quả thực không muốn lại chiều phong dẫn điệp. Chanh đinh đinh đinh. Thiên Âm Tiên Tử bản không mà cặp ngồi, trước sau lồi lõm đường cong 10 phần biểu chuyển, xung xuê ngón tay ngọc, phất qua dây đàn, phiêu miểu tiên âm lập tức vang lên. Bởi vì là độc tấu, chỉ là mấy cái tiếng đàn về sau, cổ cầm kết giới liền ngăn cách hai người. Chỉ có Diệp Vô Ưu một người nghe được, Thiên Âm Tiên Tử tiếng đàn vô cùng mỹ diệu. Khi thì giống như nước chảy lên keng, khi thì giống hồ nước phiêu gợn, khi thì lại cùng kim qua thiết mã. Nghe Diệp Vô Ưu như si như say, mười phần hưởng thụ. Một bên khác, nhìn vẻ mặt hưởng thụ Diệp Vô Ưu, Cổ Hạng Thiên năm người cùng Dương Cương Âm Xuân, mỗi người con ngươi đều hiện lên lửa giận, nắm đấm nắm đến trắng bệ. Bọn hắn thân là đại đế thế lực tử đệ, ngày thường cái nào không phải cao cao tại thượng. Bây giờ lại ngay trước trong hội trường bên ngoài nhiều người như vậy trước mặt, bị cuồng rút bàn tay. Một buồn lửa giận, gần như nổ tung. Nhưng giận thì giận, lý trí lại nói cho bọn hắn, không thể lại tiếp tục lỗ mãng rồi. Bằng không bọn hắn sợ là không sống tới Thiên Kiêu Thịnh Hội mở ra. Đáng chết Diệp Vô Ưu, lại tha cho ngươi phách lối một hồi. Đợi cho Thiên Kiêu Thịnh Hội mở ra, chúng ta sẽ để cho ngươi cũng nếm thử chịu đục tư vị. Nhìn xem trận này còn chưa mở ra liền đã rơi xuống màn phong ba, toàn bộ trong hội trường bên ngoài, vô luận là một đám thiên kiêu vẫn là xem lễ đám người, đều cảm khái. Vô Ưu thế tử không hổ là Vô Ưu thế tử, từ đầu đến cuối đều không có con mắt nhìn qua bảy đại thiên kiêu, tạm thời cho là có thể giết cũng có thể không giết con rồi thôi. Loại này phong thái, trên đời có thể có mấy người so sánh. Sau đó, hội trường một lần nữa lâm vào bình tĩnh. Theo thời gian trôi qua, không ngừng có khoan thai tới chậm thiên kiêu ra trận. Khi thời gian dần dần đi hướng giờ thịnh, Thiên Kiêu Thịnh Hội bầu không khí càng phát ra nhiệt liệt. Mọi người ở đây coi là Thiên Kiêu Thịnh Hội bắt đầu trước, sẽ không còn có phong ba lúc. Ngoài ý muốn lại xuất hiện. Cứu mạng. Đột nhiên, một đạo thất kinh thanh âm tại hội trường bên ngoài vang vọng mà lên. Lúc này gây nên rất nhiều người chú ý, chỉ gặp một cái tóc thai bù xù thanh niên. Ngay tại bỏ mạng chạy trốn, trong tay còn giơ cao giơ một trương lưu kim hoa lệ thiên tiêu thiếp. Ồ, đây không phải là chí tôn trời đỉnh cấp thế lực Thiên Tà Tông đỉnh cấp thiên tiêu lệ ta sao? Nghe nói kẻ này có được một đôi tà đạo giết đồng, lại thêm cái kia tụ đỉnh cảnh thực lực, càng bất phàm. Chỉ bất quá nghe đồn hắn là người bất chính, thường xuyên làm một ít gian dâm cướp bóc sự tình. Hắn vừa rồi hô cái gì? Cứu mạng. Chẳng lẽ có người đang đuổi giết hắn? Rất nhiều người đều ngay đầu tiên nhận ra thanh niên, nhao nhao sinh ra không hiểu, quan sát lệ tà phía sau, cũng không có phát hiện cái gì truy sát người. Bạch. Mọi người ở đây tâm tư xoay chuyển ở giữa, lệ tà đã bay đến hội trường ngoài cửa, phụ trách thủ vệ hội trường thiên cơ các đệ tử, muốn đưa tay chặn đường. Lệ tà lại là giơ cao trong tay thiên tiêu thiếp, hô to, ta chính là Thiên Tà Tông thiếu tông chủ lệ tà, ta có thiên tiêu thiếp, nhanh để cho ta đi vào. Gặp thật là bọn hắn thiên cơ các phát ra thiên tiêu thiếp, thiên cơ các đệ tử tự nhiên không tiện ngăn cản, mặc cho lệ tà bay vào hội trường. Bạch. Đương tiến vào hội trường, lệ tà quay người trung quanh, gặp không có người nào, lúc này mới thở phào, mắt lộ ra may mắn, tựa hồ tránh rơi mất cái gì đáng sợ sự vật. A, người nào? Nhưng mà lúc này, một thân ảnh lại lấy thế xét đánh không kịp bưng thai xâm nhập hội trường. Vừa buông lỏng lệ tà, chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, khiếp người sát ý quấn cái cổ. Thời khắc sinh tử, không có chút gì do dự, lệ tà vận chuyển tự thân tà đồng. Tà đồng bên trong có sát mang lưu chuyển, thuộc về tụ đỉnh cảnh tu vi giống như nước sôi. Khen. Nhưng không đợi hắn quay người, một đạo lẫm người hàn mang liền đống nhiên bạch phá không gian. Chỉ cảm thấy sau cái cổ mắt lạnh, ngay sau đó trời đất quay cuồng, thế giới bị kín huyết sắc. Đùng. Không đợi đầu lâu rơi xuống, một con đun tùng ngọc thủ lại đem nó xách ở, kia đối muốn bộc phát tà đồng như nát lửa mẫn diệt, trong chớp mắt sinh cơ hoàn toàn không có. A, người chết. Lệ tà bị giết. Bất thình lình một màn, khiến trong hội trường bên ngoài người tất cả giật mình. Bao quát ngay tại nghe thiên âm tiên tử độc tấu Diệp Vô Ưu cũng là ghé mắt ngắm nhìn. Vạn chúng chú mục dưới, một vị dáng người cao gầy nữ tử thân ảnh hiện thân mà ra. Thân mang một bộ màu đen đêm áo, chặt chẽ y phục đem dáng người hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, hai chân cao gầy giống như ngọc trụ, dáng người được cho cực phẩm. Cùng nàng cao gầy dáng người so sánh, làm người khác chú ý nhất lại là mặt của nàng. Không phải nói mặt của nàng có bao nhiêu xinh đẹp, mà là bởi vì mang theo một bộ mặt nạ. Mặt nạ dường như từ thanh đồng chỗ đúc kim loại, trên đó khắc lấy một phương mặt quỷ ấn ký. Như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười, cho người ta một loại cảm giác quái dị. Vị này mang theo thanh đồng mặt nạ quỷ nữ tử, tay trái nắm lấy một thanh nhẹ đao, tay phải dẫn theo lệ tà thủ cấp, cho người ta một loại trí mạng mỹ cảm. Hôn trướng, dám ở Thiên Kiêu Thịnh Hội bên trên giết người, ai cho ngươi lá gan? Ngươi tới, vây quanh nàng, chớ có để cái này kẻ giết người chạy thoát. Chấn kinh thời khắc, thiên cơ các phụ trách thủ vệ hội trường đệ tử nhao nhao tiến lên, từ bốn phương tám hướng đem thanh đồng mặt quỷ nữ cho đoàn đoàn bao vây, thậm chí có một vị thiên cơ các thánh nhân càng là lách mình tự mình hạ trạng. Dù sao mời tới thiên kiêu tại trước mắt bao người bị kẻ xấu sát hại, việc này ảnh hưởng không nhỏ, xử lý không tốt sẽ có tổn hại thiên cơ các danh vọng. Tên là Thiên Phong Thiên Cơ các thánh nhân, một chút trận, chính là sắc mặt lạnh lùng quá lớn, ngươi là người phương nào, vì sao muốn ở chỗ này hành hung? Thanh đồng mặt quỷ nữ cũng không để ý tới Thiên Phong thánh nhân, phối hợp đem lệ tà đầu lâu thu nhập linh bảo bên trong, lắc lắc trên đao vết máu, lúc này mới lên tiếng. Sát thủ, ủy thác, nhiệm vụ. Thanh âm khàn khàn, lời nói ngắn gọn đến cực điểm, tựa hồ không muốn nhiều lời một chữ. Sát thủ. Thiên Phong thánh nhân nhíu mày, thanh âm như cũng lạnh lùng. Ngươi vì nhiệm vụ giết hắn, chúng ta thiên cơ các bạn không xen vào, nhưng ngươi không nên tại trong hội trường giết chết hắn. Dù sao hắn chính là chúng ta thiên cơ các mời tới thiên tiêu, như thế chết rồi, chúng ta nhất định phải bắt ngươi cho Thiên Tà Tông một cái công đạo. Nói xong lời cuối cùng, Thiên Phong thánh nhân trừng quát, lập tức thúc thủ chịu trói. Không. Thanh đồng mặt quỷ nữ lại là lắc đầu, không có bất kỳ cái gì bó tay ý tứ. Đã không thúc thủ chịu trói, vậy cũng đừng trách ta thiên cơ các không khách khí. Thiên Phong thánh nhân lông mi mãnh liệt, sau đó tự mình dẫn người đè lên. Thanh đồng mặt quỷ nữ nhấc lên nhẹ đao, kia cao gầy dáng người ẩn ẩn căng cứng. Hiển nhiên đối diện một vị thánh nhân cùng một đám cường giả, đối nàng phiền phức không nhỏ. Mà liên tại chiến đấu hết sức căng thẳng thời khắc, Diệp Vô Ưu thanh âm lại là vang lên.
Chấm đã.
Chương 47, vị thứ ba thiên mệnh người, chặt bảy đại thiên tiêu. Đương Diệp Vô Ưu thanh âm vang lên, kia một đám thiên cơ các cường giả, tất cả đều dừng bước. Nếu là người khác, bọn hắn có lẽ có thể thở ơ, nhưng Diệp Vô Ưu chi ngôn nhưng lại không thể không tử. Cùng một thời gian, tất cả mọi người vô ý thức quay đầu nhìn về Diệp Vô Ưu. Diệp Vô Ưu ra hiệu Thiên Âm Tiên Tử đình chỉ đánh đàn, từ trên chỗ ngồi vươn người đứng dậy. Kia tựa như tinh thần tiên mắt, ngắm nhìn hướng vị kia thanh đồng mặt quỷ nữ, trong đó thiên mệnh tiên quang chớp động, ẩn ẩn chiếu rọi ra sáng chói kim mang. Nội tâm nói nhỏ, kim sắc khí bận, lại một tôn thiên mệnh người. Sớm tại tiến vào hội trường thời khắc, Diệp Vô Ưu liền mở ra thiên mệnh tiên đồng. Trong hội trường, mặc dù thiên kiêu tụ tập, nhưng khí vận phần lớn tại thanh lam hai màu ở giữa, chỉ có ngẫu nhiên một số người phương có được tự sắc khí vận. Nhưng trước mắt cái ngoại ý muốn này xâm nhập thanh đồng mặt quỷ nữ lại có được chí cao kim sắc khí vận, cái này khiến hắn cảm thấy thật bất ngờ, cũng cảm thấy rất hứng thú. Cho đến tận này, hắn hết thể gặp qua ba tôn kim sắc thiên mệnh người, theo thứ tự là Khuyết Đức đạo nhân, Vô Giới Hòa thượng cùng trước mắt thanh đồng mặt quỷ nữ. Phàm có được kim sắc khí vận người, đều có thể xưng là thiên mệnh chi tử, tuyệt không phải phàm tục. Điểm này, tại Khuyết Đức đạo nhân cùng Vô Giới Hòa thượng trên thân hai người đều xác minh qua. Trước mắt thanh đồng mặt quỷ nữ đã có kim sắc khí vận, tuyệt đối rất có lai lịch. Thế tử điện hạ, có gì chỉ thị? Lúc này, Thiên Diễn Thánh tử hỏi thăm. Diệp Vô Ưu lại là khoát tay, nhàn nhạt nói ra, chớ có khó xử nàng. Thiên Diễn Thánh nhân thần sắc khổ sở nói, thế tử điện hạ, nàng này là tại Thiên Kiêu trong hội trường giết chết Thiên Tà Tông thiếu tông chủ Lệ Tà, nếu là liền như vậy thả đi nàng, chúng ta Thiên Cơ Các không cách nào cùng Thiên Tà Tông bàn giao a. Không sao cả. Các ngươi đại khái có thể nói Lệ Tà chính là bản thế tử để giết, Thiên Tà Tông nếu có bản sự, cứ tới tìm bản thế tử tính sổ sách. Diệp Vô Ưu lại là nhàn nhạt mở miệng, trong lời nói lại hiển thị rõ bá đạo chi ý. Hắn vừa rồi từ đôi câu vài lời bên trong hiểu được đến, Lệ Tà làm người bất chính, tốt nhất gian dâm cướp bóc, dạng này người để ở nơi đâu đều chết không có gì đáng tiếc. Gặp Diệp Vô Ưu đều nói như vậy, Thiên Diễn Thánh Nhân không tốt nói thêm gì nữa. Phất phất tay, để lấy một đám thiên cơ các cường giả tán đi vây quanh. Về phần Thiên Tà Tông, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nhìn thấy một trận nguy cơ sinh tử bị Diệp Vô Ưu dăm ba câu vì chính mình hóa giải, thanh đồng mặt quỷ nữ nội tâm thư khí đồng thời, xông Diệp Vô Ưu ô quyền. Dưới mặt nạ môi son khẽ mở, phun ra một cái hơi có vẻ khàn khàn chữ. Tạ. Diệp Vô Ưu cười một tiếng. Cái này thanh đồng mặt quỷ nữ thật đúng là tích chữ như vàng, thêm một cái lời không mang theo nói. Thanh đồng mặt quỷ nữ sau khi tạ ơn, cầm trong tay nhẹ đao một lần nữa đứng tại bên hông. Xem bộ dáng là muốn ly khai. Diệp Vô Ưu lại là đoạn hỏi, mới vừa nói, ngươi là sát thủ. Rõ. Thanh đồng mặt quỷ nữ lúc này mới một lần nữa đứng vững, điểm một cái chán. Cửu Thiên Thập Địa bên trong, có tam đại tổ chức sát thủ nổi danh nhất, theo thứ tự là Thiên Đình, Địa Ngục, Nhân Gian Miệng, nghe đồn cái này ba nhà, chỉ cần ra được giá, bọn hắn ngay cả đại đế cũng rằng giết, không biết ngươi đến từ cái nào một nhà. Diệp Vô Ưu hỏi thăm. Đồng thời, rất nhiều người cũng là hiếu kỳ trông lại. Bọn hắn mặc dù nhìn không ra thanh đồng mặt quỷ nữ thân phụ thiên mệnh cấp khí vận, nhưng từ vừa rồi một đao liền đem tụ đỉnh cảnh Lệ Tà cho bêu đầu thực lực đến xem. Thanh đồng mặt quỷ nữ lai lịch tuyệt đối bất phàm, rất có thể xuất từ trong truyền thuyết tam đại tổ chức sát thủ. Ai ngờ, thanh đồng mặt quỷ nữ lại là lay động chán, không phải ta độc hành. A, chỉ là một vị độc hành sát thủ sao? Diệp Vô Ưu nhíu mày mà động. Nội tâm nghiêm nhiên đối với cái này nữ càng thêm tò mò, một cái độc hành sát thủ, lại có kim sắc khí vận, chắc hẳn trên thân nhất định có cực kỳ bất phàm sự vận. Thanh đồng mặt quỷ nữ tựa hồ cảm thấy không thể để cho người khác xem nhẹ, lại nhiều bổ sung một câu, ta cũng như thế, chỉ cần ra giá, ai cũng có thể giết. Có đúng không? Diệp Vô Ưu cười cười, sau đó một chỉ ngay tại bên cạnh xem náo nhiệt Dương Cương Âm Xuân của Hạng Thiên bảy người, như bản thế tử thuê ngươi giết bọn hắn đâu. Mọi người ở đây chấn động, cổ Hạng Thiên bảy người sắc mặt cũng là trong nháy mắt khó coi. Không nghĩ tới bọn hắn không còn trêu chọc Diệp Vô Ưu, Diệp Vô Ưu ngược lại nhằm vào bọn họ. Thanh đồng mặt quỷ nữ nhìn thoáng qua Dương Cương Âm Xuân của Hạng Thiên bảy đại thiên kiêu, mặt quỷ hạ lông mi cau lại, hiển nhiên biết được cái sau nhóm thân phận. Thấy đối phương có chút chần chờ, Diệp Vô Ưu lắc đầu nói, làm sao? Gặp bọn họ là đại đế cấp thế lực môn hạ đỉnh cấp thiên kiêu, không dám. Không phải. Thanh đồng mặt quỷ nữ lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng Diệp Vô Ưu, hình như có một vòng hung ác mang tại trong mắt hiện lên, nói ra, đến thêm tiền. Đến thêm tiền. Toàn trường đều là khẽ giật mình. Liền ngay cả Diệp Vô Ưu cũng là cười ha ha một tiếng, tốt một cái đến thêm tiền. Vậy ngươi nói một chút, bản thế tử thuê ngươi giết bọn hắn bảy người phải thêm bao nhiêu tiền? Thanh đồng mặt quỷ nữ nói, bình thường tụ đỉnh, 1 vạn linh nguyên, thiên kiêu tụ đỉnh, 3 vạn linh nguyên, đại đế thế lực thiên kiêu tụ đỉnh, 10 vạn linh nguyên. Nhìn thấy thanh đồng mặt quỷ nữ chân tại chăm chú tính toán giá cả, mọi người ở đây đều kinh ngạc. Liền xem như Thiên Đình Địa Ngục Nhân Gian Miệng tam đại tổ chức sát thủ, cũng không dám như thế trắng trợn thảo luận đại đế cấp thế lực thiên kiêu đầu người giá đi. Một cái độc hành sát thủ, làm sao dám a? Quả nhiên, Dương Cương Âm Xuân của Hạng Thiên đám người sắc mặt sớm đã âm trầm như nước. Nếu không phải kiêng kỵ Diệp Vô Ưu, bọn hắn đã sớm đi lên giết chết thanh đồng mặt quỷ nữ. Tốt, chỉ cần ngươi có thể giết bọn hắn, bản thế tử trả cho ngươi 100 vạn linh nguyên. Chỉ thấy Diệp Vô Ưu vung tay lên, hải lượng linh nguyên lập tức phủ kín hư không. Mỗi một khỏa đều thuần tịnh vô hạn, xinh đẹp hoàng ánh, tựa như trên đời chân quý nhất hiếm thấy bảo thạch, trong đó linh khí phong trào, đều là cực phẩm linh nguyên. Toàn bộ trong hội trường bên ngoài vô số người đôi mắt lập lòe tỏa sáng, tâm thần chấn động. Liền ngay cả thiên cơ các một đám thánh nhân, lông mi cũng không khỏi đến kéo ra. Bại gia, quá bại gia. Dù sao Diệp Vô Ưu muốn cho Dương Cương Âm Xuân của Hạng Thiên năm người chết quá đơn giản. tùy hành thần vệ tùy tiện đi ra một cái liền có thể làm được. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác phải dùng 100 vạn linh nguyên thuê thanh đồng mặt quỷ nữ đi giết. Loại này thao tác, chỉ có thể nói, thế giới của người có tiền, thật khiến cho người ta không hiểu rõ. Tốt. Nhiệm vụ. Ta, tiếp. Thanh đồng mặt quỷ nữ dưới mặt nạ đôi mắt đẹp rõ ràng sáng lên, trùng điệp gật đầu. Bạch. Thanh âm còn tại tiếng vọng, thanh đồng mặt quỷ nữ thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ. Trong hội trường, một đạo thân ảnh màu đen cấp tốc xẹt qua, giống như gió táp, lại như quang tiệm, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai phóng tới cổ Hạng Thiên bọn người. Hô trướng. Ngươi dám. Thật coi chúng ta bảy cái là ai đều có thể bóp quả hồng mềm sao? Dương Cương Âm Xuân của Hạng Thiên bảy người vốn là bị Diệp Vô Ưu ép biệt khuất nén giận, gặp một cái độc hành sát thủ cũng dám tới giết bọn hắn, triệt để nhịn không được. Bảy người mắt tỏa lãnh điện, thân đằng sát mang, toàn thân linh năng mãnh liệt ngưng tụ. Có lẽ có hồn quang chợt hiện, có lẽ có dương lôi ngưng tụ, có lẽ có âm xương tràn ngập các loại, như hóa bảy tôn thần chi, cho người ta một loại không thể dung chuyển đại thế. Bạch. Nhưng không đợi bảy người lực lượng nở rộ, thanh đồng mặt quỷ nữ đã bay đến phụ cận. Trong tay nhẹ đao giơ lên, chiếu vào cổ Hạng Thiên đầu lâu liền chặt xuống dưới. Đốt. Cổ Hạng Tiên trong miệng quát lớn, vận dụng cổ gia đế thuật, một vòng sát mang chợt hiện. Nhưng sau một khắc, đã thấy kia một thanh nhẹ đao, dễ như trở bàn tay bộ diện sát thuật. Thổi phun một tiếng, tại chỗ chặt rơi mất cổ Hạng Tiên đầu lâu, máu tươi dâng trào. Cổ Hạng Tiên bỏ mình, khiến Dương Cương Âm Xuân mấy người sắc mặt bỗng dưng kỳ biến. Đồng loạt ra tay, thế ra dương lôi, âm bụ, đèn tròn, sơn hà đổ trở. Hào quang sáng chói, các loại linh năng cơ hồ chiếu sáng cả phương hội trường. Nhưng gặp thanh đồng mặt quỷ nữ lại là tồi khô là hủ, giơ tay chém xuống ở giữa, lại là chặt liên tiếp 6 đao. Không chỉ có đem tất cả sát chiêu hết thể chặt băng, Dương Cương Âm Xuân Lục Trường Minh chờ 6 người đầu lâu cũng là nhao nhao quăng lên. Đùng, thanh đồng mặt quỷ nữ vung tay lên, 7 viên đầu lâu chỉnh chỉnh tề tề rơi vào Diệp Vô Ưu dưới chân. Cuối cùng, mặt quỷ phía dưới truyền ra một đạo hơi có vẻ khàn khàn phiêu miệu thanh âm. Trả tiền. Chương 48, ngoan nhân nữ sát thủ, thịnh hội mở ra. Từ thanh đồng mặt quỷ nữ đón lấy nhiệm vụ, đến nói ra trả tiền hai chữ, trước sau bất quá 10 hơi. Ngắn ngủi 10 hơi ở giữa, nàng giống như là tại tạo nên một loại bạo lực chí mạng mỹ học. Giơ tay chém xuống, ngay cả chặt bảy con, ở giữa không có chút nào dây dưa dài dòng. Thậm chí ngay cả mặt quỷ hạ cặp con mắt kia, từ đầu đến cuối cũng không từng nháy một chút. Cái này khiến trong nên hội trường bên ngoài vô số tu sĩ đều một mặt ngốc trệ, kinh ngạc tương vọng. Tất cả mọi người trong lòng nhao nhao hiện ra hai cái chữ to, ngoan nhân. Đây tuyệt đối là một cái vô pháp vô thiên không hề cố kỵ ngoan nhân nữ sát thủ. Dù sao cổ Hạng Thiên bảy người thế nhưng là đại đế thế lực môn hạ đỉnh cấp thiên tiêu a. Lương tựa bảy đại đế cấp thế lực, phóng nhãn cửu thiên thập địa, có bao nhiêu người dám trọng. Nhưng nàng lại ngay cả mắt cũng không chớp cái nào, liên tiếp chặt bảy đại đỉnh cấp thiên tiêu. Biết đến, nàng giết chính là bảy vị đại đế thế lực môn hạ đỉnh cấp tiên tiêu, không biết, còn tưởng rằng chặt chính là bảy con gà đất chó sành. Ha ha, ngươi hiệu suất này vẫn rất nhanh. Diệp Vô Ưu một đôi tinh mâu cũng là sáng lên, thầm than không hổ là thiên mệnh chi nữ, thực lực thủ đoạn tâm trí các phương diện đều xa không phải thiên tiêu có thể so sánh. Chỉ có quyết đức đạo nhân vô giới hòa thượng như vậy đồng cấp thiên mệnh người, có thể cùng so một lần. Cho Diệp Vô Ưu đương nhiên sẽ không nuốt lời, phất tay đem trăm vạn linh nguyên đưa cho ngoan nhân nữ sát thủ. Tiếp nhận trăm vạn linh nguyên, ngoan nhân nữ sát thủ khẽ miệng không tự giác móc ra một vòng rực rỡ cười. Tuy có mặt nạ che đậy, nhưng vẫn cũ có thể khiến người ta phát giác một vòng kinh thế xinh đẹp. Hiển nhiên khoản này ngoài ý muốn nhiệm vụ cùng tù lao, để tâm tình của nàng có chút vui vẻ. Đột nhiên, nàng con ngón đúng ra, một vòng lưu quang rơi vào Diệp Vô Ưu trong tay. Diệp Vô Ưu nhìn một chút, là một cái chế tác tinh xảo thanh đồng chiếc nhẫn, trên nội bích khắc lấy loại kia như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười mặt quỷ ấn ký. Tín vật, có nhiệm vụ. Tìm ta, tiền đúng chỗ, đều có thể giết. Ngoan nhân nữ sát thủ mở miệng. Thanh âm mặc dù nhạt, nhưng này loại ngoan nhân khí chất lại làm cho mọi người ở đây run sợ. Ha ha, Tín Vật bản thế tử nhận, chờ bản thế tử có muốn giết người, chắc chắn tìm ngươi. Diệp Vô Ưu cười ha ha một tiếng, phất tay đem thanh đồng chiếc nhẫn bỏ vào trong túi. Mặc dù trên đời còn không có hắn giết không được người, không cần đến mời sát thủ. Nhưng ngoan nhân nữ sát thủ không giống, loại này thiên mệnh người, ít càng thêm ít. Hiện tại kết cái duyên, tương lai định lấy được quả. Bạch, Ô Quyền, ngoan nhân nữ sát thủ không cần phải nhiều lời nữa, dùng thân độn không mà đi. Giống như giả mị, lại như thanh phong, trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Cho dù là thiên cơ các một đám thánh nhân, đều truy tung không đến tung tích dấu vết. Nếu không phải cổ Hạng Thiên bảy người đầu lâu còn đẫm máu bảy ra ở nơi đó, vừa rồi hết thảy đều phảng phất như một giấc mộng. T. Không được rồi a. Thiên Tiêu Thịnh hội còn chưa mở ra, lại chết bảy tôn đại đế thế lực thiên tiêu. Vừa rồi vị kia thật là một cái ngon nhân, giết đại đế cấp thế lực thiên tiêu mắt cũng không mang ngáy. Đáng tiếc Dương Cương Âm Xuân cổ Hạng Thiên bảy người, cuối cùng không có sống đến Thiên Tiêu Thịnh hội mở ra. Tự gây nghiệp thì không thể sống, dám chọc Vô Ưu thế tử, bọn hắn bất tử ai chết a. Mà tại trong hội trường bên ngoài huyên náo thời khắc, thiên cơ các một đám thánh nhân lại là nhức đầu. Lúc trước chết một tôn Thiên Tà Tông thiên kiêu còn tốt, dù sao chỉ là đỉnh cấp thế lực, tăng thêm Vô Ưu thế tử chi uy, Thiên Tà Tông tự nhiên không dám nhiều lời. Nhưng bây giờ nhưng lại có 6 phương đại đế cấp thế lực thiên kiêu cũng chết tại hội trường. Cho dù là bọn họ thiên cơ các địa vị siêu nhiên, sợ cũng không chịu được nổi trách tội a. Gặp thiên cơ các chúng thánh lu buồn, Diệp Vô Ưu lại là trấn an nói, "Chư vị, không cần suy nghĩ nhiều, hôm nay phát sinh hết thảy, bản thế tử một vai trò chi, có vấn đề gì để bọn hắn cứ tới tìm bản thế tử, nếu là dám lấy này làm khó dễ các ngươi, ta Diệp gia đương nhiên sẽ không đáp ứng." Nghe được lời này, thiên cơ các một đám thánh nhân sắc mặt lúc này mới thư giãn xuống tới. Diệp Vô Ưu đứng phía sau Cửu Đế, hắn chính là Diệp gia Cửu Đế chi ý có hắn cam đoan, thiên cơ các tự nhiên cũng không còn sợ sáu đại đế cấp thế lực. Ngoan nhân nữ sát thủ dẫn tới phong ba không nhỏ, một mực ồn ào náo động đến giờ thỉnh tiến đến. Gặp canh giờ không sai biệt lắm, Thiên Diễn Thánh Nhân hướng về phía Diệp Vô Ưu có chút ra hiệu, sau đó đứng lên quát to nói: "Chư vị, giờ thìn đã đến, lão hủ ở đây tuyên bố, lần này Thiên Kiêu bảng đổi bảng đại hội chính thức mở ra." "Vâng." Tin tức một khi truyền ra, hội trường bên ngoài xem lễ đám người trong nháy mắt hoành động. Nhiệt nghị giống như thủy triều, một đợt nối một đợt, cuốn lên bát phương trời. Vì quan sát Thiên Kiêu thịnh hội, rất nhiều người từ nửa năm trước liền chạy đến. Có trèo non lội suối, một nắng hai sương, chỉ vì xem một đám Thiên Kiêu phong thái. Bây giờ Thiên Kiêu thịnh hội rốt cục muốn mở ra, có thể nào không làm cho người sôi trào? Không chỉ có hội trường bên ngoài ồn ào náo động, liền ngay cả hội trường bên trong Thiên Kiêu cũng đều chấn động. Nhắm mắt dưỡng thần mở hai mắt ra, tư thế ngồi lười biếng trong nháy mắt chính bản thân, xì xào bàn tán hợp lý tức ngậm miệng. Thậm chí liền ngay cả Thiên Âm Tiên Tử đều thu hồi cổ cầm, lộ ra hết sức trịnh trọng. Dù sao tại thế hệ tuổi trẻ Thiên Kiêu trong lòng, Thiên Kiêu bảng lại tên ít đế bảng. Nếu có thể leo lên này bảng, nhất là đứng hàng đầu, có thể để tự thân danh vọng nâng cao một bước. Chủ yếu nhất là, tại sắp xếp bảng về sau, còn có một cái trọng yếu câu. Đó chính là thiên cơ tiên đoán. Cái gọi là thiên cơ tiên đoán, chính là thiên cơ các chủ cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh thiên cơ lão nhân, sắp xuất hiện thịnh hội vì trên bảng nổi danh người dự đoán thành tựu. Thiên cơ chi ngôn tương đương chân lý, đây là cửu thiên thập địa tiêu chuẩn ngữ điệu. Bởi vì từ xưa đến nay, thiên cơ lão nhân đã thành công dự đoán nhiều người thành đế. Nổi danh nhất sự tích, chính là đã từng có một vị tên là Vương Đằng tiểu tán tu, dưới cơ duyên xảo hợp, vị thiên cơ lão nhân dự đoán qua thành tựu. Lúc ấy thiên cơ lão nhân chỉ nói một câu, người này có đại đế chi tư. Lúc đầu không một người tin tưởng tán tu Vương Đằng có thể thành tựu đại đế cơ giả, bởi vì hắn chỉ là một giới phàm thể, ngay cả 3000 đại đạo vật dẫn đều không có. Nhưng làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, một đời kia, Vương Đằng thật lực áp tứ phương thiên kiêu, quét ngang bát phương yêu nghiệt, thành công đoạt lấy một thế đế vị. Bởi vậy, thiên cơ lão nhân một trận chiến phong thần. Có thể nói, Thiên Kiêu bảng hấp dẫn người nhất không phải sắp xếp bảng liệt tên, mà là thiên cơ lão nhân tiên đoán. Ngay tại trong hội trường ngoại nhân bảy đều hưng phấn thời khắc, Diệp Vô Ưu thể sắc tinh thần cũng là chấn động. Hệ thống nhắc nhở âm tại Thiên Diễn Thánh Nhân tuyên cáo thịnh hội mở ra một khắc này, đồng thời vang lên. Đinh. Kiểm tra đến Thiên Kiêu thịnh hội mở ra, tốc chủ có thể tùy thời tiến hành đánh dấu thành công liền có thể thu hoạch được mới thiên mệnh cấp ban thưởng. Ha ha, rốt cục lại có thể đánh dấu. Diệp Vô Ưu nội tâm mừng rỡ. Hắn hôm nay đã có được ba loại thiên mệnh ban thưởng, Vạn Cổ Thần Ma Thể, Thiên Mệnh Tiên Đồng cùng Tứ Tượng Phong Thiên Thuật. Cũng không biết, lần này lại có thể đánh dấu ra cỡ nào thiên mệnh ban thưởng. Tâm thần hơi động một chút, hệ thống nhắc nhở âm liền lại một lần nữa vang lên. Đinh. Chúc mừng tốc chủ tại Thiên Kiêu thịnh hội bên trên đánh dấu thành công, thu hoạch được mới thiên mệnh ban thưởng. Chương 49, Thiên Đạo Đồ Lục, khiêu chiến tất cả thiên kiêu. Đinh. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được mới thiên mệnh ban thưởng, Thiên Đạo Đồ Lục. Thiên Đạo Đồ Lục, vô thượng chí bảo, nhưng thu nhận sử dụng 3000 đại đạo cho mình dùng, đợi tập hợp đủ 3000 đại đạo, đem sinh ra không thể tưởng tượng nổi chi lực. Đợi cho hệ thống nhắc nhở âm vang lên, Diệp Vô Ưu mặt ngoài vẫn bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng nội tâm lại nổi lên to lớn gợn sóng. Mỗi một lần thiên mệnh ban thưởng đều có thể mang cho hắn to lớn kinh hỉ, lần này cũng không ngoại lệ. Thiên Đạo Đồ Lục, vẹn vẹn theo Thiên Đạo hai chữ liền có thể chứng minh bảo vật này bất phàm. Tác dụng càng là kinh thế hai tục, lại có thể thu nhận sử dụng 3000 đại đạo. Mọi người đều biết, Thiên Đạo bên trong tổng cộng có 3000 đại đạo khó tìm, khó ngộ, khó chứng, nhất nhanh gọn phương pháp chính là thân phụ đại đạo vật dẫn. Thế gian thiên kiêu có thể có một loại đại đạo vật dẫn đã là may mà, đầy đủ hỏi cả đời. Chỉ có số ít yêu nghiệt quái thai có được mấy loại đại đạo vật dẫn, mà Thiên Đạo Đồ Lục lại có thể thu nhận sử dụng 3000 đại đạo cho mình dùng, cái này không thể nghi ngờ nghịch thiên đến cực hạn. Thử nghĩ một chút, người khác nhiều nhất trưởng khống một đầu hoặc mấy cái đại đạo, mà Diệp Vô Ưu lại có thể trưởng khống 3000 đại đạo, đến lúc đó sẽ có kinh khủng bực nào. Ngay tại Diệp Vô Ưu tâm thần bởi vì Thiên Đạo Đồ Lục cảm thấy chấn động đồng thời, Thiên Diễn Thánh Nhân cũng đang giảng giải Thiên Kiêu Thịnh Hội quy tắc. Chư vị, mọi người đều biết, Thiên Kiêu bảng chỉ sắp xếp bảng 100 người, lần này đổi bảng thịnh hội cũng tiếp tục sử dụng đã từng quy tắc, ở đây tất cả bị chúng ta thiên cơ các mời mà đến thiên tiêu kỳ tài, cần trước dùng tấn cấp chế đến bài xuất đại khái thứ tự, như trước 100 tên, 50 người đứng đầu, 20 người đứng đầu các loại, sau đó lại dùng định vị chế, sắp xếp định cuối cùng xếp hạng. Theo Thiên Diễn Thánh Nhân ngữ điệu, trong hội trường, một đám thiên tiêu đều hưng phấn. Tỷ như một đám tán tu thiên kiêu Hỏa Long tử, Tử Phụ Kiếm Quân, Bách Nhãn Đao Khách, Thiên Huyền Yêu Cơ. Lại tỷ như đỉnh cấp thế lực thiên tiêu, Trích Tinh Các Tiêu Tinh Thần, Tổ Hoàng Giáo Lâm Thất Hoàng, Bảo Tượng Cổ Quốc Lận Tượng Như, Yêu Hoàng Điện Kim Sí Tiểu Bằng Vương. Nhất là Khương Thiên Giật, Cơ Thái Huyền, Tần Tuyệt Liệt chờ đại đế thế lực thiên kiêu, càng là ma quyền sát trưởng, hăng hái. Lần này thiên kiêu thịnh hội, đại đế cấp thế lực thiên kiêu vốn là thưa thớt, vừa rồi lại bị ngoan nhân nữ sát thủ chặt liên tiếp 7 cái, bây giờ sợ là nhắm mắt lại đều có thể xếp vào 10 vị trí đầu liệt kê, hoàn toàn xem như chiếm cái đại tiện nghi. Lúc này, Thiên Diễn Thánh Nhân nói xong quy tắc về sau, tượng trưng hỏi một chút. Chư vị, nhưng có người nghi vấn, nếu không có, thi đấu sự tình. Bản thế tử có. Đột nhiên lúc này, Diệp Vô Ưu lại lần nữa chen vào một câu. Khi tất cả người ánh mắt lại lần nữa tập trung tới, Diệp Vô Ưu cười nhạt nói, "Thiên cơ các, sắp xếp cái bảng mà thôi, không cần như vậy phiền phức, bản thế tử hôm nay ngược lại là có một cái đề nghị, không ngại các ngươi nghe một chút." Thiên Diễn Thánh Nhân không dám địch, lúc này ôm quyền cung kính nói, "Thế tử mời nói." Thường nói, "Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, theo ta thấy, Thiên Kiêu bảng nói cho cùng chỉ có hai cái thứ tự, thứ nhất cùng thứ nhất phía dưới. Diệp Vô Ưu mở miệng, đối với cái này ngược lại là không có người phản bác, dù sao thiên kiêu như cá giết sang sông, nhiều khi chỉ có đệ nhất danh tài có thể khiến người ta ghi khắc. Lúc này, Diệp Vô Ưu đảo mắt ở đây một đám thiên kiêu, lời nói hiển thị rõ bá đạo. Ngày hôm nay thiên kiêu thịnh hội, bản thế tử đã đến chính là thứ nhất, các ngươi đều là thứ nhất phía dưới, ta nói lời này, ai tán thành, ai phản đối? Toàn trường trầm mặc. Ai dám phản đối? Ai lại có bản sự phản đối? Mặc dù Diệp Vô Ưu trên dưới quanh người tán phát chỉ là ngũ khí triều nguyên cảnh ba động, nhưng cho dù là Khương Thiên Giật Cơ Thái Huyền Tần Tuyệt Liệt chờ một đám đại đế cấp thế lực tiên tiêu, cũng không có chút nào có thể thắng được Diệp Vô Ưu lòng tin. Thế tử điện hạ, ngươi lời nói chúng ta không phản đối, nhưng dựa theo này tới nói, thiên tiêu bảng chẳng phải là không cần đẩy? Thiên Diễn Thánh Nhân có chút ngập bức. Như thiên tiêu bảng không đẩy, kia này giới thiên tiêu thịnh hội còn có cái gì ý nghĩa? Diệp Vô Ưu lắc đầu, hôm nay thiên tiêu bảng sắp xếp không sắp xếp ý nghĩa đã không lớn, bất quá bản thế tử lại có một cái chơi rất hay chủ ý. Nói đến đây, Diệp Vô Ưu đã từ từ trên chỗ ngồi vươn người đứng dậy. Kia một đôi ba đạo con ngươi đảo mắt ở đây bắt phương thiên tiêu, mở miệng nói, đó chính là bản thế tử một người độc chiến toàn bộ các ngươi. Soạn. Toàn trường tận hoa, tất cả mọi người bị Diệp Vô Ưu lời nói cho kinh trụ. Một người độc chiến tất cả thiên tiêu. Đây cũng quá phế lối, quá bá đạo, quá phóng đãng. Dù sao có thể bị thiên cơ các mời tới thiên tiêu, đều là cửu thiên thập địa bên trong cấp cao nhất thiên tiêu, bình thường thiên tiêu kỳ tài căn bản không đủ tư cách. Diệp Vô Ưu nếu nói chiến cái 10 cái 8 cái có lẽ đám người còn có thể lý giải. Nhưng ở trận thiên tiêu thế nhưng là có hơn 100 vị, cái này nói đùa cái gì a? Vô Ưu thế tử Thiên Diễn Thánh Nhân muốn mở miệng thuyết phục cái gì, nhưng lại bị Diệp Vô Ưu phất tay đánh gãy. Lời nói tiếp tục truyền vang trong hội trường bên ngoài, đương nhiên, bản thế tử sẽ không vô cớ thối tha, đã thiết hạ trận chiến này, tự nhiên là có một vài điều kiện. Cuộc chiến hôm nay, nếu các ngươi có thể đánh bại bản thế tử có thể đáp ứng mỗi người các ngươi một cái điều kiện, nhưng nếu bản thế tử đạt được thắng lợi, bản thế tử phải hướng mỗi người các ngươi mượn một vật. A, thì ra là thế. Trong hội trường bên ngoài giật mình như ngộ. Ở đây một đám thiên kiêu đều con mắt nhao nhao sáng rõ, tương đối thiên kiêu bảng bài vị, hiển nhiên là Diệp Vô Ưu đề nghị càng thêm có sức hấp dẫn a. Dù sao thiên kiêu bảng chỉ là hư danh, Diệp Vô Ưu điều kiện lại là thực sự. Không ai hoài nghi Diệp Vô Ưu sẽ giở trò dối trá, như thế sẽ chỉ xấu mình danh vọng. Bất quá cũng có người khá là cẩn thận, tỉ như một đám đại đế cấp thế lực thiên kiêu. Khương Thiên giật giò hỏi, "Vô Ưu thế tử, như lời ngươi nói nếu là chúng ta bại, muốn mượn tất cả chúng ta một vật, cụ thể chỉ vật gì?" Tất cả mọi người lần nữa trông lại, cái này đích xác là một cái rất mấu chốt vấn đề, nếu là mượn đầu lâu, mượn tính mệnh cái gì, vậy liền không đáng. Tựa hồ đoán được trong lòng mọi người suy nghĩ, Diệp Vô Ưu lắc đầu cười nhạt nói, "Yên tâm, bản thế tử muốn mượn chính là bọn ngươi đại đạo." "Đại đạo?" Tất cả mọi người sửng sở, hiển nhiên không rõ, đại đạo còn có thể mượn sao? Diệp Vô Ưu đành phải đơn giản giải thích nói, "Bản thế tử có một tới bảo, nhưng thu nhận sử dụng 3000 đại đạo, cụ thể tác dụng các ngươi không cần biết được, chỉ cần biết, bị ta thu nhận sử dụng đại đạo, đối với các ngươi sẽ không sinh ra cái gì tính thực chất ảnh hưởng, nhiều nhất là các ngươi đại đạo không ý hiếp được bản thế tử." Thu nhận sử dụng 3000 đại đạo. Trên đời này còn có loại bảo vật này sao? Đám người khiếp sợ không tên, cho dù là thiên cơ các một đám thánh nhân cũng kinh nghi bất định. Hiển nhiên đều chưa nghe nói qua có bảo vật gì có thể thu nhận sử dụng đại đạo. Nhưng nghĩ lại nghĩ đến Diệp Vô Ưu chính là Diệp gia thế tử, lại lưng tựa cửu đế, cũng coi như thoải mái. Lúc này, Diệp Vô Ưu không còn nói nhảm, nhưng nguyện tiếp nhận bản thế tử khiêu chiến. Chúng ta nguyện linh giáo thế tử phong thái. Khương Thiên Giật Cơ Thái Huyền Tần Tuyệt Liệt chờ một đám đại đế cấp thế lực thiên kiêu dẫn đầu tỏ thái độ. Gặp một đám đại đế cấp thế lực thiên kiêu đều đồng ý, những người còn lại tự nhiên không có gì có thể do dự. Chuyện này thấy thế nào đều là lấy không bắt có, lấy nhỏ thắng lớn cơ hội tốt. Bại nhiều nhất bị Diệp Vô Ưu thu nhận sử dụng đại đạo, thắng thế nhưng là có thể thu được Diệp Vô Ưu một cái điều kiện, tùy tiện nhấc lên, đều có thể nhất phi trùng tiên. Tốt. Gặp đây, Diệp Vô Ưu tinh thần chấn động, chợt lách mình đi vào trên chiến đài. Mắt quét tứ cực, âm thanh chấn bát phương. Đến chiến. Chương 50, đại đế cổ thuật, vũ khí tiên uy. Gặp Diệp Vô Ưu hạ tràng, ở đây thiên tiêu kỳ tài đều nhao nhao bay lượn mà xuống. Một tôn lại một tôn, trong chớp mắt, dễ dàng cho bốn phương tám hướng kết thúc thân hình, xa xa nhìn lại, trên trăm vị thiên tiêu vòng vây Diệp Vô Ưu một người. Một màn này, trong nháy mắt gây nên trong hội trường bên ngoài tất cả quan chiến đám người hành động. T. Vô Ưu thế tử đây là thật muốn lấy sức một mình đối chiến ở đây tất cả thiên tiêu a. Vô Ưu thế tử không hổ là Vô Ưu thế tử, đi sự tình mãi mãi cũng là như vậy vượt quá nhân ý liệu, thú thiên sơn mạch lực áp cửu long, tứ tượng cổ địa quyền bại tứ tượng. Bây giờ thiên tiêu thịnh hội bên trên lại muốn độc chọn tới trăm vị thiên tiêu. Các ngươi nói Vô Ưu thế tử có thể làm được sao? Đây chính là trên trăm vị đỉnh cấp thiên tiêu à, bất luận nhìn thế nào đều xa không phải một người có khả năng được a. Dựa theo chúng ta tầm mắt đến xem, Vô Ưu thế tử tự nhiên không có cái gì phần thắng, nhưng Vô Ưu thế tử đã dám như thế, nhất định là có nắm chắc. Lời này nói cũng không tệ. Chờ lấy xem đi, vốn là một đám thiên tiêu thịnh hội, bây giờ sợ muốn biến thành Vô Ưu thế tử người tú trận. Nhiệt nghị huyên áo, tiếng gầm ngập trời, tất cả mọi người tại không cầm được ồn ào náo động lấy. Cùng một thời gian, thiên cơ các một đám thánh nhân chỉ có thể tùy theo cải biến quy tắc. Thiên Diện Thánh Nhân mở miệng cất cao giọng nói, "Chư vị, đã trận chiến này đổi thành Vô Ưu thế tử một người độc chọn tất cả thiên tiêu, vậy chúng ta thiên cơ các liền căn cứ trận chiến đấu này, vì chư vị biểu hiện cho đại khái phân bảng, đợi cho sau đó, chúng ta thiên cơ các sẽ lại mời chư vị điều chỉnh." Nói xong lời cuối cùng, Thiên Diện Thánh Nhân phất tay khiến, lần chiến đấu này chính thức mở ra. Đến lúc cuối cùng lời nói rơi xuống, giữa sân thiên tiêu, thần sắc tất cả đều túc nặng. Bao quát Khương Thiên Giật, Cơ Thái Huyền, Tần Tuyệt Liệt chờ một đám đại đế cấp thế lực đỉnh cấp thiên tiêu, cũng là lông mi chìm liệt, không ai dám xem nhẹ Diệp Vô Ưu. Đột nhiên, Khương Thiên Giật trước tiên mở miệng, đã sớm nghe nói Vô Ưu thế tử thiên phú vô song chiến lực cường tuyệt, hôm nay Khương Mộ đi đầu hướng thế tử lĩnh giáo một chiêu. "Vâng." Khương Thiên Giật nói dậm chân một cái, kia thuộc về tụ đỉnh đệ tam cảnh bàng bạc tu vi trong nháy mắt bắn ra, giống như một tòa hình người núi lửa bộc phát, tinh khí ngút trời. Quần quần tinh khí trong chớp mắt vào hư không ngưng tụ ra một phương hạo lớn thần lô hư ảnh. Thần lô giống như lửa sôi, nội ẩn trọn vẹn ba viên liệt dương, muốn phần thiên hóa địa. "Nô, là Khương gia thiên địa thần lô thuật." Nghe đồn Khương gia Cửu Dương đại đế, thành danh chi thuật chính là thiên địa thần lô, một khi ngưng tụ, chín đại thần dương hợp ở một lò, có thể đốt diệt hoàn vũ. Dưới mắt Khương Thiên Giật mặc dù chỉ ở thần lô bên trong ngưng ra tam dương, nhưng chỉ này tam dương chi lực cũng đủ để quét ngang thế gian phần lớn tụ đỉnh thiên tiêu. Trong hội trường bên ngoài một trận nhận nghị, hiển nhiên nhận ra Khương Thiên Giật thi triển chiêu thức. "Vô Ưu thế tử, tiếp ta thiên địa tam dương lô." Khương Thiên Giật một tiếng chấn uống, ôm ấp tam dương thần lô, quét ngang tới. Thiên lô gào thét, thần dương nổ đùng, quần quần linh năng tựa như giang hà hạo đãng, những nơi đi qua, hư không kịch liệt dập dờn, có thể thấy được uy lực của nó mạnh. "Ha ha, điêu trùng tiểu kỹ ngươi." Nhưng mà cho dù đối mặt Khương gia thế gian nghe tiếng đại đế cổ thuật, Diệp Vô Ưu lại cười nhạt một tiếng, mắt lộ ra khinh thường, theo mà lồng ngực nhẹ nhàng chấn động. "Khen." Chỉ nghe một đạo âm vang kinh minh thành, một đạo khí thể từ lồng ngực xông ra. Tuy chỉ là một đạo khí thể, nhưng lại ánh vàng rực rỡ, sáng lóe lóe, toàn thân giống như trên đời thần bí nhất tiên kim tạo thành, canh kim chi lực mãnh liệt nở rộ. Canh kim tiên khí vừa ra, giống như trên đời này sắc bén nhất tuyệt thế thần kiếm, tại chỗ đem kia quét ngang mà đến tam dương lô, chém thành hai nửa. Khương Thiên giật nhanh lùi lại thời khắc, mọi người ở đây đều bị canh kim tiên khí hấp dẫn. "Ừm, đây là cái gì khí thể, làm sao lại như thế tuyệt thế sắc bén?" "A, đây là truyền thuyết ngũ hành tiên khí bên trong canh kim tiên khí a." "Lại là ngũ hành tiên khí, trên đời thiên kiêu có thể ngưng luyện ra đế khí người đã là thế gian hắn hữu, Vô Ưu thế tử thế mà ngưng luyện ra tiên khí." Xôn xao nào náo động, tiên khí xuất thế, khiến cho ở đây đám người đều là chi chấn động. Dù sao cô động tiên khí người bạn cổ không thấy, dung không được đám người không kiếp sợ. "Chư vị, chỉ là đạo này trong truyền thuyết canh kim tiên khí, cũng không phải là thiên giật mình có khả năng đối phó, để chúng ta giúp đỡ một chút sức lực." Lúc này, cơ thái huyền chấn quát một tiếng, không còn quan sát, tiến lên tương trợ. Cùng thời khắc đó, Tần gia Tần Tuyệt Liệt, Thiên Ma Thánh Địa Ma Hóa Long, Vạn Yêu Thánh Địa Lôi Quỷ Tử, Tam Thanh Đạo Cung Vân Hà, Tây Thiên Phật Môn Thiên Long Pháp Hải chờ một đám đại đế cấp thế lực tiên tiêu, đều là nhao nhao bay lượn mà lên. "Hư không đại thủ ấn, Đại Tần giết thần quyết, Thiên Ma đại pháp, Thiên Lôi nộ hải, Lật Trời đạo ấn, Lớn Uy Thiên Long." Nương theo một đạo lại một đạo chân uống, một đám đại đế thế lực thiên tiêu đều xuất thủ. Mỗi người đều đang toàn lực xuất thủ, thi triển ra cường đại nổi bật thủ đoạn. Tỷ như cơ gia hư không đại thủ ấn, cùng Khương gia thiên địa thần lô thuật không khác nhau chút nào, đều là riêng phần mình trong thế lực thành danh đã lâu đế thuật. Lại tỷ như Tần gia đại tần giết thần quyết, tại Tần gia thuật pháp đứng hàng ba vị trí đầu. Ngoài ra, Thiên Ma đại pháp, Thiên Lôi nộ hải, Lật Trời đạo ấn, Lớn Uy Thiên Long các loại, đều là danh chấn cửu thiên thập địa đã lâu đại đế cấp thần thông cổ thuật. Cùng nhau thi triển phía dưới, cả phương chiến đài đều không cầm được run rẩy kinh minh, thập phương không gian cũng tại kịch liệt dập dờn, ẩn ẩn có vỡ vụn chi thế. Loại kia uy danh để trong hội trường bên ngoài xem lễ đám người tất cả đều chấn động thất sắc. Liền ngay cả thiên cơ các một đám thánh nhân cũng nhịn không được gật đầu, cảm giác sâu sắc đế uy. A, chỉ có Diệp Vô Ưu cười nhạt một tiếng, cũng không đem mấy người thế công để vào mắt. Hắn lại lần nữa chấn động thần, trong lồng ngực như có nổi trống thiên âm vang lên. Sau một khắc, một đạo lại một đạo thần bí như tiên khí thể tranh nhau xông ra. Hoặc là xanh tươi ướt át, hoặc là xích hồng như lửa, hoặc là u lam như nước, hoặc là dày hoàng ngâm lung, mỗi một loại đều tựa như tiên kim chô đúc kim loại. Rõ ràng là ất mộ tiên khí, quỳ thủy tiên khí, ly hỏa tiên khí, mậu thổ tiên khí. Bốn bộ tiên khí tề xuất, cùng vừa rồi canh kim tiên khí cùng nhau đánh ra ngoài. Giống như ngũ sắc tiên khóa vàng liên của ngũ, lại như năm đầu chân long gào thét xung kích. Cơ hồ là tồi khô lạc hủ liền đem từng đạo thần thông cổ thuật cho phá diệt. Đầy trời đều là phiêu tán linh quang bên trong, Diệp Vô Ưu một bộ bạch y tung bay, vào hư không bên trong sừng sững, từ đầu đến cuối chưa từng động tới nửa bước. Có thể thấy được hắn toàn thân phun ánh sáng, nhất là trên lồng ngực, tiên bộ hạ huyết đủ có ánh sáng long lanh, trong đó ngũ tạng tựa như năm tòa thái cổ thần miếu. Không chỉ có tuần hoàn chán phóng ngũ sắc thần quang, càng là ẩn ẩn truyền vang lên thật lớn đại đạo thiên âm. Kia năm đạo chí cao tiên khí, giống như ngũ sắc tiên kim quang vòng, tại bên ngoài thân không ngừng quanh quẩn vòng chuyển, đem nó sấn thác như thần ma, giống như tiên phật. Giờ khắc này, vô luận là ở đây thiên điều, vẫn là tất cả quan chiến đám người, đều rung động, trong ánh mắt phản chiếu lấy lấp lóe ngũ sắc tiên mang. "Trời ạ, canh kim tiên khí, ất mộc tiên khí, vị thủy tiên khí, ly hỏa tiên khí, mậu thổ tiên khí, Vô Ưu thế tử thế mà ngưng luyện trọn vẹn năm đạo tiên khí." Chương 51, lấy 1 địch 100, thiên tiêu bay từ phía. Vũ hành tiên khí xuất thế, lại lần nữa chấn kinh tất cả mọi người, đều nội tâm nuối tiếc, bọn hắn lại trên người Diệp Vô Ưu nhìn thấy một loại tiên dấu vết, đánh vỡ nhục thân cực cảnh, thức tỉnh linh hải bảy dị tượng. Bây giờ lại ngưng luyện ra ngũ hành tiên khí. Mỗi một kiện đều phá vỡ mọi người đối với con đường tu luyện cố hữu nhận biết. Vũ hành tiên khí, thật sự là đáng sợ. Phóng nhãn cửu thiên thập địa, chưa từng nghe nói qua có người làm được qua. Khương Thiên Giật, Cơ Thái Huyền, Tần Tuyệt Liệt bọn người, ánh mắt càng là ngưng trọng. Nội tâm nghiêm nhiên minh bạch, chỉ dựa vào bọn hắn căn bản không có tư cách tới địch nổi. Mà ngay cả bọn hắn đều như thế, càng không cần xét ở đây cái khác thiên tiêu. Lúc này, Diệp Vô Ưu lắc đầu, thanh âm mặc dù nhạt lại chấn động bát phương, chỉ dựa vào mấy người các ngươi xa xa không được, đều cùng lên đi, dạng này có lẽ còn có như vậy một phần ngàn tỷ tỷ lệ thắng nổi bản thế tử. Một phần ngàn tỷ. Thiên Cơ Các một đám thánh nhân lắc đầu hoàng cười, bọn hắn phát hiện Diệp Vô Ưu lời nói luôn luôn bá đạo như vậy phách lối, nhưng không có người có năng lực phản bác. Nhưng gặp Khương Tiên Giật đám người cũng chưa tức giận, có chỉ là trầm ngưng cùng trịnh trọng. Chư vị, Vô Ưu thế tử mạnh chắc hẳn tất cả mọi người đã rõ như ban ngày. Chuyện cho tới bây giờ, đều đừng ở Vô Ưu thế tử trước mặt bảo trì cái kia buồn cười cường giả kiêu ngạo. Tiếp xuống, cùng tiến lên, đừng để Vô Ưu thế tử coi thường chúng ta. Đương Khương Tiên Giật đám người tiếng quát vang lên, toàn trường bầu không khí bỗng nhiên chấn động. Trung quanh trên trăm vị tiên kiêu không còn quan chiến, đều là nhao nhao bắn ra tu vi, tựa như trên trăm ngọn núi lửa bộc phát, khí thế dung chuyển vạn dặm bất tiêu. Quan chiến đám người đôi mắt sáng lên, biết được một trận kinh thế thiên kiêu chiến sắp mở ra. Lên. Đột nhiên, không biết là ai quát to một tiếng, trên trăm vị vận sức chờ phát động thiên kiêu thể động, hướng phía sừng sức chính giữa sàn chiến đấu Diệp Vô Ưu phát động tiến công. Khí tức xen lẫn, thần năng dung chuyển, nhưng gãy bách thảo kình phong gào thét xung kích. Chỉ là loại kia uy danh, liền để ở đây rất nhiều người vì đó tim đập nhanh, rung động, dù là ở đây một chút quy nhất cảnh tu sĩ, đều có chút hoảng loạn. Ha ha, tới tốt lắm. Đối mặt bốn phương tám hướng đánh tới thiên kiêu, Diệp Vô Ưu không chỉ có không có chút nào e ngại, ngược lại nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, chiến ý như hỏa diễm thiêu đốt. Bản này chính là một cái lấy thực lực vì giai điệu, lấy chiến đấu làm chủ giọng thế giới. Thiên điêu tranh bá, kỳ tài đấu pháp, nhiệt huyết như núi lửa sôi trào, kích tình như hãn hải mãnh liệt, dục vọng giống như vực sâu không có tận cùng. Chỉ là Diệp Vô Ưu vừa đến, không chỉ có được kinh thế bối cảnh, lại phải vô địch thiên phú, phóng nhãn trên trời dưới đất, hoàn vũ tinh không, không ai dám trêu chọc. Hắn theo đuổi nhiệt huyết, kích tình, dục vọng xa không phải người bình thường có thể cho. Bình thường chiến đấu đối với hắn mà nói căn bản không có cái gì niềm vui thú có thể nói. Hôm nay đối chiến trên trăm vị thiên kiêu, để hắn rốt cục dâng lên một chút nhiệt huyết. Lúc này, có một nhóm thiên kiêu dẫn đầu giết tới, chừng hơn 10 đạo thân ảnh. Tỷ như một vị thân mang màu đỏ trường bào thanh niên, toàn thân trên dưới bao quát tóc đều thiêu đốt lên hỏa diễm ngưng tụ ra một đầu bốn trảo hỏa long. Lại tỷ như một vị thanh niên áo tím, ngũ quan tuấn dật, dáng người ngạo nghễ, trong tay nắm lấy một thanh kiếm, huy kiếm nhấc lên quần quần kiếm khí gợn sóng. Lại tỷ như một vị dáng người xinh đẹp nữ tử, dung thân ở giữa, đúng là huyền hóa rất nhiều mình, mỗi cái đều cực kỳ vũ mị, mê người tâm hồn. Là một đám tán tu thiên kiêu, hỏa long tử, tử phụ kiếm quân, thiên huyền yêu cơ bọn người. Đối với những người này, Diệp Vô Ưu đã không xa lạ gì, thậm chí có ít người tại Thiên Kiêu Thịnh Hội mở ra trước đó, còn từng chủ động đến nhà bái kiến qua hắn. Chỉ bất quá những người này tu vi phần lớn ở vào tụ đỉnh đệ nhất cảnh cấp độ. Khen. Diệp Vô Ưu chỉ là nhẹ nhàng chấn động, ngũ hành tiên khí liền đem đánh tới thế công đoạn diệt, hỏa long bị xé nứt, kiếm khí bị dập tắt, rất nhiều huyễn ảnh nổ tung. Mà trong cùng một lúc, cũng có một nhóm mạnh hơn tiên tiêu công sát mà đến, chính là Trích Tinh Các Tiêu Tinh Thần, Tổ Hoàng Giáo Lâm Thất Hoàng, Bảo Tượng Cổ Quốc Lận Tượng Như, Yêu Hoàng Điện Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bọn người. Tu vi so với tán tu thiên tiêu mạnh không ít, phần lớn ở vào tụ đỉnh đệ nhị cảnh. Tiêu Tinh Thần hai tay giơ cao nâng, diễn hóa một ngôi sao, lóa mắt sáng tỏ, nặng như vạn tấn. Lâm Thất Hoàng cầm trong tay xuất một cây kích lớn màu đen, lực bổ xuống, hư không kinh hãi. Lận Tượng Như đơn giản thô bạo, quanh thân hiện hiện tượng cổ long tượng hư ảnh, trực tiếp va chạm mà tới. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thì là ỷ vào cực tốc, bay vọt Diệp Vô Ưu đỉnh đầu. Hoàng kim đúc kim loại hai cánh, giống như hai thanh kim đao, chợt chạm mà xuống. Đỉnh cấp thiên tiêu xuất thủ, rất có uy danh, khiến tứ phương hư không đều đang lay động. Đối với cái này, Diệp Vô Ưu lại một thức phá bản pháp, ngũ hành tiên khí lại lần nữa chuyển động. Giống như ngũ sắc tiên xích vàng, rầm rầm rung động, lại lần nữa rảo diệt tất cả thế công. Nhưng mà vô luận là Hỏa Long tử chờ tán tu thiên tiêu vẫn là Tiêu Tinh Thần nhóm thế lực thiên tiêu, đều chỉ là một bộ phận thiên tiêu, ngoài ra còn có đông đảo thiên tiêu thế công, hoặc là bí pháp, hoặc là thần thông, hoặc là linh bảo vân vân. Đủ kiểu thế công, mặc dù đều không đồng nhất, nhưng mỗi một đạo đều không thể khinh thường. Thứ phương thiên địa dao động, bát phương càn khôn rung động, linh hải dị tượng lên. Gặp ngũ hành tiên khí ngăn không được toàn bộ, Diệp Vô Ưu thì mở ra linh hải dị tượng. Âm vang ở giữa, tầng tầng lớp lớp linh hải dị tượng từ trong cơ thể nổ sông lên trời không. Hỗn độn hải, âm dương khí, nhật nguyệt tinh các loại, trọn vẹn thất trọng dị tượng. Phản phất giống như thất trọng chân thực đại thế giới, tại Diệp Vô Ưu trên dưới quanh người luân chuyển. Linh hải thất trọng dị tượng một nở rộ, kia đánh tới đủ tiểu diệu pháp đều bị ngăn lại, ngay cả Diệp Vô Ưu kia một bộ như tuyết áo trắng đều không có nhấc lên. Mà tại ngăn lại tất cả thế công trong nháy mắt, Diệp Vô Ưu càng là chấn động lục thân. Một cỗ lực lượng kinh khủng kinh khí quét sạch hội trường, chấn tất cả mọi người ngăn không được rời khỏi một bước, rõ ràng là đánh vỡ nhục thân cực cảnh lực lượng. Thấy cảnh này, ở đây một đám thiên tiêu tâm thần không khỏi là đại chấn. Ngũ hành tiên khí, linh khí bảy dị tượng, đánh vỡ nhục thân cực cảnh, đều là cảnh giới tu luyện trong truyền thuyết sự vật, người khác nếu là có thể có một loại liền có quét ngang bát phương chi tư, mà bây giờ lại tập trung vào trên người một người. Đơn giản quá mức kinh khủng. Chư vị, các ngươi cũng nên cẩn thận. Đông Dương, theo một đạo điệt thai hú dài, Diệp Vô Ưu bắt đầu chủ động xuất thủ, đột nhiên một cái đặt thân, nâng quyền đánh phía gần nhất Lận Tượng Như. Không được. Lận Tượng Như kinh hô một tiếng, đội vàng diễn hóa xuất long tượng chiếm cứ đại thần thông. Chợt nhìn, tựa như một ngọn núi lớn, cho người ta một loại không thể dung chuyển chi thế. Ầm. Nhưng mà một quyền đánh xuống, long tượng hư ảnh lại bị tồi khô lạc hủ đánh băng, Lận Tượng Như tựa như một viên bị đánh bay lưu tinh, thổ huyết bay ngược. Cái này khiến rất nhiều người giật nảy mình, nhìn ra Diệp Vô Ưu một quyền này, cũng không vận dụng cái gì thần thông đế thuật, dùng chỉ là thuần túy nhất nhục thân lực lượng. Dù là như thế, tu đỉnh đệ nhị cảnh lại là thể tu Lận Tượng Như, nhưng căn bản ngăn không được, có thể thấy được Diệp Vô Ưu nhục thân lực lượng mạnh đến loại trình độ nào. Oanh phanh phanh phanh. Mà tại mọi người kinh thần chi tế, Diệp Vô Ưu cũng đang không ngừng vung đầu nắm đấm. Kia màu đồng cổ nắm đấm, mặc dù không có cái gì quang hoa quen quần, nhưng mỗi một quyền đều sẽ rắn rắn chắc chắc đem một vị đỉnh cấp thiên kiêu cho đánh bay ra ngoài. Tử phủ kiếm quân, Thiên Huyễn yêu cơ, Tiêu Tinh Thần, Lâm Thất Hoàng, Kim Sĩ Tiểu Bảng Vương vân vân. Vô luận bọn hắn thi triển cái gì phòng ngự, hết thảy vô dụng, bốn phía bay ngược. Chương 52, quyền phá bản pháp, đại tần phạt thiên trận. Diệp Vô Ưu quyền phá bản pháp, trung quanh thiên kiêu không ai có thể tiếp được hắn một quyền. Quyền phong chỗ đến, giống như từng cái bóng ra, một cái tiếp một cái bị đánh bay. Nhẹ thì khí huyết cuộn cuộn, miệng đầy máu tươi, nặng thì xương cốt đứt gãy, ngã xuống đất không dậy nổi. Tại trong lúc này, có không ít tiên tiêu tại xuất kích, bao quát cường tiền giật bọn người. Linh bảo, liệt diễm, lôi đỉnh, đạm mang, Phật quang các loại, đẩy trời chút xuống. Nhưng mà Diệp Vô Ưu ngoài có năm đạo tiên khí múa, bên trong có thất trọng linh hải dị tượng luân chuyển. Rất nhiều tiên tiêu toàn lực anh kích nửa ngày, lại ngay cả góc áo đều không nổi lên được đến, giống như là một tôn vô thượng thần minh, mặc cho vạn pháp xâm nhập, ta từ bất xâm. Hội trường đám người đều ánh mắt chấn động, có nhân nhận không ở hít một hơi linh khí, tê. Vô Ưu thế tử một thân thực lực đơn giản mạnh đến không hợp thói thường. Có người ánh mắt sợ hãi, như gặp thần minh, vũ khí luân chuyển, bảy tượng định trời, một phương tuyệt thế thần minh lâm thế ở giữa. Càng có tâm thần người kích động, mắt lộ ra sùng bái, Vô Ưu thế tử. Đây chính là Vô Ưu thế tử phong thái a, không hổ công ta vạn dặm xa xôi chạy đến. Giờ khắc này, trong tràng bên ngoài sân, tất cả mọi người bị Diệp Vô Ưu phong thái chết phục. Nhất là ở đây nữ tu, đều cao giọng hò hét, kích động đến sắc mặt từng hồng, hận không thể hiện trường đi lên cho Diệp Vô Ưu sinh lên một đống lớn hài tử. Ầm. Giữa sân, theo một trận trầm đục, Khương Thiên giật cơ thái huyền tần tuyệt liệt chờ một đám đại đế thế lực tiên kiêu lại lần nữa bị chấn trở về, khóe miệng chảy máu. Nam đạo tiên khí thêm linh hải bảy dị tượng, quả thực là vô địch công thủ hình thái, dù bọn hắn liên thủ mấy lần công sát, đều không có đem nó phá vỡ, ngược lại qua mấy lần, đều bị chấn động đến bị thương không nhẹ. Về phần cái khác tiên kiêu thì càng thêm không chịu nổi, đã sớm nằm ngang đầy đất, thậm chí có rất nhiều tiên kiêu chỉ chịu bên trên một quyền liền ngay tại chỗ đánh mất chiến lực. Chư vị, Vô Ưu thế tử thực lực quá mức cường hành, như liền như vậy từng người tự chiến, bất quá một mảnh vụ cát, căn bản không phá nổi Vô Ưu thế tử phòng ngự. Chúng ta phải nghĩ biện pháp, đem tất cả mọi người lực lượng bệnh thành một sợi dây thừng, chỉ có dạng này mới có thể đối Vô Ưu thế tử tạo thành uy hiếp. Thương Thiên giật bọn người tương hô đối mặt ở giữa, đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía Tần Tuyệt Liệt. Nghe đồn Đại Tần hoàng triều có một phương chiến trận, tên là Đại Tần Phạt Thiên trận, Đại Tần trăm vạn quân đội như dương trận này, có thể cùng đại đế cường giả chống lại. Chắc hẳn Tuyệt Liệt huynh, trong lực nhất định có Đại Tần Phạt Thiên trận phản phẩm trận đồ đi. Tuyệt Liệt huynh, mong rằng không muốn kéo kiệt, xuất ra giúp bọn ta đánh bại Vô Ưu thế tử. Nghe vậy, Tần Tuyệt Liệt trên mặt lại là có chút thì đau, chư vị trên người ta thật có Đại Tần Phạt Thiên trận phản phất trận đồ, nhưng cũng là từ các loại tài liệu chân quý mới luyện chế thành, mà lại phản phất trận đồ khác biệt nguyên đồ, không vận dụng được mấy lần, mỗi tiêu hao một lần đều có giá trị không nhỏ. Yên tâm, chúng ta sẽ không để cho Tuyệt Liệt huynh thua thiệt, vô luận có thể hay không đánh bại Vô Ưu thế tử, chúng ta sau đó đều sẽ đối Tuyệt Liệt huynh đền bù. Nghe được lời này, Tần Tuyệt Liệt lúc này mới bất đắc dĩ gật đầu, tốt ta, đã như vậy, vậy liền dương ta Đại Tần Phạt Thiên đồ thử một lần. Hưu, hắn vung tay lên, một vòng hào quang đột nhiên chợt hiện, trong chớp mắt liền phủ kín chiến đài. Kia rõ ràng là một trường quang mang lập loè hình như nước chảy trận đồ. Trận đồ bên trên có tung hoành trên dưới đường con cùng một phương phương khoảng trắng vị trí. Mỗi phương chỗ trống đều tựa hồ lóe lên một tôn binh mã tướng xoáy hư ảnh, cho người ta một loại hội tụ ngàn vạn binh mã, chinh trời phạt tiên chi đại thế. Ừm. Đây là trong truyền thuyết Đại Tần Phạt Thiên trận. Không, không phải chân chính Đại Tần Phạt Thiên trận, mà là một trường phản phất đồ. Mặc dù chỉ là phản phẩm, nhưng trận đồ này tác dụng cũng tuyệt đối không tầm thường. Trong hội trường bên ngoài nổi lên ồn ào náo động, không ít người nhận ra Đại Tần Phạt Thiên đồ. Liền ngay cả thiên cơ các một đám thánh nhân cũng bởi vậy vì Tần Tuyệt Liệt đánh không ít điểm. Chư vị, đây là ta Đại Tần Phạt Thiên trận, tất cả đều vào trận, cùng ngươi phạt thiên. Đương Tần Tuyệt Liệt thanh âm truyền vang, bốn phương tám hướng thiên kiêu đều là nhận thu hút, đem tự thân chi lực cùng Đại Tần Phạt Thiên trận liền tại cùng một chỗ. Trận đồ xoay tròn ở giữa, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi chiến uy ầm vang ở giữa hù dọa. Chỉ là chỉ một thoáng, ở đây thiên kiêu tựa như tạo thành bù đắp nhau chi thế, lẫn nhau giống như là từng khóa quân cờ, bị bàn cờ sâu chuỗi. Xen lẫn mãnh liệt sát phạt cùng chiến ý, xung kích cả tòa hội trường đều đang rung chuyển. Thậm chí cả tòa thần thành đều có thể cảm nhận được kia cỗ nghịch thiên phạt tiên chi thế. Vâng. Đồng nhiên, ở giữa khống đồ Tần Tuyệt Liệt, trước tiên vận chuyển trận đồ. Vị kia tại trận đồ bên trên liên tiếp sắp xếp thiên tiêu, đều có lực lượng xông lên trời không. Hợp tung liên hoành dưới, trong chớp mắt tạo thành một cỗ to lớn bảng bạc thế công. Cỗ này thế công khiến một chút uy nhất cảnh tu sĩ đều cảm nhận được nồng đậm nguy cơ. Vâng. Hợp tung thế công lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, đánh trúng Diệp Vô Ưu. Năm đạo tiên khí âm vang bắn bay, linh hải thất trọng dị tượng tại chỗ bị hoành phá ngũ trọng. To lớn lực trùng kích khiến cho Diệp Vô Ưu liên tiếp lui ra vài chục bước. Đợi dừng thân ảnh, Diệp Vô Ưu mặc dù không có nhận cái gì thương thế, nhưng hai mắt vẫn như cũ nổ lên tinh mang, Đại Tần Phạt Thiên trận. Có chút ý tứ. Cái gì? So với Diệp Vô Ưu tới nói, Tần Tuyệt Liệt nội tâm lại càng thêm rung động. Mặc dù vừa rồi một kích này hơi có vẻ bội vàng, nhưng hắn tối thiểu nhất ngay cả hợp hơn 10 vị tiên tiêu chi lực, diệt sát uy nhất cảnh tu sĩ đều dư xài. Nhưng chỉ miễn cưỡng đánh xuyên Diệp Vô Ưu ngũ trọng linh hải dị tượng, liền góc áo đều không có đủ phải. Cái này thực sự có chút đả kích người. Chư vị, ta ở giữa làm soái. Thiên Giật Minh, Thái Huyền Minh, ngươi nhóm mấy người là, còn lại Thiên Tiêu làm vũ khí, toàn diện thi triển hợp tung liên hoành thuật. Lúc này, Tần Tuyệt Liệt lại lần nữa chấn uống, đại lượng lộng lẫy linh quang bay lên. Chỉ gặp hắn tự thân bị một tầng kim quang nơi bao bọc, phản phất giống như một tôn kim giáp nguyên soái, tản mát ra một loại tọa trấn thiên địa, chinh chiến bát cực thần uy. Khương Thiên Giật, Cơ Thái Huyền, Ma Hóa Long, Lôi Quỷ Tử, Vân Hà Đạo Nhân, Thiên Long Pháp Hải chờ một đám đại đế thế lực thiên tiêu thì bị ngân quang bao phủ, đại biểu cho tướng. Về phần còn lại một đám thiên tiêu thì là bị thuần một sắc thanh đồng chi sắc chỗ quân quẩn, mà những người này đại biểu thì là binh. Đẹp trai tướng binh ba loại thân phận chính là đại tần phạt thiên trận tinh túy. Binh nhưng hỗ trợ, đem nhưng thống binh, đẹp trai thì có thể điều động tất cả binh tướng. Giống nhau chiến trường chém liệt, nhưng hợp, nhưng tung, nhưng liên hành, biến hóa đa đoan. Binh ngay cả đem hợp. Trận đồ kinh khải thời điểm, Tần Tuyệt Liệt đã xem binh tướng ở giữa linh năng chuyển hóa, chung quanh một đám binh linh năng tất cả đều tuân hướng tướng trên thân. Khương Thiên Giật, Cơ Thái Huyền bọn người trong nháy mắt liền cảm nhận được kia vô tận lực lượng. Cái loại cảm giác này làm bọn hắn say mê đồng thời, vừa sợ tại đại tần phạt thiên trận. Quả thực có chút nghịch thiên sắp xuất hiện. Theo Tần Tuyệt Liệt trấn uống, hội tụ một đám binh lực tướng, lúc này nhao nhao bạo khởi vô giết về phía đối diện Diệp Vô Ưu. Khương Thiên Giật bọn người lại dương một đám đại đế cổ thuật, uy lực so trước đó không biết cường đại bao nhiêu. Tam Dương Thiên Lô dung sân hà, hư không thủ lấn nước hư không, cổ lão thiên ma ngửa mặt lên trời rít gào, vô tận lôi đỉnh xé thiên địa, lớn uy thiên long ngút trời lên. Một đạo lại một đạo kinh khủng thế công, từ bốn phương tám hướng hoành ép Diệp Vô Ưu. Chương 53, hợp tung liên hành, quyền ép hết thể địch. Tại đông đảo binh lực ra chỉ dưới, Khương Thiên Giật đám người thực lực trở nên cường hoành tuyệt luân, đánh ra đại đế cổ thuật cũng là kinh khủng vô song. Giống như là một tôn lại một tôn thiếu đế tại xuất kích, diêu động tiên địa càn khôn. Uy thế như vậy đã không giống cảnh có thể so sánh, cho dù quy nhất cảnh cũng không được. Ngũ hành tiên khí múa chặt đường, giống như kim qua giao kích, âm vàng tranh minh, bắn ra hoa mị ngũ sắc ánh lửa, chiếu sáng bình minh mà lộ ra. Hỗn độn hải sôi trào, huyền hoàng khí cuồn cuộn, nhật nguyệt tinh xoay tròn. Vướng như thành đồng linh hải thất trọng dị tượng, bị cuồng manh xung kích. Ngay cả Diệp Vô Ưu tiêm một bộ như tuyết áo trắng đều bị vén phần phật bay múa. Tốt một cái đại tần phạt thiên trận, thật là có một tia trinh trời phạt tiên bật bị. Diệp Vô Ưu một đôi mắt chớp động, nội tâm chiến ý triệt để bị kích thích. Toàn thân trên dưới nhiệt huyết thừa số vì đó sôi trào, bừng tỉnh như lửa núi dâng lên. Đương dài bảy thước thân thể chấn động, thiên đế kinh đột nhiên ở thể nội oanh minh vận chuyển. Quần quần huyết khí ngút trời, kia không tỉ vết nhục thân giống như nhiễm lên một tầng kim quang. Thiên đế kinh vừa mở, Diệp Vô Ưu một thân lực lượng không biết tăng vọt gấp bao nhiêu lần. Người theo quyền động, vàng óng ánh nắm đấm tại chỗ oanh trúng Khương Thiên Giật Tam Dương Lô. Keng! Thiên địa một tiếng nổ đùng, kia to lớn rộng lớn giống như có thể dung luyện thiên địa Tam Dương Lô, tại chỗ bị oanh bạo, liền ngay cả trong đó Tam Dương đều nổ tung. Linh năng tứ ngược ở giữa, Diệp Vô Ưu lại quay người lên kích bên trên một con màu đen cự thủ, chính là Cơ Thái Huyền thi triển Cơ Gia Đế thuật hư không đại thủ ấn. Vành, lại là cuồng mãnh lại bá đạo một quyền, lại lần nữa đánh băng hư không đại thủ ấn. Diệp Vô Ưu tốc độ cực nhanh, chân đạp bắt đầu, chạy bộ thiết cương, chản chọc Nazi. Kim sắc quyền ấn không ngừng hành không xuất kích, trong nháy mắt mà thôi, đánh xuyên cổ lao thiên ma, nện sập lôi đỉnh nội hải, bắn bay lớn uy thiên long. Khương Thiên Giật, Cơ Thái Huyền, Thiên Long Pháp Hải bọn người đều là bị quét ngang ra. Loại kia lẫm liệt bá uy, khiến cho toàn trường đám người lại lần nữa vì đó kinh diễm ba phần. Dừng. Lúc này, ở giữa chấn giữ Tần Tuyệt Liệt phất tay vừa quát, trợ Khương Thiên Giật bọn người ổn định thân thể, bàng bạc thần lực như cũ tại đám người thể nội mãnh liệt. Vinh không sụt, đem bất bại, bách chiến không nứt. Tần Tuyệt Liệt tiếng như lôi chấn, phản phất giống như một quân chủ soái, tiếp tục chỉ huy tung giết. Có một đám binh lực tiếp tục gia trì, Khương Thiên Giật bọn người như đánh chân long máu, tiếp tục săn bắn. Hoặc thi đại đế cổ thuật, hoặc dương bản mệnh thần thông, hoặc tế cường hoành linh bảo. Âm âm trầm đục chấn động thiên địa, khanh khanh tranh vang lên triệt cả khôn, cả phương chiến đài như thủy hỏa kích sôi. Chiến, chiến, chiến. Diệp Vô Ưu triệt để phóng thích tự thân chiến ý, nhiệt huyết sôi trào giống như nham tương. Thiên đế kinh kịch liệt oanh minh, kim sắc khí huyết mãnh liệt, lại thêm ngũ khí bảy tượng. Cả người tựa như một tôn thiếu niên thiên đế, nắm tay kích trời, nhấc trưởng phục long. Cùng Khương Thiên Giật chờ một đám tướng chiến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, nhiệt huyết sôi trào. Song phương nhấc lên uy danh, to lớn lại kinh người. Hoàn toàn không giống thiếu niên thiên kiêu gây nên, ngược lại là giống một đám thánh giả đại chiến. Vô Ưu thế tử thần uy. Lúc này, một bên quan chiến tứ tượng thánh tử chân long cựu tử không khỏi hô to. Mỗi người trong con ngươi đều dâng lên không ức chế được kích động cùng sùng bái, chỉ cảm thấy đời này có thể đi theo Diệp Vô Ưu chính là bọn hắn lớn nhất tự hào. Mà tại bọn hắn dẫn đầu dưới, toàn bộ hội trường nổi lên trận trận hô to la lên, đều tại cao tụng Diệp Vô Ưu chi danh, giống như là tại tụng một tôn tiên vương tên thật. Chiến đấu tiếp tục một lát, giữa sân Diệp Vô Ưu càng in đánh chiến ý càng cao ngang, càng đánh toàn thân càng hưng phấn. Trái lại, Khương Thiên Giật bọn người tuy có binh lực gia thân, nhưng lại bị đánh không ngừng tê khổ, bởi vì kia theo bọn hắn nghĩ đã đủ để băng liệt sơn hà thế công, nhưng thủy trung dao động không được Diệp Vô Ưu kia cao bảy thước huyết nhục thân thể. Ngược lại là bọn hắn mỗi một lần cùng Diệp Vô Ưu va chạm, chỉ cảm thấy bị thần sơn đục vào, kinh khủng thân lực xâm nhập, để bọn hắn huyết nhục xương cốt đều tại ẩn ẩn làm đau. Tần Tuyệt Liệt, ngươi mẹ nó được hay không a? Nếu là cảm thấy không được, liền đến này là ngừng đi. Ngươi ở giữa tòa trấn không có gì, chúng ta người đều bị chấn tê a. Lúc này, Thương Thiên Giật bọn người chỉ có thể quay đầu hướng về phía Tần Tuyệt Liệt liên tiếp quát. Bọn hắn đã ra chỉ mạnh như vậy lực lượng lại thêm một mực tại toàn lực ứng phó, nhưng từ đầu đến cuối không làm gì được đối diện Diệp Vô Ưu, nghiêm nhiên manh động thấy ý. Tần Tuyệt Liệt một đôi mắt chìm liệt, sớm đã phát giác Diệp Vô Ưu nghịch thiên chiến lực. Chỉ là như vậy hợp tung liên hành, căn bản không có cầm xuống Diệp Vô Ưu hy vọng. Hắn cắn răng, nội tâm nghiêm nhiên làm ra quyết định. Chư vị, theo ta lại tiến hành đánh cược lần cuối, cái này đánh cược, quyết định thắng bại. Đến, đừng ba mụ, như lại không thắng nổi, tranh thủ thời gian đầu hàng. Khương Thiên Giật bọn người tất cả đều đồng ý, liên đối lấy còn lại binh cấp thiên tiêu, cũng là cùng nhau cao giọng phụ họa, đều là tán thành cuối cùng đánh cược. Tốt. Gặp tất cả mọi người đồng ý, Tần Tuyệt Liệt cũng đã không còn chỗ do dự, lúc này hét to, đại tần phát thiên, ngay cả lục hợp, tung bát hoàng, thiên hạ quý nhất. Trong chốc lát, ở đây tất cả binh cấp thiên tiêu đều bị hợp tung liên hoành cùng một chỗ. Tất cả binh lực trong nháy mắt ra chỉ đến Khương Thiên Giật trở tướng trên thân. Sau đó một đám tướng lực lại ầm vang đưa về Tần Tuyệt Liệt kia duy nhất đẹp trai lên. Vâng. Đương binh tướng chi lực tận thêm bản thân, Tần Tuyệt Liệt tóc đen bay phấp phới, mắt tỏa lãnh điện, một bộ trường bào không gió mà bay, toàn thân khí thế bay thẳng vạn trượng vân tiêu. Cả người tựa như trong nháy mắt hóa thân thành một tôn chân chính thiếu niên đại đế. T. Lúc này Tần Tuyệt Liệt thật đáng sợ. Đem tất cả thiên tiêu chi lực tận tụ hợp vào một người, có thể không đáng sợ sao? Nghe đồn Tần triều đại đế Tần Thế Hoàng, nhất thống lục hợp, quét ngang bát hoàng, bá tư tuyệt thế, bây giờ Tần Tuyệt Liệt ngược lại là có nó ba phần phong thái. Đám người nhiệt nghị thời khắc, Tần Tuyệt Liệt đã là ngóng nhìn hướng đối diện Diệp Vô Ưu. Tiếng như cựu thiên lôi chấn, Vô Ưu thế tử, đón thêm chúng ta một kích cuối cùng. Vâng. Dứt tiếng, Tần Tuyệt Liệt tại chỗ đem tất cả lực lượng hướng Diệp Vô Ưu chút xuống ra ngoài. Tất cả lực lượng tựa như ngưng tụ thành một cỗ kinh thiên động địa phạt thiên chi lực. Thiên địa chấn, hư không rung động, bát phương càn khôn đều theo một kích này lay động. Loại kia thần uy nhìn vô số lòng người kinh lạnh mình, liền ngay cả quy nhất cảnh đều sợ hãi. Tới tốt lắm. Gặp đây, Diệp Vô Ưu ngửa mặt lên trời chấn quát một tiếng, chiến ý triệt để kéo lên đến đỉnh điểm. Hai tay bấm niệm pháp quyết bắt ấn, đạo đạo quang hà giống như hồ điệp bốn phía bay múa. Tứ tượng phong thiên. Vâng. Tứ tượng phong thiên thuật mở ra, thật lớn tứ tượng tiên đồ lập tức từ hư không đè xuống. Trên trận tiên tiêu thể sát tinh thần đều trầm xuống, cảm nhận được kia thật lớn phong áp chi uy, một thân linh năng đều chậm ngưng lại đến, như có thần sơn ép xuống. Thậm chí liền ngay cả kia đánh tới phạt thiên chi lực, thần uy đều rơi xuống ba thành. Cùng một thời gian, Diệp Vô Ưu lại là đem tự thân lực lượng nở rộ đến cực hạn. Vạn cổ thần ma thể bản nguyên mãnh liệt, lại lần nữa khiến tự thân lực lượng tăng đột một mạng lớn. Kia một đôi nắm đấm cũng biến thành kim quang chói mắt, giống như hoàng kim chô đúc kim loại. Vạn cổ thần ma thể, quyền ép hết thể địch. Chương 54, Thiêu Phiên toàn trường, Thiên Cơ lão nhân hiện. Diệp Vô Ưu thanh âm chấn động cửu tiêu, đột nhiên hướng phía trước đánh ra tự thân chi quyền. Đông, quyền ra tiên địa động. Một vệt kim quang sáng chói quyền ấn quét ngang bát phương càn khôn. Quanh thân loáng thoáng còn quanh quẩn lấy từng tôn thần ma nhàn nhạt hư ảnh. Đế quyền gào thét, thần ma gào thét, quanh mình hư không bị đánh rách tả tơi xuất ra đạo đạo vết dạng, tựa như lộn xộn sợi tóc, hướng bốn phương tám hướng không ngừng rời rạc lan tràn. Đông, chỉ là trong nháy mắt, thiên đế quyền liền hoành trung tia cố đánh tới phạt thiên chi lực, lưới mác nổ đùng, linh năng quyền tám phương, hư không cũng vì đó run rẩy. Chỉ mỗi ngày đế quyền bá đạo vô biên, cường thế ép bạo kia cố phạt thiên chi lực. Sau đó quyền uy không giảm, trực tiếp đập chúng kia phương triển khai đại tần phạt thiên trận. Bang, Diệp Vô Ưu quát khẽ một tiếng. Đế quyền thượng vạn cổ thần ma chi lực toàn diện bộc phát, chỉ là trong nháy mắt, kia vương đại tần phạt thiên trận đồ liền bốn phía toát ra vết dạng, lít nha lít nhít tựa như mạng nhện, nhìn người nhìn thấy mà giật mình. Ta trận đồ, Tần Tuyệt nước kinh hô, nhưng sau một khắc, cả vương đại tần phạt thiên trận hoàn toàn tan vỡ, tựa như bị ngã nát tấm gương, mảnh vỡ tàn đổ bốn phía bắn tung tóe. A phốc, trận đồ một băng, Tần Tuyệt liệt đứng núi chịu sào, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người giống như một con như diều đứt dây, từ không trung thẳng tắp rơi xuống. Mà xuống một khắc, đại tần phạt thiên trận khuyết điểm cũng xuất hiện, đó chính là lực lượng mặc dù có thể liên hệ, nhưng tổn thương cũng là đồng dạng bù lấp nhau. Phốc 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 có thể thấy được kế Tần Tuyệt Liệt về sau, Thương Thiên Giật cơ thái huyền thiên long pháp hải chờ đỉnh cấp thiên tiêu, cũng là cùng nhau thổ huyết, nhao nhao từ trên cao rơi xuống. Về phần còn lại một đám thiên tiêu, đều là một bên phun máu, một bên tạt rơi. Xa xa nhìn lại, tựa như hạ như sủi cảo, mảng lớn rơi xuống. Chỉ chốc lát, tất cả thiên tiêu tất cả đều rơi xuống đất, không có người nào có thể đứng dậy. Ầm. Mà tại lúc này, Diệp Vô Ưu một cái xoay người, phiêu nhiên kết thúc tại trên chiến đài. Tứ tượng tiên ảnh biến mất, ngũ hành tiên khí trở về cơ thể, thất trọng linh hải dị tượng tiêu tán. Liền ngay cả toàn thân nhiệt huyết sôi trào, cũng là dần dần lắng lại. Có thể thấy được hắn cùng trước khi chiến đấu không khác nhau chút nào, một bộ áo trắng vẫn như cũ trắng hơn tuyết, không nhiễm mảy may bụi bặm. Tuấn độ thân ảnh, giống như nhai ngạn thanh tùng, như tuyệt thế thần kiếm, ngạo nghệ như tiên. Loại kia dáng người cùng phong thái, làm cho ở đây tất cả mọi người vì thế mà choáng váng. Kết thúc. Vô Ưu thế tử lấy sức một mình thiêu phiên ở đây tất cả thiên kiêu. Lấy một địch trăm, cường thế quét ngang. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng? Thế tử phong thái tuyệt thế, chiến lược vô song, hôm nay nhìn thấy, đời này khó quên. Hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa, trên đời tiên kiêu đông đảo, duy thế tử một người tuyệt thế. Vô Ưu thế tử thần uy vô song, Vô Ưu thế tử tuyệt thế vô địch, Vô Ưu thế tử. Nghị luận nổi lên bốn phía, ồn ào náo động nhiều lần sinh. Từ lúc đầu nói nhỏ, đến sau đó ồn ào, lại đến sau cùng la lên. Cả phương trong hội trường bên ngoài hành động không thôi, chấn động lớn như vậy thiên kiêu thần thành. Liền ngay cả tiên cơ các một đám thánh nhân, đều là ánh mắt nhấp nháy, giống như mỗi ngày. Từ xưa đến nay, bọn hắn thiên cơ các cùng thiên kiêu kỳ tài quan hệ đánh nhiều nhất, từng không chỉ một lần chứng kiến có nhân chứng đạo đại đế đặt vào nhân gian đỉnh phong. Nhưng giờ này khắc này, dù là lật khắp bọn hắn thiên cơ các từ trước tới nay lấy tất cả tịch sách, cũng tìm không ra một vị có thể cùng Diệp Vô Ưu cùng so sánh người. Cho dù là một chút đại đế thời kỳ thiếu niên, cũng kém xa tít tắp Diệp Vô Ưu. Cái này khiến bọn hắn vô cùng cảm khái. Không dám tưởng tượng, Diệp Vô Ưu ngày sau nếu như thành đế, nên đến cỡ nào vô địch. Tuyệt đối có thể tiếp nhận thiên đế Diệp Thiên Thương vị trí, lại lần nữa chiếm lấy đế bảng khôi thủ 10 và 5. Mà tại toàn trường huyên náo lúc, Diệp Vô Ưu ánh mắt liếc nhìn một chút nằm ngang trên mặt đất tất cả thiên tiêu kỳ tài. "Chư vị, một trận chiến này bản thế tử thắng, các ngươi đại đạo bản thế tử thu nhận sử dụng." "Ông." Nói, Diệp Vô Ưu vung tay lên, đem đánh dấu ra thiên đạo đồ lục lấy ra. Thiên đạo đồ lục nói là đồ lục, chỉnh thể lại tựa như một phương ngọc chế cổ thư, toàn thân nóng ánh sáng long lanh, tựa như trên đời tốt nhất ngọc thô tạo thành. Nhìn kỹ phía dưới, đồ lục có 3000 trang, mỗi một trang đều mỏng như cánh ve, trên đó không chỉ có tản ra nhàn nhạt oanh huy còn đãng tràn đầy kỳ hương. Kỳ lạ nhất là, đồ lục lung lung, ẩn ẩn tản ra thiên đạo khí tức, ngoại trừ Diệp Vô Ưu bên ngoài, không ai có thể thấy rõ chân dung. "Ừm, đây là..." Chỉ có thiên cơ các một đám thánh nhân, không tự chủ được nhíu mày, tựa hồ ẩn ẩn đã nhận ra cái gì, nhưng lại không chắc chắn lắm. "Đi." Chỉ nghe Diệp Vô Ưu trong miệng nhẹ nhàng vừa quát, thiên đạo đồ lục xông lên trời không. Đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt liền giống như một phương hạo đại đạo đồ che đậy trên này. Chỉ bất quá ở trong mắt rất nhiều người, đây chẳng qua là một đoàn chói lóa mắt ánh sáng. Chỉ có Diệp Vô Ưu nhìn rõ ràng, thiên đạo đồ lục rầm rầm lật lên trên trăm trang. Mỗi một trang đều rủ xuống một đạo lực lượng vô hình, bao phủ xuống phương thiên điêu, bao quát hương thiên giật, cơ thái huyền, tần tuyết liệt, thiên long pháp hải bọn người. "Ông." Có thể thấy được từng sợi đại đạo chi ý nhưng từ một đám thiên tiêu thân hồn bên trong tỏa khắp mà lên. Trong chớp mắt liền tại đồ lục giao diện phía trên lạc ấn từng đạo đặc thù lực lượng. Trên đó còn ẩn ẩn hiện hiện một ít chữ viết, tỉ như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, ánh sáng, độ sáng tinh thể các loại, rõ ràng là đại đạo tên thật. Chỉ bất quá những này đại đạo tên thật đều rất ảm đạm, thậm chí có rất nhiều đều không có hình thành hoàn chỉnh đại đạo tên thật. Đối với cái này, Diệp Vô Ưu tựa như sớm có đoán trước, trên mặt cũng không có cái gì không hiểu. Thiên đạo đồ lục mặc dù có thể thu nhận sử dụng 3000 đại đạo cho mình dùng, nhưng mỗi người đại đạo vật dẫn khác biệt, tự nhiên không phải mỗi người đều thân phụ hoàn chỉnh đại đạo, điều này sẽ đưa đến thu nhận sử dụng đại đạo phần lớn là không trọn vẹn. Muốn thu nhận sử dụng hoàn chỉnh đại đạo, hoặc là thu nhận sử dụng đến hoàn chỉnh hoàn mỹ đại đạo vật dẫn, hoặc là chỉ có thể dựa vào đồng đạo một chút xíu tích lũy chắp vá. Cái này nhất định là một cái dài dằng dặc lại chật vật quá trình, nhưng Diệp Vô Ưu tin tưởng, ngày sau hắn nhất định có thể hoàn chỉnh 3000 đại đạo thu sạch đi chép. Bạch đem ở đây một đám thiên kiêu đại đạo thu nhận sử dụng về sau, Diệp Vô Ưu triệu hồi thiên đạo đồ lục, hơi cảm thụ một phen, nội tâm mừng rỡ như điên. Chậc chậc, cái này thiên đạo đồ lục tác dụng thật sự là quá nguy tiên, hoàn toàn tương đương với một chút nhiều trên trăm loại đại đạo vật dẫn a. Mặc dù những này đại đạo chính là thu nhận sử dụng mà đến, nhưng cùng người khác đại đạo vật dẫn không có gì khác biệt, nội đạo, công kích, phòng ngự các loại đều có thể. Thử nghĩ một chút, người khác trưởng khống một đạo liền có các loại không thể tưởng tượng nổi diệu lực, bây giờ Diệp Vô Ưu lại trưởng khống trên trăm đạo, liền không hợp thói thường. Bởi vì người ở đây nhiều nhãn tạp, Diệp Vô Ưu cũng không muốn quá nhiều nghiên cứu thiên đạo đồ lục. Ngoắt muốn đem thiên đạo đồ lục thu hồi, nhưng lúc này, dị biến lại thăng. Oeng! Một cỗ đặc thù khí tức từ trên trời giáng xuống, rơi xuống tại thiên đạo đồ lục phía trên. Mặc dù không bằng đại đế như vậy như vực sâu biển lớn, nhưng lại càng phiêu miểu không minh. Diệp Vô Ưu lông mi nhíu một cái, còn chưa mở miệng, liền gặp thiên tiêu các tử thánh nhân cho tới đệ tử, cùng nhau chấn động. Các chủ xuất quan, chúng ta cùng nên các chủ. Thiên cơ các chủ, thiên cơ lão nhân. Nghe tiếng, Diệp Vô Ưu mày kiếm kích động, ngước mắt nhìn lại. Đồng thời, ở đây tất cả mọi người cũng là đồng loạt nhìn sang. Chương 55, thiên cơ diệu tính, tọa hạ đều đại đế. Trong hội trường không, sương trắng lượn lờ, quang vũ mông lung, một thân ảnh hiện hiện. Hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt, lấy một bộ bạch bảo, bảo mũ che thủ. Hai con ngươi thâm thúy, sáng tỏ như trụ, tựa như một vị vừa mới hạ phàm lão tiên. Quanh thân tán phát khí tức phiêu miểu lại không minh, rõ ràng liền đứng ở tất cả mọi người trước mắt, lại tựa như cách cổ kim, lại giống là đứng ở tương lai. Thiên cơ các chủ, thiên cơ lão nhân. Mọi người ở đây tất cả đều chấn động, trong ánh mắt đều dâng lên kính ngưỡng cùng tôn sùng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thiên cơ lão nhân chi danh so đại đế còn muốn hiển hách. Một là hắn thọ nguyên miên xa u dài, hư hư thực thực từ đầu đến cuối tại tuế nguyện trường hà bên trong tồn thế; hai là hắn không chỉ một lần thành công tiên đoán trôi qua chứng đại đế người. Hắn tựa như một bộ còn sống xét xử, chứng kiến qua từ xưa đến nay rất nhiều sự thi. Liền ngay cả Diệp Vô Ưu một đôi con người cũng không khỏi đến hơi có chút xúc động. Có được thiên mệnh tiên đồng hắn, tự nhiên có thể nhìn thấy rất nhiều người khác không thấy được. Chỉ gặp trong mắt hắn thiên cơ lão nhân càng thêm phiêu miểu, càng thêm cung minh, từ đỉnh đầu đến bàn chân, không ngừng tuần hoàn tầng tầng vầng sáng. Đại đế cường giả khí tức tuy mạnh, lại có giới hạn mà theo, nhưng thiên cơ lão nhân lại không phải, hắn tựa như vô ngần vũ trụ, căn bản dò xét không đến biên giới. Diệp Vô Ưu suy đoán, kia là thuộc về thiên đạo khí tức, chỉ có thiên đạo mới có thể như vậy thâm bất khả trắc, không có dấu vết mà tìm kiếm. Xem ra cái này thiên cơ lão nhân là thiên đạo người phát ngôn nghe đồn tuyệt không phải không có lựa thì sao có khói. Diệp Vô Ưu nội tâm nỉ non, bất quá sau một khắc, hắn lại nhăn nhăn lông mi. Thiên cơ lão nhân hiện thân về sau, cũng không hạ trạng, mà là tại dò xét thiên đạo đồ lục. Cặp kia tràn ngập trí tuệ thương mắt, dâng lên một cố vẻ khó có thể tin. Giống như là thấy được một kiện vốn không nên trên thế gian tồn tại sự vật. Không tự giác ở giữa, hắn muốn lấy tay đem thiên đạo đồ lục cho thu vào trong lòng bàn tay nhìn kỹ. Hừ. Lúc này, Diệp Vô Ưu lại là hừ lạnh một tiếng, lúc này đem thiên đạo đồ lục triệu hồi. Thiên cơ lão nhân lúc này mới hoàn hồn, ánh mắt cùng Diệp Vô Ưu đối mặt cùng một chỗ. Đối với Diệp Vô Ưu, thiên cơ lão nhân cũng không bày cái gì cao thâm mặt chắc giá đỡ, ngược lại là như nhà bên lão giả, trên mặt dâng lên một vòng tự cười. Lão hủ gặp qua Vô Ưu thế tử. Diệp Vô Ưu bình thản nhẹ gật đầu. Cái trước phiêu nhiên từ trên trời hạ xuống nhập hội trận, nhẹ nhàng xông chúng quanh cung nên thiên cơ các người khoát tay áo. Thiên Cơ lão nhân liền lần nữa nhìn về phía Diệp Vô Ưu, do dự một hồi, đầy dây chờ mong nói, "Vô Ưu thế tử, không biết vừa rồi món kia chí bảo, ngươi là chiếm được ở đâu, có thể hay không lấy ra lại cho lão hủ quan sát một phen?" "Không dung." Thiên Cơ lão nhân mặc dù khách khí có độ, nhưng Diệp Vô Ưu lại là quả quyết cự tuyệt. Thiên Cơ lão nhân được xưng là thiên đạo người phát ngôn, nếu đem thiên đạo đồ lục đưa cho hắn cẩn thận quan sát, trực giác nói cho hắn biết, cũng không phải là chuyện gì tốt. Mặc dù bị cự tuyệt, nhưng Thiên Cơ lão nhân cũng không tức giận, vẫn như cũ tử cười đầy mặt. "Tốt ta, tự thân chí bảo há lại cho người khác nhìn kỹ, là lão hủ cản rỡ." Thế nhân thường đạo thiên đạo bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu, ý là thiên đạo đối vạn vật đều là công bằng công chính, sẽ không rất tốt cũng sẽ không rất xấu. Thiên Cơ lão nhân tựa hồ chính là như thế, một bộ không có chút rung động nào tâm bình tĩnh. Đè xuống thiên đạo đồ lục sự tình, Diệp Vô Ưu thẳng thắn nói, "Các hạ, nghe nói ngươi tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong từ đầu đến cuối trường tồn, được xưng là thiên đạo người phát ngôn, từ xưa đến nay đã từng dự đoán không ít người thành công chứng đạo đại đế, thế xưng thiên cơ chi ngôn tức chân lý, đối với cái này bản thế tử rất kỳ a." Thiên Cơ lão nhân lắc đầu khẽ cười nói, "Ha ha, Vô Ưu thế tử quá khen. Lão hủ thiên cơ tiên đoán chỉ là thông qua thuận theo thiên đạo, đem tương lai đại khái xuất chuyện sẽ xảy ra thôi diễn ra, tính không được cái gì chân lý. Quá khiêm tốn." Diệp Vô Ưu lại là duỗi duỗi tay, ra hiệu nói, "Đã các hạ tới, không biết có thể hay không làm gốc thế tử phơi bày một ít người thiên cơ diệu tính." "Tự nhiên." Lão hủ lần này xuất quan, chính là vì chúng thiên tiêu đo lường tính toán mà đến. Thiên Cơ lão nhân nhẹ gật đầu, nhưng ghé mắt nhìn thoáng qua nằm một chỗ kêu rên kêu đau đớn thiên tiêu nhóm, nhưng lại có chút bất đắc dĩ lắc đầu. "Không sao, bọn hắn không cách nào phối hợp, vậy liền đến đo lường tính toán bản thế tử người." Diệp Vô Ưu phất tay để Tứ Tượng Thánh Tử cùng Chân Long Cựu Tử bọn người đi tới. "Chúng ta gặp qua Thiên Cơ các chủ." Tứ Tượng Cựu Long bọn người vừa đến, chính là xông cung kính thi cái lễ. Đối mặt Thiên Cơ lão nhân, Diệp Vô Ưu có thể tùy ý chỗ chi, bọn hắn cũng không dám. "Ừm." Thiên Cơ lão nhân gật đầu rồi gật đầu, đưa tay ra hiệu Tứ Tượng Thánh Tử đứng tới. Hắn biết được Tứ Tượng Thánh Tử, mở miệng cười nhạt nói, "Mấy năm trước đó, Tứ Tượng cổ quốc chi chủ từng mời lão hủ vì bọn họ bốn người tính qua một quẻ, theo lão hủ lúc ấy suy tính, bốn người bọn họ thân phụ tứ tượng thần tàng, mỗi người thành tựu đều có hy vọng đạt tới đã từng tứ tượng lao tổ trình độ." Nói, Thiên Cơ lão nhân vung tay lên, một đoàn vô hình bầng sáng bao phủ bốn người. Đón lấy, cái kia trắng non thon dài non như hài nhi ngón tay bắt đầu bấm đốt ngón tay, nhưng trong chớp mắt, có thể thấy được Thiên Cơ lão nhân lông mi rõ ràng kinh ngạc một chút. Một lát, bấm đốt ngón tay kết thúc, hắn hơi có vẻ khiếp sợ mở miệng, "Đại đế chi tư." Bốn người bọn họ vận mệnh hiển quý, đã hết có đại đế chi tư. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều xôn xao, thần sắc mười phần chấn động. Dù sao dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng đến xem, phàm có thể bị Thiên Cơ lão nhân tính ra có đại đế chi tư người, ngày sau 89 phần 10 đều đem chứng đạo đại đế. Bây giờ tứ tượng thánh tử đều có đại đế chi tư. Ý vị này một thế này rất có thể sắp xuất hiện bốn tôn đại đế, quá kinh thế. Về phần Long Thanh Bạch Tĩnh Liễu Linh Lung Mạc Huyền bốn người sớm đã kích động đột đỉnh. Đã từng bọn hắn được xưng có hy vọng đạt tới tứ tượng lao tổ trình độ, đã thanh danh hiển hách, bây giờ lại có đại đế chi tư định đem vang danh thiên hạ. Đại đế chi tư sao? Diệp Vô Ưu nhỉ non một câu, nhíu mày, tựa hồ không tính ngoài ý muốn, sau đó lại ra hiệu nói: "Các hạ lại vì Chân Long Cựu Tử tính toán." "Tốt." Thiên Cơ lão nhân đè xuống nội tâm kinh ngạc, ngược lại vì Chân Long Cựu Tử đo lường tính toán, nhưng mà cái này một đo, liền không ngất Cơ lão nhân chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Tựa hồ cảm thấy mình có chút sai lầm, lại lần nữa chăm chú đo lường tính toán một phen. Cuối cùng đẩy giấy kinh tiếp. "Đại đế chi tư." Lại là đại đế chi tư. Chân Long Cựu Tử mỗi một tử đều cũng có bước đầu đại đế tư thái. Loại kết quả này, khiến cho cả phương hội trường đám người trong nháy mắt sôi trào. Vừa rồi tứ tượng thánh tử có được đại đế chi tư liền đủ kinh thế hai tụ. Hiện tại Chân Long Cựu Tử thế mà cũng tận đều có được đại đế chi tư. Song phương cộng lại có 13 người, một thế này chẳng lẽ muốn ra 13 vị đại đế? Đây cũng quá khoa trương. Quả nhiên, Diệp Vô Ưu khẽ miệng móc ra một vòng cười, tựa hồ đoán được cái gì. Lại lần nữa nói, "Các hạ hạnh khổ một chút, lại vì ta những này thần vệ tính toán." "Thần vệ?" Thiên Cơ lão nhân nhíu mày, không do dự, tiếp tục vì Diệp Thập Tam bọn người đo lường tính toán. "Ừm. Đại đế chi tư." "T." "Lại là đại đế chi tư." "Trời ạ, vẫn là đại đế chi tư." Đương từng cái đo xong, Diệp Thập Tam bọn người thình lình cùng tứ tượng Cửu Long có được đại đế chi tư. Phạm Diệp Vô Ưu tọa hạ người, đều có được trong truyền thuyết đại đế chi tư. Chương 56, không thể đẩy, không lường được, không thể coi là. Mã Phu có đại đế chi tư, tọa kỵ có đại đế chi tư, hộ vệ cũng có đại đế chi tư. Diệp Vô Ưu tọa hạ người, đều không ngoại lệ, tất cả đều có đại đế chi tư. Cái này khiến trong hội trường bên ngoài tất cả mọi người lâm vào một cỗ quỷ dị tĩnh mịch không khí. Mặc dù trước đây thế nhân đều đối Thiên Cơ lão nhân tiên đoán phục làm chân lý cuốn mẫu, nhưng lúc này cũng không nhịn được đến hoài nghi Thiên Cơ lão nhân có phải hay không đo lường tính toán sai. Dù sao tứ tượng Cửu Long một đám thần vệ cộng lại đã không hạ 30 người, chẳng lẽ lại tương lai sẽ lập tức chứng đạo 30 tôn đại đế không thành? Tưởng tượng đế bảng bất quá mới liệt 50 tôn đế, cái này mẹ nó nói đùa cái gì? Cái này, chớ nói những người khác, liền không nớt Cơ lão nhân chính mình cũng có chút hoài nghi nhân sinh. Hiển nhiên loại này rời lớn phổ tình huống, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Nhưng hắn biết rõ, Thiên Cơ thần thuật chính là dựa vào thiên đạo vận hành, mình đo lường tính toán chính là thiên đạo tương lai chứng kiến. Hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Đã mình không có đo sai, nhất định là có người cải biến những người này nguyên bản vận mệnh. Vậy người này, niệm đến tận đây, Thiên Cơ lão nhân ánh mắt rơi vào Diệp Vô Ưu trên thân. Ha ha ha. Diệp Vô Ưu ngay tại cười to, cười phách lối, cười bung thả, cười đến không kiêng nể gì cả. Đối với tọa hạ người tận có đại đế chi tư sự tình, hắn không tính ngoài ý muốn. Dù sao tại hắn bồi dưỡng hạ tứ tượng Cửu Long Diệp Thập Tam bọn hắn sớm đã thoát thai hoàn cốt, mà loại tình huống này sẽ chỉ theo thời gian chuyển rời càng thêm rõ rệt. Hắn từ đầu đến cuối muốn chính là, ngày sau tọa hạ người người đều chứng đại đế. Lúc này, Thiên Cơ lão nhân cũng cảm giác được Diệp Vô Ưu nghịch thiên chỗ. Dù sao ngay cả một đám thuộc hạ đều có được đại đế chi tư, Diệp Vô Ưu bản nhân, tương lai lại đem có được cỡ nào kinh khủng thành tựu a. Trọng yếu nhất chính là, đã từng thế nhân đều biết Diệp Vô Ưu chính là thiên khí chi thể. Như thế nào thiên khí chi thể? Chính là bị tiên đạo trô vứt bỏ thể chất. Nhất là cảm ngộ thiên đạo Thiên Cơ lão nhân nội tâm càng rõ ràng hơn, loại thể chất này căn bản khó giải, cố gắng cả đời cũng vô pháp bước vào con đường tu luyện. Nhưng bây giờ Diệp Vô Ưu không chỉ có thuận lợi bước vào con đường tu luyện, còn ba phen mới bận hướng thế nhân cho thấy kia vạn cổ vô song thiên phú cùng thần tư. Trên người hắn đến cùng xảy ra chuyện gì? Thiên Cơ lão nhân rất hiếu kỳ, chợt đầy dây ngưng trọng nói, "Vô Ưu thế tử, lão hủ cả gan nghĩ đo lường tính toán vận mệnh của ngươi, không biết có thể." Tốt. Diệp Vô Ưu lúc này đáp ứng, không chỉ có không có lo lắng ngược lại nhiều hứng thú. Hắn cũng muốn nhìn xem, Thiên Cơ lão nhân có thể hay không khám phá hắn bây giờ vận mệnh. Nói tính coi như, Thiên Cơ lão nhân nhấc chỉ bắt đầu bấm đốt ngón tay, nhưng bấm đốt ngón tay vẫn chưa tới ba hơi, cả người bỗng nhiên run lên, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. "A, các chủ, đây là thế nào? Thiên Cơ lão nhân tốt như vậy bừng quả nhiên đột nhiên phun máu rồi." Mọi người tại đây đều là giật mình, nhất là Thiên Cơ các lòng người thần chấn động. Biết được một khi tại đo lường tính toán bên trong phun máu, 89 phần 10 là bị phản vệ. Nhưng làm bọn hắn cảm thấy không hiểu là, Thiên Cơ lão nhân rất ít lọt vào phản vệ, dù là vì một số đại đế cường giả đo lường tính toán sinh tử đều không có dạng này qua. Bây giờ đo lường tính toán Diệp Vô Ưu một cái chiều nguyên cảnh, thế mà đi lên liền thổ huyết. Lúc này, Diệp Vô Ưu an ủi, "Các hạ không có sao chứ? Như đo không được, cũng đừng đo." "Không sao cả." Thiên Cơ lão nhân lau đi khóe miệng lưu lại vết máu, rõ ràng tới đâu chí. Phất tay lấy ra ba kiện đồ vật, một chương đạo đồ, một phương la bàn cùng một khối bồ đoàn. Hôm nay lão hủ nhất định phải hảo hảo vì thế tử điện hạ đo lường tính toán một phen. Bạch nói, hắn khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, đồng thời tế ra tấm kia đạo đồ cùng kia phương la bàn, một bộ toàn lực ứng phó uy nghiêm chỉ tướng. "Ừm, là thiên cơ thần đồ, thiên cơ la bàn cùng trời cơ bồ đoàn ba kiện thiên cơ chí bảo. Chuyên môn thiên cơ lão nhân đo lường tính toán bình thường sẽ không vận dụng này tam bảo, chỉ có đang vì một chút đại đế cường giả đo lường tính toán lúc mới có thể vận dụng một kiện hoặc hai kiện chí bảo. Bây giờ ba kiện chí bảo thế mà tận dụng, Vô Ưu thế tử vận mệnh như vậy khó dò sao?" Mọi người ở đây rung động không hiểu thời khắc, Thiên Cơ lão nhân đã bắt đầu đo lường tính toán. Thiên Cơ đạo đồ lên đỉnh đầu trải ra, hát với hạ ước vạn sợi nhỏ vụn quang hạ. Thiên Cơ la bàn trong tay xoay tròn, kim đồng hồ đang không ngừng bốn phía lắc lư. Thiên Cơ bồ đoàn thì là hơi rung, tựa như truyền ra một trận điếc hai đại đạo thiên âm. Thiên Cơ tam bảo trung phá bỡ, Thiên Cơ lão nhân thể phải đo ra Diệp Vô Ưu vận mệnh. Ông long bèn bèn mấy hơi, Thiên Cơ tam bảo giống như là lọt vào lớn lao lực cản, tất cả đều run rẩy dữ dội. Thiên Cơ lão nhân thần sắc trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng cùng sợ hãi, nhưng hắn không cam lòng từ bỏ, cắn răng, nhai lấy xương, đang toàn lực kiên trì. Nhưng chỉ vẹn vẹn kiên trì 10 hơi không đến, Thiên Cơ lão nhân chính là như gặp phải lôi cước, ngửa mặt lên trời một tiếng hét thảm, trong miệng liên tiếp phun ra mười mấy ngụm máu tươi. Đồng thời Thiên Cơ tam bảo cũng là trong nháy mắt u ám không sáng, nhao nhao rơi xuống trên mặt đất. Ông trời ơi, đo lường tính toán lại thất bại. Thiên Cơ lão nhân lại thổ huyết. Cái này đột ngột một màn, lần nữa khiến mọi người ở đây cảm thấy vô cùng chấn động. Thiên Cơ các một đám thánh nhân càng là vội vàng lướt đến, nâng lên Thiên Cơ lão nhân. Đều không nghĩ tới, dù là Thiên Cơ lão nhân toàn lực ứng phó phía dưới, như cũng đo không ra Diệp Vô Ưu vận mệnh, thậm chí bị càng lớn phản vệ. Xem ra thiên mệnh hệ thống gia thân, vận mệnh của ta đã không phải người khác có thể đoán trước. Diệp Vô Ưu âm thầm lắc đầu, sau đó liền khoát tay nói, "Tốt các hạ, ngươi đừng có lại đo, như lại đo xuống dưới, sợ là muốn xảy ra chuyện." Cái này, Thiên Cơ lão nhân chậm qua thần, nhìn xem Diệp Vô Ưu thần sắc có chút phức tạp. Nghĩ hắn từ xưa đến nay vô tận tuế nguyệt, không biết đo qua bao nhiêu vận mệnh con người. Cho dù là cao cao tại thượng đại đế cường giả, đều chạy không khỏi hắn thiên cơ đo lường tính toán, nhưng mà bây giờ hắn lại trên người Diệp Vô Ưu cắm té ngã. Nội tâm lọt vào đả kích đồng thời, U Minh Bạch Diệp Vô Ưu trên thân sợ là có đại bí mật, khiến cho hắn không thể lấy, không lường được, không thể coi là. Lấy ra khăn tay xoa xoa vết máu, lại nuốt đan dược ổn ổn thân hồn. Thiên Cơ lão nhân xin lỗi nói, thế tử điện hạ thật là vạn cổ không thấy kỳ nhân, lão hủ càng không có cách nào vì thế tử đo lường tính toán, nhìn thế tử rộng lòng tha thứ. "Không sao cả." Diệp Vô Ưu cười khẽ khoát tay. Có thiên mệnh hệ thống gia trì hắn, đừng nói Thiên Cơ lão nhân, cho dù là chân chính thiên đạo sợ cũng không cách nào đo lường tính toán hắn. Tuy nói Diệp Vô Ưu chưa từng trách tội, nhưng Thiên Cơ lão nhân lại là cảm thấy mặt mũi có hại, lần nữa nói ra, lão hủ mặc dù không cách nào dự đoán Vô Ưu thế tử vận mệnh, nhưng ngược lại là nhưng vì Vô Ưu thế tử đo lường tính toán một chút Diệp gia tộc vận, cũng coi như lão hủ ở đây vì Vô Ưu thế tử nhận lỗi cáo khiêm. Ồ. Nghe vậy, Diệp Vô Ưu bẩy một cái lông mi. Nội tâm đột nhiên nghĩ đến trước đó Lạc Khuynh Tiên nói qua một chút kỳ quái lời nói. Khi đó hắn liền ẩn ẩn cảm thấy cực điểm uy hoàng Diệp gia đang có không hiểu nguy cơ đánh tới, vừa vận thừa cơ để Thiên Cơ lão nhân vì đó đo lường tính toán một chút. Kỳ thật hắn Thiên Mệnh Tiên Đồng cũng có đo lường tính toán vận mệnh, nhìn trộm tương lai chi diệu dụng. Nhưng lấy hắn bây giờ đạo hạnh, tự nhiên kém xa tít tắp Thiên Cơ lão nhân. Vậy làm phiền các hạ rồi. Diệp Vô Ưu lúc này ra hiệu. Thế là, Thiên Cơ lão nhân lần nữa thôi động Thiên Cơ Tam Bảo, bắt đầu đo lường tính toán. Lần này, Thiên Cơ lão nhân cũng không có lọt vào phản vệ. Hiển nhiên chỉ cần không trực tiếp suy tính Diệp Vô Ưu, là sẽ không lọt vào phản vệ. Bất quá Diệp gia thân là cựu thiên thập địa đệ nhất thế gia, tộc vận huy hoàng, đối với Thiên Cơ lão nhân tới nói cũng coi là một lần vô cùng có khó khăn đo lường tính toán. Chọn vẹn đo lường tính toán nửa canh giờ, Thiên Cơ lão nhân lúc này mới bỗng nhiên dừng lại. Thân hồn lại không tự chủ được run rẩy một chút, tựa hồ đo đến cái gì khó lường sự tình. Trầm ngâm một lát, hắn lúc này nói ra một đoạn khiến vô số người xôn xao tiên đoán.